Chương 154, nữ đế sơ hiện phàm trần thế phủ vân khói. Chương 154, nữ đế sơ hiện phàm trần thế phủ vân khói trong không gian thông đạo. Tố Huyền thân mang một bộ váy xanh, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đi ra. Tại bên cạnh của nàng, một tên huyền y thanh niên mang theo mặt nạ, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hơi có vẻ ngốc trệ, khí tức giống như phàm nhân, có thể thấy được chính là Diệp Đồng phân thân. Huyền Tiên đạo hữu. Lâm Tiêu khí thế lập tức liền hành quân lặng lẽ xuống dưới, kiếm ý bỗng nhiên tiêu tán, hắn mặt lộ phấn chấn chi sắc, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Huyền Tiên tự thân lên cửa. Nhưng mà, Huyền Tiên cũng không mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh tại cái kia. Ngươi là người phương nào? Tố Huyền ngữ khí hờ hững nói, nàng căn cứ Diệp Đồng dặn dò, mang theo người sau phân thân tìm kiếm bảo vật, cuối cùng tìm được nơi đây. Nàng như hành giống như trên ngón tay ngọc đã hội tụ một sợi yêu đất ngân mang, nếu không phải Diệp Đồng còn chưa hạ lệnh, chỉ sợ sớm đã sớm xuất thủ. Tại Hạ Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bắt đầu giải thích đứng lên, hắn tự nhiên nhận biết nữ tử trước mắt, đúng vậy chính là Huyền Thiên bên người hư hư thực thực tính hải cảnh thị nữ nha. Dù là không phải tính hải cảnh tu vi, chỉ là đơn thuần có được thủ đoạn không gian, vậy cũng không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Qua thật lâu, biết được hết thể chân tướng, Tố Huyền ánh mắt hơi nhấp nháy, bắt đầu liên hệ khoảng cách nơi đây rất xa Diệp Đồng. Tại phía xa một bên khác, chính nắm Tô Thanh Huyền cổ tay trắng Diệp Đồng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, Lâm Tiêu đến tột cùng là chuyện gì, nhất định phải tìm kiếm được hắn đâu. Cùng lúc đó, hắn chủ động buông lòng tay ra, đem hai tay tựa ở sau đầu, ngoài miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, thỉnh thoảng sẽ còn đá một cước lá rụng, mặt mũi tràn đầy hài lòng chi sắc. Đợi chút nữa muốn điều khiển phân thân, sợ có kinh biến, hay là không dắt tay cho thỏa đáng. Tô Thanh Huyền thấy thế ánh mắt hơi sóng gợn, tiểu sư đệ đây là bắt đầu ghét bỏ chính mình. Nàng hai mắt có chút nheo lại, kéo ra nửa cái thân vị, trên sách nói qua, đây là đã không có tươi mới cảm giác biểu hiện. Mới cầm như thế một hồi liền không cầm. Thử, nam nhân. Tô Thanh Huyền mắt nhìn bên cạnh Diệp Đồng, hẹp dài lông mi khẽ run, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bồi giao chỉ thánh nữ tiến đến Thánh Châu, tiểu sư đệ có thể bóp chết ý nghĩ này không thể tốt hơn. Chỉ là, thiếu nữ trong lòng thất bại trống không, hồi tưởng lại 3 năm qua từng ly từng tí, cuối cùng hóa thành trong lòng một đạo thật sâu thở dài. Nữ đế thiên mệnh, dường như lên trời kỳ ngộ, lại là vạn đạo công xiềng, chỉ có một đường hướng về phía trước, nhìn trung thiên hạ to lớn, tiên đồ tu sĩ cùng thế hệ nhiều, chỉ có giết xuyên đầu này đuổi gai huyết lộ. Ngấp nghé thiên này mệnh sinh linh, rất nhiều. Tô Thanh Huyền mắt vượng trở nên thâm thúy, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nhi nữ tình trường từ đầu đến cuối chỉ là hư ảo, cho dù sắp rời đi, không lưu tiếc nuối liền có thể. Nàng trong mắt tràn ngập đạm mạc cùng u lãnh, đó là sát phạt thương sinh lạnh nhạt, đó là muốn nghịch tiên cải mệnh thâm thúy bình tĩnh, về phần sẽ có hay không có thương thiên hỏa, không tại nàng lo lắng phạm vi. Trong nội tâm nàng duy nhất cần lo lắng sự vật, chỉ có bên người người kia. Gió mát ấm áp dễ chịu, gió thu ung dung thổi tới, nhẹ phẩy nghe thường nữ tử sợi tóc, nhấc lên một sợi mờ mịt hoàng hốt, phảng phất giống như lột da mê vụ, dần dần mở ra bộ kia cao ngạo tuyệt sắc dung nhan. Trần thế phủ vân khói. Tô Thanh Huyền ánh mắt tiến tĩnh, dạo bước chậm rãi đi tới, tựa như là chặt đứt qua lại. Dừng quả bên trong. Theo Huyền Y di tay của thanh niên chỉ run rẩy, Diệp Đồng một sợi thần thức bắt đầu nắm giữ phân thân, Tố Huyền cũng đem hết thể truyền âm cáo chi. Hắn tiến lên trước một bước, vững như lão cẩu, nhẹ giọng cười nói, không biết Lâm Tiêu đạo hữu tìm kiếm ta có chuyện gì quan trọng. Hắn hiếu kỳ cái này rất lâu, sớm tại tiên bảo trong trai đã chôn xuống nghi hoặc. Đường đường tiên linh dễ người sở hữu, tu tiên giới thập đại tiên môn một trong, Bắc Lê Châu kiếm tông thủ tịch đại đệ tử, kết đan cảnh đỉnh phong kiếm tu. Thiên điêu như vậy, đau khổ tìm kiếm một cái vốn không quen biết tự mình làm cái gì. Bắc Lê kiếm tông trong tu tiên giới thanh danh truyền xa, môn hạ đệ tử phong bình cũng là coi như không tệ, đáng giá kết giao đàm luận một phen. Một kiện chuyện rất trọng yếu. Lâm Tiêu trái xem phải xem, bố trí một đạo trận bàn, trong mắt của hắn mang theo kích động, còn có một tia giải thoát ý vị. Không gian kịch liệt rung động, cùng nhau xem giống như chỉ có lớn chừng bàn tay lệnh bài phá vỡ mà ra, nhưng mà liếc nhìn lại, phảng phất đưa thân vào mênh mông vô ngần trong thiên địa, có khó có thể tưởng tượng rộng lớn. Lệnh bài này giống như giới vực cửu châu hơi co lại bức tranh, lại như là giữa thiên địa sống lưng, gánh chịu lấy vô tận tàng thương cùng huy hoàng. Nó do một loại không biết tên vật liệu đúc thành, mặt ngoài khắc họa lấy khai thiên tích địa giống như ngàn vạn dị tượng, thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân, vạn vật mới sinh. Huyền Tiên đạo hữu, vật này ngươi cần phải nhận lấy. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, uy phong lâm liệt, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định giống như là muốn bái nhập chấp pháp điện. Giờ phút này, lệnh bài tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí, dường như chưa từng thỏa mãn, đúng là dọc theo một sợi dây đầu tại Lâm Tiêu trên cánh tay. Tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới, Lâm Tiêu nguyên bản hồng nhuận phơn phất sung mãn sắc mặt biến đến cô gầy. Quả nhiên vẫn là không có khả năng lấy ra. Lâm Tiêu nhíu mày, vội vàng đem lệnh bài thu hồi thể nội, lúc này mới nuối lỏng một ngụm đại khí, hắn vừa ăn trái cây, một bên nhìn về phía Diệp Đồng hàm hồ nói, ta nghe nói ngươi có được tiên đế pháp tướng, vật này cùng ngươi lưu duyên. Không cần. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, quả quyết quay người rời đi, vừa rồi một màn hắn đều nhìn ở trong mắt, khối lệnh bài này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lâm Tiêu một thân tinh khí đều bị lệnh bài cho hấp thu, vật này chỉ là đơn giản hiện lộ tại thế, một tên kết đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tinh khí liền suýt nữa bị rút khô. Diệp Đồng trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, vừa mới tại nhìn thấy lệnh bài từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền muốn đưa tay, hảo tại ý chí lực kiên định, không có động thủ cướp bóc. Huyền Tiên đạo hữu, gặp Diệp Đồng muốn rời đi, Lâm Tiêu gấp, vội vàng nói, vật này cùng thượng cổ tiên tần đế quốc có quan hệ, nghe nói hay là thủy hoàng tiên đế đồ vật. Diệp Đồng bước chân dừng lại, liền ngay cả Tố Huyền cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, công tử đồ vật. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp, nghĩ nghĩ, giải thích nói, khối lệnh bài này tổng cộng có 3 khối, ta kiếm tông còn có kinh hồng thánh địa, chúng nắm giữ 2 khối, khi nào lưu chuyển xuống liền không người có thể biết. Còn có một khối đâu? Diệp Đông cười nhạt một tiếng, chưa bảo, Thủy Hoàng Tiên Đế đồ vật à, nói không chừng liền có thể từ đó biết được Tiên Tần Đế quốc hủy diệt chi nhân. Không biết. Lâm Tiêu lắc đầu, ta hỏi qua sư tôn, hắn nói không người nào biết cuối cùng một khối ở đâu. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng lại, ngựa khí ngưng trọng nói, nhưng là ba tấm lệnh bài sát nhập, có thể mở ra Thủy Hoàng Tiên Đế bảo tàng, bên trong có thành tiền cơ duyên hắn nói còn chưa thận, chỉ gặp Diệp Đồng trực tiếp rời đi, một chút do dự đều không có, nào đâu, thành tiền cơ duyên đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài còn tạm được. Coi như thật có thể thành tiền, Diệp Đồng cũng sẽ không đi, hắn cũng không tin trên trời rơi bực này thiên đại địa bánh, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ, huống hồ còn có một tấm lệnh bài không biết hạ lạc. Ấy, Huyền Tiên đạo hữu, chớ có đi a. Lan, thu cất đi, ta thật chịu không được mỗi ngày chịu đói. Ha ha, chương 155, Tiên Tần Quốc Sư Vạn Cổ Chân Tu, chương 155, Tiên Tần Quốc Sư Vạn Cổ Chân Tu. Một đầu không gian thông đạo dần dần thành hình, Diệp Đồng chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, hắn sợ mình bị Lâm Tiêu kẻ ngu này lây bệnh. Một khối có thể hấp thu tu sĩ tinh khí lệnh bài, còn tùy thân mang theo, không phải người ngu là cái gì? Tố Uyển không rên một tiếng, nàng chỉ cần nghe theo công tử phân phó là được, làm thị nữ, lời gì nên quên, lời gì không nên nói, hay là phân rõ. Huyền Thiên, Lâm Tiêu gắt gao cắn chặt hàm răng, dưới tình thế cấp bách, một thân kiếm ý khuấy động mà ra, đầy trời kiếm quang như thác nước cọ rửa không gian thông đạo. Với anh, kiếm tông vô thượng bí thuật, cửu tiêu thần kiếm quyết, tại thời khắc này bị hiện lộ rõ ràng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không phải động thiên cảnh không thể phá bình chướng không gian, đúng là ẩn ẩn xuất hiện vết nước. Làm cản, Tố Uyển thần sắc băng lãnh, không gian thông đạo có chỗ phá thoái, tuyệt đối không thể tự tiện đi lại, nàng quanh thân nhộn nhạo lên một vòng ngân mang, một cỗ quần quần kéo dài không gian hơi thở chấn áp Lâm Tiêu mà đi. Nàng sớm đã là nửa bước hỏi hư cảnh. Diệp Đông ánh mắt bình tĩnh, đứng bình tĩnh tại cái kia, bắt đầu trang cao thủ, dù sao phân thân của hắn chính là cái phàm nhân, thậm chí một cái khí lực lớn điểm phàm nhân đều có thể một quyền đấm chết hắn. Sau một lát, Lâm Tiêu nằm trên mặt đất, cả người biểu lộ ra khá là chật vật, lực lượng không gian gắt gao chấn áp hắn, giống như một tòa vạn trượng tiên sơn, đem hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Bất quá đây là hắn chưa từng tiếp tục xuất thủ duyên cớ. Nếu như xuất kiếm, hắn có thể dễ như trở bàn tay chẳng phá. Chỉ là đột một xuất thủ, vốn cũng không đối với, Lâm Tiêu lúc này trong lòng chỉ có đắng chát, chính mình lại có chuyện nhờ người nhận lấy đồ vật một ngày. Công tử, Tố Uyển mắt nhìn Diệp Đồng, ý tứ rất rõ ràng, muốn hay không đem Lâm Tiêu lưu đẩy tới hư vô chi địa bên trong, nàng bây giờ có thể làm đến lưu vong một người. Hư vô chi địa chính là không gian phá toái đằng sau thâm thúy hư không, không phải động tiên cảnh tu sĩ không thể trốn thoát. Đây cũng là vì gì, có được lực lượng không gian tu sĩ, trong tu tiên giới cực kỳ cường đại, động tiên cảnh phía dưới không người dám trêu chọc, bất quá bực này tu sĩ số lượng lại là cực ít. Phá vỡ không gian của ta thông đạo, bồi thường tiền đi. Diệp Đồng lắc đầu, giết người liền không đúng, hắn nhưng là lương dân. Hú hồn, hắn có thể gặp đến Lâm Tiêu cũng không phải là cố ý, chỉ là quá muốn đưa ra tấm lệnh bài kia. Nghe vậy, Lâm Tiêu dãy rủa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta không có linh thạch, một viên cũng không có. Nếu không, hắn liếm môi một cái, chê cười nói, ta đem lệnh bài cho ngươi đi, cái này dù sao cũng là ta kiếm tông đời đời lưu truyền xuống đồ vật, khẳng định rất đáng tiền. Ngươi thấy ta giống cái kẻ ngu sao? Diệp Đồng ngữ khí bất đắc dĩ, mắt nhìn bốn phía chùi lủi rừng cây, lặng lẽ nói, ngươi hái những trái cây kia đâu? Nhiều như thế linh quả, đó mới gọi đáng tiền. Ăn, nhưng ta trong nhẫn chứa vật còn có một số. Lâm Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, một sợi kiếm ý lưu chuyển nó thân, sau đó đúng là cưỡng ép phá vỡ trên người không gian hơi thở. Tố Uyển thấy thế thật cũng không lại tiếp tục xuất thủ, mắt nhìn bên cạnh Diệp Đồng, người sau lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Lâm Tiêu đứng dậy phủi phủi quần áo, cười hát hát nói, Huyền Thiên đạo hữu, ngươi nhận lấy lệnh bài, trái cây đều cho ngươi, như thế nào? Lệnh bài này đối với kiếm tông mà nói, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, thậm chí thành tiền cơ duyên, đó cũng là từ mấy vạn năm trước lưu truyền xuống nghe đồn, sớm đã không biết thực hư. Dù là thật cầm tới ba tấm lệnh bài, cũng dùng cái này tìm được cơ duyên, kiếm tông cũng chỉ sẽ giữ im lặng, xem như vô sự phát sinh. Dù sao sớm tại mấy vạn năm trước, Thiên Cơ Tiên Điện khi biết lệnh bài tin tức sau, hấp tấp chạy tới kiếm tông, muốn xem xét một phen, đồ tốt liền muốn cho mọi người chia sẻ chia sẻ. Kết quả ngoài ý muốn, một đời kia Thiên Cơ Tiên Điện điện chủ, tại nôn nửa lít huyết hậu, khẳng định vật này đến từ thượng cổ tiên tần thời kỳ, chính là chìa khóa cần ba khối. Phi, chính là phế vật, cái dám dùng không có. Lãng phí lao phu tuổi thọ. Không ít biết được việc này, đỉnh cao nhất cường giả phải sợ hãi, trong đó kiếm tông cùng Kinh Hồng Thánh Địa nhất là qua, bảo vệ mấy vạn năm đồ vật, thế nào liền thành rách dưới. Cuối cùng phát sinh sự tình không người biết được, chỉ có một đời kia Thiên Cơ Tiên Điện điện chủ một người tổn thất ngàn năm tuổi thọ, dầu dĩ mà về, cũng không tiếp tục đi kiếm tông. Mà kiếm tông cùng Kinh Hồng Thánh Địa ăn nhịp với nhau, bảo vệ mấy vạn năm đồ vật không thể trở thành phế vật, không phải vậy bọn hắn hai tông liền thành thiên hạ trò cười. Thế là, ba tấm lệnh bài hợp nhất, cũng có thành tiên cơ duyên chuyển luôn cứ như vậy ra đời, thậm chí lưu truyền đến nay. Đến tận đây, bởi vì lệnh bài có thể thôn phệ tu sĩ tinh khí duyên cớ, kiếm tông liền dùng vật này đến ma luyện đệ tử, chúng ta kiếm tu, khi ôm lấy cầu khổ chi tâm. Thẳng đến Vân Tiêu kiếm tiên, tự mình thu đồ đệ Lâm Tiêu, đồng thời kích động đem lệnh bài chuyển cho hắn, sư phụ bị hố xong, nên hố đồ đệ. Đem ngươi đánh mất xỉu, trái cây không phải cũng là ta. Diệp Đồng giờ phút này đã lấy lại tinh thần, vừa rồi mặt nạ bên trong kính nguyệt không gian phát sinh chấn động, Bạch Khởi hỏi thăm một câu, ngoại giới xảy ra chuyện gì hắn chi tiết cáo chi. Ta không chết, nhẫn chứa vật ngươi mở không ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười nói, trong lòng đối với Huyền Thiên tính cách đã là có một điểm giải. Nếu như không phải Lâm Tiêu ăn mấy ngày linh quả, không có thời gian nhìn hư cảnh không phải vậy chắc chắn càng thêm rung động không nói gì. Diệp Đồng nhất thời thắt tiếng, ngày bình thường ăn cướp tới quá thuận lợi, để hắn trong lúc nhất thời quên đi cái này bị sự tình. Tu sĩ nhẫn chứa vật mang theo có cấm chế, chỉ có bỏ mình thời khắc mới có thể mở ra, trừ phi có người mạnh mẽ dùng tu vi phá vỡ nội bộ cấm chế. Ngươi vừa mới cái lệnh bài kia, cho ta lại nhìn một chút. Diệp Đồng bất động thanh sắc, Bạch Khởi làm đại tần võ an quân, chắc hẳn biết chút ít cái gì. Lâm Tiêu đang xoắn xuýt một hơi sau, dứt khoát kiên quyết lấy ra lệnh bài, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt đổi biến, điên cuồng đem trái cây nuốt vào trong bụng, ngay đều không có nhai một chút. Lệnh bài lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có cái gì thần hoa xuất ra, nếu không phải phía trên khắc họa sự vật quá mức khủng bố, chỉ sợ sẽ còn bị người tưởng lầm là thế gian vật phẩm. Vừa đến tay, Diệp Đồng liền cảm giác được một cỗ nặng nề cảm giác, giống như là cầm một khối kim thiết. Cùng lúc đó, trên mặt hắn mặt nạ tản mát ra một sợi rất nhỏ kim quang, cả hai dường như thành lập liên hệ nào đó. Nhìn thấy Diệp Đồng nắm chặt lệnh bài trong ngáy mắt, Lâm Tiêu sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái, trong ngáy mắt lại trở nên mừng rỡ như điên, một thanh ba thức có thừa trưởng kiếm từ hắn thể nội bỗng nhiên bay ra. Hắn chỉ một thoáng ngự kiếm mà lên, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha, rốt cục thay người. Huyền Tiên đạo hữu, chẳng biết tại sao, ngươi một cầm tới lệnh bài, tên chó chết này liền không có lại hấp thu ta tinh khí. Đồ vật ngươi liền cất kỹ, bảo trọng. Lâm Tiêu đón cuồng phong triển khai hai tay, cười cười liền khóc, rốt cục thoát khỏi lệnh bài, hắn cũng không muốn quãng đời còn lại không phải đang ăn đồ vật, chính là đang tìm đồ ăn trên đường. Sư tôn của hắn, Vân Tiêu kiếm tiên, tại hắn rời tông thời khắc, cho hắn truyền âm, lệnh bài này ngươi nghĩ biện pháp nhét vào thành châu, tốt nhất là giao cho một tên tiên tiêu, đến một phần nhân tình, tuyệt đối không thể lại tai họa ta kiếm tông hậu bối đệ tử. Tông chủ bên kia ta sẽ đi ngăn cản, ngươi tiên linh dễ bản thân, tất nhiên sẽ không thái quá trách cứ ngươi. Đồ nhi, ngươi cũng không muốn cả một đời giống ta như thế, mỗi ngày đều muốn chịu đói đi. 18 năm trước, Vân Tiêu kiếm tiên sở dĩ đến đây Thanh Châu, tìm kiếm tên kia tiên linh dễ bé gái, chính là vì thu đồ đệ, muốn đem lệnh bài truyền thừa tiếp. Làm sao kiếm Cửu Châu không nói đạo lý, một kiếm cho hắn đánh cho tìm không thấy đông nam tây bắc, đành phải bi phẫn mà về, cũng may không có qua mấy năm, liền chờ đến Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu chạy trốn tốc độ nhanh chóng, Tố Uyển cũng không từng kịp phản ứng, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Kiếm tông truyền thừa vài vạn năm độ vận, dễ dàng như thế liền tặng người. Nàng mắt nhìn Diệp Đồng, ánh mắt ngưng lại, đem tứ phương không gian đều phong bế, ngăn cản hết thảy người tới. Diệp Đồng sợi thần thức này phảng phất đưa thân vào một cái tuế nguyệt giao thoa trong huyễn cảnh, suy nghĩ bị dẫn dắt trả lời cổ tuế nguyệt, những cái kia cổ lão tang thương chuyện cũ đan vào lẫn nhau, trong lòng của hắn nở rộ. Dường như đã có mấy lời. Thâm không bờ bên kia, một tên thân mang đạo bào nam tử, khuôn mặt phổ thông, thân thể gầy yếu, căm tức nhìn phía trước. Triệu Cao, thiên đạo không thể nghịch. Ngươi đây là muốn hủy ta đại tần vạn năm cơ nghiệp. Bệ hạ ngủ say, đế hậu vô tung, võ an quân tiên vẫn cửu đủ, đại tần tiên đỉnh nguy cơ sớm tối, ta chỉ có này một kế. Ngươi có biết, ngươi đang làm cái gì? Nam tử nổi giận đùng đùng, vô số đạo rộng rãi mênh mông đạo ra châm luôn đống nhiên thẳng vào mây xanh, phô thiên cái địa vô tận tinh không phá thoái, tinh hải vạn linh câm như hến. Đại tần tiên đỉnh quốc giáo, vạn cổ đệ nhất chân tu, quốc sư, từ phú. Chương 156, thiên đạo hình thức ban đầu đại thế thăng hoa. Chương 156, thiên đạo hình thức ban đầu đại thế thăng hoa. Bệ hạ ngủ say đến nay, chúng ta làm thần tử, há có không nhúc nhích đạo lý? Triệu Cao khuôn mặt từ đầu đến cuối ẩn vào trong cơn mông lung, khó mà nắm lấy kỳ biểu tình, chỉ có một đôi mắt mang theo một tia hung ác nham hiểm. Hắn không nhìn bốn phương tám hướng toát ra vô tận tiên hoa đạo ra châm ngôn, ngữ khí lạnh như băng nói, ngược lại là ngươi, Từ Phúc, ngươi thân là ta đại tần quốc sư, vậy hạ bây giờ ngủ say, ngươi lại chưa nghĩ giải cứu kế sách, đến tuột cùng là có gì giáp tâm? Thiên đạo không thể nghịch. Từ Phúc tiên mâu mang theo không gì sánh được tang thương cùng thâm thúy, hết thể do bệ hạ thức tỉnh đằng sau lại đến định đoạn, ngươi chớ có sai lầm. Tràn ngập chín ngày hoàn vũ đạo ra châm ngôn bắt đầu kịch liệt sôi trào, một cỗ rộng rãi thật lớn đạo ra hơi thở tản mạn ra, lạnh thấu xương sát cơ quanh quần bát phương. Chỉ có hủy diệt thiên đạo ý thức, đoạt lại ta đại tần tiên đình mất đi khí vận, vậy hạ mới có thể thức tỉnh tại thế. Triệu Cao ánh mắt sắc bén, tiếng nói mang theo một cỗ tức giận, Từ Phúc, thiên đạo vốn là theo ta đại tần khí vận mà sinh, vậy hạ càng là vì này chân linh yên lặng, chúng ta chỉ có đường này có thể đi. A, ngươi cũng biết bệ hạ bởi vậy ngủ say. Từ Phúc cười lạnh, đạm mạc trên khuôn mặt đúng là hiện ra mỉm cười, nếu như ngươi hôm nay hủy đi thiên đạo, đợi bệ hạ sau khi tỉnh dậy, ngươi lại nên như thế nào cùng hắn giải thích? Nghe vậy, Triệu Cao đột nhiên lâm vào trầm mặc. Từ Tiên Tần Đế quốc sinh ra đằng sau, Thủy Hoàng Tiên Đế liền muốn ngưng tụ thiên đạo ý chí, hội tụ ước vạn chủng tộc, ước vạn sinh linh ý chí thăng hoa bây giờ giới vực Cửu Châu chi địa. Hao phí vài vạn năm tuế nguyệt đằng sau, Đại Tần Tiên Đỉnh lấy tiên đỉnh khí vận làm đại giá, ngưng tụ ra thiên đạo hình thức ban đầu. Mà Đại Tần thì phải áp đảo trên thiên đạo. Đây là Tiên Tần Đế quốc vài vạn năm nhu đồ, nếu là hôm nay thật bị hắn Triệu Cao một người hủy đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Cao bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Từ Phúc, trong lời nói mang theo chất vấn, hôm nay thiên hạ vạn tộc đều là đối với ta đại tần thèm nhỏ dãi mà đợi, từ Võ An quân tiên vẫn đằng sau, càng là bị mất cửu u vùng địa cực, thậm chí Lăng Vân tiên hoa. Nếu không khôi phục bệ hạ, vạn tộc liên hợp, chúng ta như thế nào ngăn cản? Bản tọa một người là đủ. Từ Phúc bình tĩnh mở miệng, vạn tộc nếu dám tới phạm, không cần bệ hạ xuất thủ, một mình ta liền có thể trấn áp. Từ Phúc, lời này cũng không tốt cười. Triệu Cao khẽ lắc đầu, Võ An quân tiên vẫn, bệ hạ ngủ say, các phương quân đỉnh bây giờ rắn mất đầu, không một trấn vực tiên vương nhưng phải tam quân quân tâm, ngông điểm không được, vương tiễn cũng không được. Hắn trong lời nói mang theo vẻ thất vọng, ngươi cảm thấy mình có tư cách ra. Ta nói, Từ Phúc một bộ đạo bào không gió mà bay, bay phất phới, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trên không, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, một mình ta là đủ. Oanh! Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, chấn động tinh hải ước vạn dặm, thiên đạo hình thức ban đầu trong nháy mắt bị lít nha lít nhít đạo ra châm luôn phong tỏa, dù là Triệu Cao muốn ra tay cũng vô pháp dung chuyển. Thấy tình cảnh này, Triệu Cao chắp tay thật sâu thở dài, Từ Phúc, dù là thiên đạo thành hình, giới vực cũng sẽ không thăng hoa, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Từ Phúc khóe miệng ý cười chậm rãi ngưng trệ, đây là bệ hạ lời nói, há có thể là giả. Bệ hạ là vì hậu thế. Triệu Cao bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng hiểu biết, chúng ta tuổi thọ có thể không đủ nhìn thấy thiên đạo triệt để thành hình một khắc này. Nói cách khác, bọn hắn không sống tới lúc kia. Từ Phúc trầm mặc sau một lát, cười cười, tầm mắt của ngươi hay là quá nhỏ, không biết đại thế mênh mông, hết thảy đều có khả năng, ai nói thiên đạo thành hình nhất định sẽ tại trăm vạn năm sau. Trong mắt của hắn mang theo một vòng chờ mong, đến lúc đó, giới vực đại thế thăng hoa, chúng ta ngưng lại không tiến lên tu vi cũng có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Ngươi không sống tới lúc kia. Triệu Cao. Từ Phúc, ngươi không sống tới lúc kia. Làm cản. Từ Phúc thần sắc khẽ biến, trước kia kiên cố đạo tâm, cái kia mỗi ngày băng có thể mặt không đổi sắc tâm tính, đúng là bị đơn giản một câu khiến cho suýt nữa phá phòng. Ngươi vẫn là đi xây dựng bệ hạ đế lăng đi, chớ có ở đây nhiễu ta thanh tu. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, đạo bào hất lên, mênh mông đạo ra hơi thở đập vào mặt, đem Triệu Cao vung trở về giới vực Cửu Châu chi địa. Tứ phương tinh không bắt đầu lầm vào tĩnh mịch, Từ Phúc ngồi xếp bằng, quan sát phía dưới tinh hải và linh. Đột nhiên, Từ Phúc dường như đã nhận ra một đạo yêu đớt ánh mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, phương nào đạo trích, dám thăm dò bản tọa. Lạnh lẽo tiên nói vang vọng ức vạn giảm tinh không, dẫn động bát phương hư vô loạn lưu phong trào, trong lòng của hắn mang theo một tia cảnh giác, bị người ta nhòm ngó lâu như vậy, đúng là dưới mắt mới phát giác. Một mực yên lặng thăm dò Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy mơ bức, thứ độ gì? Ngươi liền phát hiện ta. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, không có khả năng hoảng, chính mình đến từ trăm vạn năm sau hậu thế, chỉ là đang nhìn một chút huyễn cảnh hư ảnh thôi, định không phải phát hiện chính mình, chấn định, chấn định. Nhưng mà, một đôi lạnh nhạt mênh mông tiên mâu trực tiếp hướng phía Diệp Đồng nhìn chăm chú mà đến, nội tâm của hắn cuồng hống, ngươi đại gia, lao tử đến từ trăm vạn năm sau a. Đây con mẹ nó làm sao phát hiện? Tâm thần trong nháy mắt trở về ngoại giới. Diệp Đồng cầm lệnh bài thở hào hẹn, một tia mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy xuống, đây chính là đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất tu sĩ a, dù là có sinh linh ở đời sau thăm dò, vẫn như cũng có thể cảm thụ được. Như vậy tiên đạo thủ đoạn đã vượt quá tưởng tượng của hắn cực hạn. Công tử, Tố Uyển đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh, nàng thần sắc có chút vội vàng, chỉ gặp Diệp Đồng cái này một bộ thân thể ẩn ẩn phá toái, đã ở phá toái bên dưới. Ngoa tao Diệp Đồng buông xuống đôi mắt, ngốc lăng mà nhìn mình phân thân thân thể đang không ngừng phân giải, giống như hỏa tinh tử giống như dần dần tan biến. Lạch cạch, mặt nạ cùng lệnh bài đồng thời rơi xuống đất. Một bên khác, hành đầu tại Bình Nguyên Diệp Đồng thân hình dừng lại, hắn há to miệng, rung động không nói gì, Từ Phúc chỉ một cái liếc mắt, liền có thể hủy diệt trăm vạn năm sau một người tu sĩ phân thân. Thế nào? Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, nàng rất hưởng thụ cỗ này hành tẩu tại trên vùng bình nguyên yên tĩnh, tản tản bộ, hóng hóng gió, rất là thư thái. Sư tỷ Diệp Đồng cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn thay đổi chức sắc, tiếng thán nói ngươi cũng không dắt tay ta. Tô Thanh Huyền nhất thời tắt tiếng, không phải chính ngươi chủ động buông tay ra sao? Thôi, lại sủng một lần cuối cùng. Thiếu nữ ruôi da trắng non như tuyết đu đề, Diệp Đồng tại kinh ngạc đằng sau nhẹ nhàng nắm chặt, sư tỷ lần này làm sao dễ nói chuyện như vậy? Hai người tiếp tục sánh vai dạo bước đi tới, bình nguyên gió nhẹ rất là nhu hòa, phía trước không có mê mang, không có sầu lo, chỉ có một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Giao chỉ thánh nữ mặt không biểu tình, bình tĩnh dẫn đường. Diệp Đồng ánh mắt trở nên thâm thúy, tấm lệnh bài kia quả nhiên không đơn giản, có thể để hắn trông thấy trăm vạn năm trước sự vật, cũng không biết kiếm tông phải chăng biết được việc này. Triệu Cao, Từ Phúc, Vương Tiễn, Mông Điểm, nghĩ đến những thứ này danh tự, hắn nhịn không được cười lên, cái này tu tiên giới thật là náo nhiệt. Chương 157, phong thiên tỏa điệu tiếng gió giống như tố. Chương 157, phong thiên tỏa điệu tiếng gió giống như tố. Một chút chừng chết ta thì như thế nào, có bản lĩnh sống lại nói chuyện. Diệp Đồng trong lòng mắng thầm, cái kia Từ Phúc thật sự là không chút nào giảng đạo lý, cũng không hỏi xem, liền một chút đem hắn phân thân chôn bụi rơi. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là phân thân ngăn cản không nổi một đạo đơn giản ánh mắt. Sự thật như vậy, năm đó Từ Phúc nhìn về phía trước mắt hư vô, trăm mối vẫn không có cách giải, kỳ quái, người đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Thật sự là trước có đại tần sau có trời ạ. Diệp Đồng âm thầm tắt lưỡi, liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một màn, hô hấp đều có chút ngạt thở, bây giờ tiên đạo, đúng là tiên tần đế quốc sáng tạo. Thủy Hoàng Tiên Đế tạo phúc hậu thế, lấy tiên đỉnh khí vận làm đại giá, làm cho đại thế tiên đạo sinh ra. Từ Phúc chấn thủ tiên đạo hình thức ban đầu, muốn trông thấy tu tiên giới thăng hoa ngày đó, đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. Triệu Cao gian thần này thì là xây dựng Thủy Hoàng Đế Lăng. Chờ chút, Đế Lăng. Diệp Đồng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, xoa nắn lây trong tay mềm mại, theo thời gian trôi qua, động tác trên tay vô ý thức làm cản đứng lên, muốn làm dịu quyết tâm bên trong cảm xúc. Tô Thanh Huyền sắc mặt từng đỏ, ánh mắt có chút phiêu hốt, tiểu sư đệ đây là đang làm gì nào có phần tay xoa bóp đạo lý. Nàng lúc trước chặt đứt qua lại quyết tâm, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, cũng không có buông tay ra, dù sao là sủng một lần cuối cùng. Theo tiểu sư đệ thôi. Sư tỷ, ngươi biết Thủy Hoàng Tiên Đế làm sao tiên vẫn sao? Diệp Đồng đột nhiên ghé mắt hiếu kỳ hỏi, thuận tiện ngửi nhẹ một chút thiếu nữ trên người thanh hương, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Ngươi trước thành thật một chút. Tô Thanh Huyền tiếng nói rất nhỏ, thực sự chịu không được Diệp Đồng động tác trên tay, giắt tay nào có vò đến vò đi cách làm. A. Diệp Đồng tự biết đối lý, lập tức trung thực xuống dưới. Tô Thanh Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Diệp Đồng nghi hoặc, nàng hơi nhíu mày,
Ta cũng không biết, nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm Hy Nguyệt. Phía trước, Giao Chỉ Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng thế nhưng là một mực nghe, mặc dù đối với Diệp Đồng lòng có bất mãn, nhưng cũng là từ từ nói đến. Giao Chỉ Thánh Địa truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, không người có thể tưởng tượng, tự nhiên có được thế nhân không thể được biết tiên sứ. Bây giờ đại thế tiên sứ, kỳ thật có nhiều không chính xác chỗ, thí dụ như Lục Tiên Bạch Khởi, đồ mấy triệu sinh linh. Nhìn chung tu tiên giới vạn cổ tiên sứ, tuyệt đại đa số trận tướng, thường thường chỉ có những thế lực cổ lão kia biết được. Diệp Đồng tại nghe xong đằng sau như có điều suy nghĩ, vẫn còn không biết do Thủy Hoàng Tiên Đế thế nào chết, bất quá cũng may biết một chuyện khác. Thủy Hoàng Tiên Đế tại mở thiên đạo đằng sau, chân linh lâm vào yên lặng, mà đoạn thời gian kia đại tần tiên đỉnh nguy cơ sớm tối, bất quá có quốc sư một người trấn áp vào tộc. Chỉ là lực lượng một người cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, đợi cho vạn tộc liên quân sắp bước vào nhân tộc tổ vực thời khắc, Vương Tiễn, Ngông Điểm, xuất đại tần quân đỉnh đến đây cứu trợ. Nhưng mà, nguyên nhân chính là hai vị này trấn vực tiên vương rời đi, bọn hắn nguyên bản trấn thủ hai nơi cấm địa đều bị vạn tộc chiếm cứ, có thể nói là điệu hổ lý sơn, Minh Nưu. Lại đến phía sau, Hy Nguyệt liền chưa từng biết được. Giao Chỉ Thánh Địa từng có ghi chép, Tiên Tần Đế quốc muốn nắm giữ thiên đạo, đắp lên thương kiêm kỵ, vị dị đến thậm chí không cách nào dùng văn tự ghi chép. Quá nhiều tin tức đều bị trống rỗng xóa đi, nếu như ghi chép việc thực, tiên văn đều sẽ trống rỗng tiêu hủy, chỉ có thể do miệng tự sự, bất quá khắp nơi loạn truyền sẽ gặp thiên khiển. Lúc trước vạn tộc đại sát phạt thời đại, cũng có thể ghi chép xuống tới, vạn tộc sự tích đều có, nhưng từ đại tần tiên đình mở đằng sau, ở giữa xuất hiện một đoạn trống không. Cái kia đại tần tiên đình tuyệt tự giống như cường thịnh thời đại, đã trải qua huy hoàng đằng sau, cuối cùng là hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông thời gian, không lưu một tia vết tích. To như vậy một tòa tiên đình hủy diệt nguyên nhân tựa như thăm thẳm mê vụ, không người có thể lấy ra, không người có thể biết được. Ngươi nói ra đến liền không sợ bị thiên khiển. Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, Thủy Hoàng Tiên Đế làm cái gì vậy? Làm thiên đạo lão phụ thân, lại bị đâm lưng đến loại trình độ này. Bất quá là không phải thiên đạo chỗ làm, còn có đợi suy nghĩ. Ta có thánh địa khí vận tại thân, tự nhiên không cần e ngại. Giao Chỉ Thánh Nữ mỉm cười, làm thế lực lớn chủ nhân, nhất là ngồi ở vị trí cao người, đều có tông môn khí vận bản thân, khác nhau cũng rất rõ ràng, ở chỗ khí vận mạnh yếu. Thậm chí, bây giờ trong đại thế tu sĩ, đều rất gió mùa nước cùng mộ vận chi đạo. Đây cũng là đại thế tán tu thống hận nhất một chút, làm sao trong mộ lao tổ tông không phát lực, chỉ có đỏ mắt người khác phần. Hoặc là cố gắng tu luyện, bái nhập tông môn đòi hỏi tốt chức vị, hoặc là sau khi chết tìm khối tốt phong thủy bảo địa, tạ phúc hậu đại. Đúng lúc này, Tô Thanh Huyền hướng phía Hy Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo cảm kích, đối với vị này Giao Chỉ Thánh Nữ, trong lòng cũng buông xuống cuối cùng một tia cảnh giác. Tiên sứ đều không thể ghi lại sự tình, giống như giản này chỉ nói đi ra, đã coi là thiếu một phần nhân tình. Diệp Đồng giờ phút này cũng phản ứng lại, làm sao thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bỏ ra nổi vật gì tốt, hay là quá nghèo, cũng không thể đem sư tỷ tặng thiên tài địa bảo lấy ra trả nhân tình đi. Thánh nữ, về sau có cần ta địa phương, có thể tùy thời gọi ta. Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay nói, Giao Chỉ Thánh Nữ người này có thể chỗ, chỉ cần không đối sư tỷ có cái gì dị tâm, hắn giúp định. Không cần. Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng muốn cũng không phải nhân tình, nàng mắt nhìn Tô Thanh Huyền, khoe miệng nhấc lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Nàng bây giờ cũng hiểu biết, Diệp Đồng căn bản cũng không phải là động thiên cảnh tu sĩ, chỉ là một tên lấy kết đan cảnh tu vi, liền có được kiếm đạo pháp tắc kiếm tiên bại hoại. Việc này mặc dù không phải ban dội của kim, nhưng đáng giá để Giao Chỉ Thánh Nữ vì đó giao hảo. Thú hổ, Diệp Đồng thế nhưng là Thanh Huyền muội muội người yêu. Mỗi lần nghĩ tới đây, Giao Chỉ Thánh Nữ chắc chắn sẽ có chút không vui. Diệp Đồng chỗ nào xứng với A Thiên Mệnh Nữ Đế Hy Nguyệt thật sâu mắt nhìn Tô Thanh Huyền, dường như nghĩ đến một cái tin đồn, lại nhìn mắt Diệp Đồng, lập tức khe khẽ lắc đầu. Nữ đế người chỉ có một thân một mình độc đạp tiên đồ một con đường như vậy, cũng hoặc là nương theo lấy một tên khác đế giả cả đời. Diệp Đồng cũng không giống như là có được đế mệnh nhân vật. Nếu như hai người thật cùng một chỗ, trở thành đạo lữ, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Đồng sẽ ở năm nào tháng nào ngày nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên địa khai tiệc. Đó là Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt làm bạn. Hạo Nguyệt sáng chói, Nguyệt Hoa diệu thế, quang mang chiếu rọi đại thế vạn linh, Đom Đóm yếu ớt, cùng sánh vai, ảm đạm đến có thể không đáng kể. Mà muốn trở thành Đom Đóm sinh linh, làm sao dừng Diệp Đồng một người đâu? Có lẽ, đây cũng là Tô Thanh Huyền muốn chặt đứt qua lại nguyên nhân. Thiên mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ không hiểu nói ra như thế một phen, nàng bộ pháp nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, nhanh lên như vậy mấy phần. Tô Thanh Huyền hai mắt thanh tịnh, lông mi run rẩy, lần thứ nhất chủ động nắm chặt Diệp Đồng tay, toàn thân tràn ngập một cô hướng lên trời tranh mệnh tự tin cảm giác, trong mắt vượng ảnh như ẩn như hiện. Diệp Đồng hai đầu lông mày ngưng lại, trên mặt lộ ra một sợi cười nhạt, dường như muốn đi nghịch thiên hành động vĩ đại, sau lưng cái kia một sợi màu tử kim khí vận càng bằng bạc. Phía trước chính là bí cảnh lối ra. Ngoại giới, thiên địa một mảnh túc sát chi cảnh, không khí phảng phất đều đọng lại bình thường. Hơn bạn tu sĩ tạo thành kháng tần đại quân, đã phong thiên tỏa địa, liền chờ Huyền Thiên rời đi bí cảnh, bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ người tới. Vậy tôn tính hải cảnh tu sĩ sắc mặt không vui không buồn, đều là đại thế cường giả, có thể diệt một phương địa vực vô tận sinh linh. Một đôi lạnh lùng hai con ngươi từ thiên khung quan sát xuống, không mang theo mảy may sinh linh cảm xúc, xem vạn linh là chó rơm, đây là Tề gia lão tổ, độ tiếp cảnh tuân giả. Hô, thời gian dần trôi qua, gió nổi lên. Gió thu điều hiệu, lá rụng bay tán loạn, nó âm giống như tố. Chương 158, giết người tìm niềm vui làm đủ trò xấu. Chương 158, giết người tìm niềm vui làm đủ trò xấu anh. Trên bầu trời nở rộ vô tận ngân mang, đây là không gian đại trận, chính là vì tránh cho Huyền Thiên lẫn vào tu sĩ trong đám người, dù sao, Huyền Thiên dưới mặt nạ khuôn mặt, không người có thể biết. Thân ở tại trong bí cảnh Diệp Đồng, bước chân đột nhiên dừng lại, trơ mắt nhìn xem Tô Thanh Huyền cùng Giao Chỉ Thánh Nữ bị truyền tống ra ngoài. Hắn hốc mắt hơi mở, vừa rồi Tố Huyền cho hắn truyền âm. Ngoại giới không gian có cực lớn vấn đề, chỉ sợ có tuyệt sát đại trận. Ngoại giới, Tô Thanh Huyền ánh mắt lạnh lùng, Hy Nguyệt cùng Diệp Đồng thân ảnh đều biến mất, chính mình cũng bị truyền tống tại một mảnh nơi lạ lẫm. Tứ phương tu sĩ đám người rộn ràng, thần sắc đều là cực kỳ phức tạp, nhưng không một thiếu nữ quen biết người quen. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đạp tiên mà đến, sóng linh khí dị thường kịch liệt, người tới tố thủ vung lên, một cỗ lực lượng không gian cuốn tới. Tô Thanh Huyền đang muốn xuất thủ phản kháng, bất quá khi nàng thấy rõ bóng hình xinh đẹp cụ thể dung mạo sau, trong mắt đúng là hiện lộ ra một vòng kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng được đưa tới trên tầng mây. Nhị sư tôn. Tô Thanh Huyền hiển nhiên rất là kinh ngạc, người tới chính là Đạo Nguyên Phong phong chủ. Đồ Nhi gọi sư tôn. Một tên mỹ phụ nhân tiếu ngâm ngâm mở miệng nói, nàng dáng người đường con nguyện chuyển, phong vận vô song, trong lòng mang theo nhàn nhạt vui mừng. Còn tốt đi theo lão tổ cùng nhau đến đây nơi đây, không phải vậy liền không nhìn thấy như vậy chẳng diện. Nàng chăm chú nhìn Tô Thanh Huyền, ngựa khí mang theo cảm khái, trưởng thành a, ta kém chút liền không có nhận ra ngươi đây, vậy mà đều giống như ta cao sư tôn, ta đã là hỏi hư cảnh. Tô Thanh Huyền thần sắc hóa giải một chút, chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn xuống dưới, tiểu sư đệ đi đâu rồi? Mỹ phụ nhân đã nhận ra thiếu nữ ánh mắt, nhẹ giọng giải thích nói, những người này ở đây phục sát huyền tiên, ngươi muốn nhìn sẽ náo nhiệt sao? Lời tuy như vậy, nhưng nàng trong lòng hay là có một tia lo lắng, cũng không biết Diệp Đồng có thể sống sót hay không, dù sao kẻ này cũng là kiếm Cửu Châu đệ tử. Không cần. Tô Thanh Huyền khẽ lắc đầu, nàng hiện tại cũng không quan tâm cái này. Sư tôn, ngươi có biết Diệp Đồng hiện tại thân ở nơi nào? Có thể là bị truyền tống đến địa phương khác. Mỹ phụ nhân cười một tiếng, nếu như hiện tại cáo chi trận tướng, nhà mình cái này ngốc đồ nhi chắc chắn thẳng hướng tu sĩ liên quân. Tô Thanh Huyền nghe vậy gật đầu, nàng đã phát hiện chấp pháp điện tu sĩ thân ảnh, trong lòng hơi thả lỏng một hơi, liên hợp tập sát chính là huyền tiên, cũng không phải tiểu sư đệ, không cần lo lắng. Đồ nhi, để cho ta ôm một cái đột nhiên. Mỹ phụ nhân hai mắt sáng lên, khoe miệng nhộn nhạo lên một vòng nghiền ngẫm mỉm cười, nàng méo méo gù ở mặt của thiếu nữ, cũng vất tay che đậy tứ phương không gian, đây là chân chính tính hải cảnh thủ đoạn không gian. Nhị sư tôn, ngươi liền ôm một chút thôi, ngươi khi còn bé ta mỗi ngày ôm ngươi, hiện tại đồ nhi ngươi tốt không dễ dàng cao lớn, nhanh để cho ta ôm một cái. Ma Đức, ở đâu ra cảm giác? Lúc này, trong bí cảnh Diệp Đồng sắc mặt cực kỳ cổ quái, hắn luôn cảm thấy trong lòng rất là khó chịu, đã có một cố đại họa lâm đầu cảm giác, cũng có một cố không hiểu vị chua. Hắn chua, nhưng không biết từ đâu mà đến. Công tử. Tố Uyển từ một chỗ không gian bước ra, trong tay cầm mặt nạ bằng kim, giọng nói của nàng ngưng trọng, tấm lệnh bài kia bị bộ này mặt nạ hấp thu. Nàng thân sắc có chút phức tạp, không biết giải thích như thế nào, nàng cũng là quả thực không nghĩ tới, mặt nạ cùng lệnh bài cùng một chỗ rơi xuống đất sau, cả hai đúng là đánh nhau. Không sai, đánh nhau. A. Diệp Đồng có chút một bước, đợi biết được chân tướng đằng sau, trong lòng âm thầm nhíu mày, mặt nạ là có ý thức tự chủ, tại sao lại đánh nhau? Hắn không có nghĩ nhiều nữa, mà là chậm rãi đeo lên mặt nạ, ngoại giới cảm giác nguy cơ thực sự quá mạnh, tránh cho chuyện đột nhiên xảy ra, hay là cần mặt nạ cho hắn cung cấp thực lực. Tố Uyển chính là thị nữ của hắn, người trong thiên hạ đều biết nếu như người ở ngoại giới nhằm vào chính là mình, cử động lần này liền rất có cần thiết, hắn sẽ không mặc cho Tố Uyển một người đối diện nguy cơ. Thời gian dần trôi qua, theo mặt nạ mở ra đốt linh thạch hình thức, Diệp Đồng thần sắc tương đương tự tin, một bộ áo bào đen dần dần hóa thành huyền y đi, ánh mắt trở nên càng lăng lệ. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, chính là loại cảm giác này, có thể khống chế tự thân mệnh đồ cảm giác, có thể gặp địch mà lạnh nhạt đối đại an ổn cảm giác. Nửa bước hỏi hư cảnh, nếu như bật hết hỏa lực, không cố kỵ linh lực hao tổn, hắn có thể bộc phát ra hỏi hư cảnh sát phạt. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa huyền y gì thanh niên ngựa khí bình tĩnh, mặt nạ toát ra nhàn nhạt kim quang, hắn gái kia một bộ áo bào không gió mà bay, bay phất phới, một thanh màu mực trường kiếm đã bị nắm chặt trong tay trong nội tâm. Tố Uyển thấy thế đúng là có chút mê dại, nhất là công tử nói ra câu nói kia, là bực nào đại phách lực, cỡ nào khí thôn vạn dặm như hổ chi thế. Nàng gái kia một đôi mị hoặc trong đôi mắt đẹp mang theo thật sâu ngưỡng mộ, vô luận là cung điện một màn kia, hay là công tử khí khái, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy vô địch ý chí. Công tử, câu tiếp theo là cái gì? Tố Uyển ôn nhu dò hỏi, hiếu kỳ ghê gớm. Há có thể không lấy tạm thời an toàn tính mệnh làm trọng đảm nhiệm? Diệp Đồng mắt lộ ra tinh quang, cẩn thận không gì sánh được. Uyển Nhi, ngươi trước mở ra một đầu thông đạo, tốt nhất là cách nơi này xa một chút. Ân, hắn nhíu nhíu mày, lần thứ nhất không có đạt được đáp lại, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Tố Uyển ánh mắt hơi ngốc trệ, giống như là bị vật nặng hung hăng đập nện bình thường. Đường đường tiên đế miện hạ, đúng là nói ra như thế một phen. Uyển Nhi, a, nhà ta tại. Tố Uyển lấy lại tinh thần, rất nhanh liền khôi phục tốt cảm xúc, quen thuộc, chỉ là lần này đã kích tương đối lớn thôi. Công tử, ngoại giới đã bị phong kín, cửa ra duy nhất chỉ có nơi đây. Tố Uyển nhìn xem đầu ngón tay ngân mang tiêu tán, hai đầu lông mày mang theo ngưng trọng, không chỉ có như vậy, ngoại giới không gian tràn đầy một loại sát phạt khí tức, đã là hội tụ thành trận. Nàng đối với không gian cực kỳ linh mẫn, từ tại Diệp Đồng sắp bước ra bí cảnh lúc đột nhiên truyền âm liền có thể thấy. Hẳn là ngoại giới có người phong thiên tỏa địa, cũng bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị lừa giết trong bí cảnh tu sĩ. Diệp Đồng trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, sư tỷ thế nhưng là bước ra đi, hy vọng chia ra chuyện gì. Hắn hít sâu một hơi, vì sư tỷ, dù là phía trước đã mất đường, vậy cũng phải xông vào, lập tức mang theo Tố Uyển chậm rãi bước ra bí cảnh. Ầm 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 ầm. Trong một chớp mắt, một cỗ vô cùng mênh mông tốc sát hơi thở phô thiên cái địa giống như cọ rửa mà đến, Diệp Đồng quan chi biến sắc, nhưng cưỡng ép trấn tĩnh lại, vững như lão cẩu. Cùng lúc đó, một cỗ truyền tống ba động ở trên người hắn dừng lại trong nháy mắt, dường như đã nhận ra khí cơ. Người này chính là Huyền Thiên. Truyền tống chi lực đột ngột biến mất, Diệp Đồng cùng Tố Uyển liền như vậy sừng sững trên hư không, dẫn tới phía dưới vô số người chú mục. Hắn chính là Huyền Thiên, bất quá cũng có khả năng chỉ là thế thân. Nữ tử kia chính là Huyền Thiên thị nữ bên người, chắc hẳn không giả. Như vậy vẻ đẹp nữ tử, hôm nay lại muốn cùng Huyền Thiên chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Mấy bạn tên tu sĩ trong đại quân vang lên một trận âm thanh ồn ào, có tiếc hận, có tôn sùng, cũng có cười nhạo đường đường thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân, hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này. Bên ngoài quan chiến tu sĩ, tất cả đều vỗ tay cân sòng, bây giờ hư cảnh bên trên thế nhưng lại chuyển ra. Huyền Thiên làm thủy hoàng tiên đế, bây giờ không tiếp thụ được to lớn như vậy chênh lệch cảm giác, tâm thần đã là lâm vào điên dại. Một bữa cần ăn hết 5 tên hài đồng phổi, dưới mặt nạ khuôn mặt dữ tợn của bố, càng là lấy máu tươi xúc miệng, lấy tàn chi làm thức ăn, xem sinh linh tính mệnh là không có gì. Giết người tìm niềm vui, làm đủ trò xấu. Chương 159, độ kiếp tôn giả giáng lâm. Chương 159, độ kiếp tôn giả giáng lâm. Một tên nam tử mặt như băng sương, thân mang chấp pháp điện địa giai làm phục sức, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Đồng trước người, đạm mạc nói, ngươi chính là Huyền Thiên. Lời tuy như vậy, nhưng đã có một cỗ kinh thiên tràn ngập sát cơ mà đến, đó là độc thuộc về tính hải cảnh sinh linh sát ý vô biên. Dưới mặt nạ, không người có thể biết Diệp Đồng biểu lộ, hắn ánh mắt thâm thúy, kẻ đến không tiện à, khẽ cười nói, ngươi đoán. Vô chi tiểu nhi, làm càn. Nam tử ánh mắt càng băng lãnh, hắn tay lấy ra hồ sơ, âm thanh lạnh lùng nói, theo điều tra, có một ngày phẩm vụ án cùng ngươi có liên quan, theo ta đi một chuyến chấp pháp điện. Dưới mắt có vô số sinh linh đang yên lặng quan sát nơi này, dù là thập đại tiên môn đã ở hư cảnh bên trên tạo thế, đôi đen huyền thiên, nhưng vẫn là không đủ, đến sư xuất nổi danh. Huống hồ, nhận quá lớn tần ân trạch thế lực, cũng không ít. Chấp pháp điện đây là muốn lấy thế để người a. Tố Uyển cười nhạo một tiếng, trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, nàng tính cách xưa nay lớn mật, nếu lựa chọn Diệp Đồng, vậy liền muốn một con đường đi đến đấy. Cận kề cái chết, dứt khoát. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, tiếng nói lạnh lùng như cũ, hết thảy đều phải theo quy củ làm việc, tiến vào chấp pháp điện, điều tra rõ ràng sau, tự nhiên sẽ cho các ngươi rửa sạch oan khuất. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngữ khí mang theo cực kỳ nồng đậm kinh thường, nghe nói ngươi là thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Ha ha, không có cựu lòng kéo tiệu, vạn linh trải đường, chỉ là chấp pháp điện, cũng xứng để bản tọa hạ mình. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, người trước mắt chính là chấp pháp điện địa giai làm, nhất định là tính hải cảnh tu vi, cảnh giới đến trình độ này sinh linh, không có đồ đần. Hết thảy đều là đang thử thăm dò, muốn cho chính mình tức giận. Nam tử trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, Huyền Thiên tâm tính quả nhiên đáng sợ, chính như nghe đồn như vậy, không hổ là thủy hoàng tiên đế. Hắn kỳ thật rất không muốn tham dự vào trong chuyện này, làm một tên địa giai làm, biết được nội tình tự nhiên không ít. Huyền Thiên làm thủy hoàng tiên đế, nếu như hôm nay bỏ mình tại đây, vậy hôm nay tất cả tham dự việc này sinh linh, hạ chàng cũng sẽ không rất tốt, nói không chừng ngày nào đi trên đường liền bị cường giả một trường vỗ chết. Cũng hoặc là, độ lôi kiếp thời khắc đột nhiên có chỉ yêu thú phi cầm xâm nhập, lôi kiếp uy lực to lớn tăng lên, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ngươi không muốn thể diện, có là người giúp ngươi thể diện, tiên độ trình độ khó khăn sẽ trên phạm vi lớn lên cao, ngươi thậm chí cũng không biết là đến từ phương nào thế lực trả thù. Thật có lỗi, nam tử đột nhiên truyền âm nói, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một tia khiêm tốn, tại hạ cũng là thụ lệnh tới đây, mong rằng đại nhân chớ có giận chó đánh mèo. Hắn có chút sợ, may mắn tâm lý bỗng nhiên tiêu tán, Huyền Thiên đối mặt lớn như thế chẳng diện, vẫn như cũ tương đương chi bình tĩnh, có thể thấy được thật sự là thủy hoàng tiên đế. Tiên độ rộng rãi bao la hùng vĩ, làm người không thể nghĩ quẩn. Nam tử xoay người rời đi, không có một chút do dự, dù là sẽ có chịu tội, vậy cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, sau lưng của hắn thế nhưng là có một vài ngàn người miệng gia tộc. Một màn này làm cho vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, Huyền Thiên đúng là để một tên tính hải cảnh tu sĩ chủ động bại lui. Ha ha ha, Huyền Nhi, ngươi nhìn, bây giờ giới vực tu sĩ, đúng là như vậy nhu nhược. Diệp Đồng tiếng cười truyền vang tứ phương thiên cung, chứa bảo, hắn nhất định phải ngồi vững chính mình thủy hoàng tiên đế thân phận, lợi dụng thân phận đến đẩy lui đám người. Nhưng là, trong lòng của hắn như cũng nhịn không được, đối với vị kia đại tần võ an quân đến một tiếng thân thiết ân cần thăm hỏi, bạch hởi, lão tử thảo nghĩ mạn. Vậy hạ uy vũ bất phàm, hiện thế tu sĩ gặp, tự nhiên sẽ lựa chọn lùi bước. Tố Uyển che miệng cười khẽ, nàng là người thông minh, tự nhiên biết rõ hiện tại nên gọi tên gì xưng hô, nàng chỉ lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, đôi mắt đẹp ôn nhu như nước, trong mắt như vậy một người. Như vậy đùa cợt ngôn ngữ, theo thanh phong phiêu đãng tại mỗi một chỗ, kháng tần đại quân giận mà không dám nói gì, không một tu sĩ dám phản bác, không một tu sĩ dám đảm đương cái kia ra mặt xòa điệu. Trên vòng trời, Tề Hạo hai mắt có chút nheo lại, nếu như bây giờ cùng Huyền Thiên một trận chiến, tại vô số người dưới tầm mắt, chính mình nhất định có thể nhất chiến thành danh, một lần nữa vững chắc đạo tâm, rửa sạch cốt đủ. Nói không chừng, có thể được phụ thân cùng lao tổ thưởng thức, Tề gia đời tiếp theo vị trí gia chủ chính là mình. Ý niệm tới đây, hắn mắt lộ ra tinh quang, tại toàn bộ thiên địa nhất là yên lặng thời khắc nổi giận gầm lên một tiếng, "Huyền Thiên, ngày xưa ngươi đánh lén làm ta nhục thân phá toái, bây giờ có dám lại cho ta Tề Hạo một trận chiến?" Ông, kiếm minh nổ vang, kiếm ý trải tán thương khung, huyết mang diệu thế. Một thanh vô ngần cự kiếm xuyên qua trên trời dưới đất, chung quanh còn có 72 trôi tiểu kiếm, khí thế kinh thiên, trực tiếp hướng phía Tề Hạo ngang nhiên bộ tới. "Huyền Thiên, thu a." Tề Hạo tiếng nói im bặt mà dừng, đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn bị thanh cự kiếm này nổ xuống đám mây, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào đại địa, chẳng biết đi đâu. Quan chiến các tộc tiên kiêu hô hấp trì trệ, cố khí tức này Huyền Thiên lại mạnh lên. Diệp Đồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, nhìn lên trên không, hai đầu lông mày ngưng trọng không gì sánh được, như lâm đại địch. Một đôi mênh mông vô ngần thần mâu chôn vùi tầng mây, đạm mạc thế gian, tựa hồ có thể nhìn rõ vạn vật hết thảy, quan sát Diệp Đồng mà đi. Phía dưới vô số sinh linh toàn thân rung động như run rẩy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, lần này ánh mắt không giống với hướng lúc, vị này độ kiếp cảnh tuân giả, nổi giận. Không chung. Diệp Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, cỗ uy áp này làm hắn có chút không thở nổi, hắn có thể rõ ràng nghe được thể nội cốt tủy phát ra kết âm thanh, khí huyết quần quần không chỉ, da thịt đã có vết máu. Mà đây chẳng qua là độ kiếp cảnh tôn giả một đạo nhìn chăm chú thôi, nếu như lại lăng lệ như vậy mấy phần, hắn có thể vững tin, chính mình chắc chắn nguyên địa nổ tung. Khắp nơi bát hoang hoàn toàn tĩnh mịch, gió nhẹ mang theo vô tận thê lương nhẹ phẩy cái kia một bộ huyền y, Diệp Đồng thân hình trong gió chập chờn, lộ ra không gì sánh được chật vật cùng bi thương. Đối mặt một tôn đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất sinh linh, hắn chính là sâu kiến. Rộng rãi đại thế cường giả đều là một đám lao quái vật, đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi cuối cùng không coi là gì. Công tử Tố Huyền gắt gao cắn chặt hàm răng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn hằm hằm trên không, đợi chút nữa ta tự bạo kim đan, dùng lực lượng không gian cho ngươi chuyển đi. Nơi này không gian đã bị đóng chặt hoàn toàn, nàng chỉ có dùng kim đan tự bạo chi lực nổ tung một chỗ vết nước, để cho Diệp Đồng rời đi, chỉ là hy vọng mờ mịt. Không được. Diệp Đồng quả quyết cự tuyệt, không nói trước khả năng là không, dù là thật có thể chạy đi, hắn cũng sẽ không để Tố Huyền lấy mệnh cứu hắn. Bốn phương tám hướng đánh tới uy áp càng mãnh liệt, cặp kia thần mâu chủ nhân không nhanh không chậm làm áp lực. Diệp Đồng ngũ tạng lục phủ đã có phá thoái, cưỡng ép nuốt xuống huyết hầu máu tươi, thân ảnh trở nên còn xuống không gì sánh được, giống như là bị ép không lưng, liền ngay cả thần thức đều bị trọng thương. Huyền Nhi, ta ngủ trước một hồi. Hắn một phát bắt được Tố Huyền cổ tay trắng, một cỗ sinh mệnh khí tức bộc lộ ở giữa, tuyệt đại bộ phận uy áp đều ở trên người hắn, Tố Huyền có cơ hội có thể sống. Tố Huyền một bộ váy xanh bị Diệp Đồng máu tươi nhuộm đỏ, nàng ánh mắt có chút bi phẫn, vì cái gì công tử một khi bại lộ, liền muốn đối mặt bực này tình huống? Ta chính là thanh câu ầm ầm. Nàng nói còn chưa tận, kinh biến nổi lên. Thế ra cổ vật cùng bản tọa một trận chiến. Một đạo bá tuyệt thiên hạ thanh âm giống như tiếng sấm nổ vang, vang vọng tại tứ phương trong thiên địa, trong nháy mắt liền để Diệp Đồng quanh thân cố uy áp kia bỗng nhiên tan đi. Càn Nguyên Tông lão tổ giơ lên trời mà đến. Ầm ầm. Vô biên sát khí quanh quần chính này, binh ra hơi thở phóng lên tận trời, một cỗ quần quần sát ý hướng phía chấp pháp điện phương hướng cọ rửa mà đi. Lão phu chinh chiến cả đời, chinh chiến vô số, còn chưa từng cùng chấp pháp điện thiên giai làm đấu qua. Một tên lão giả tóc đỏ cầm trong tay một thương, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chấp pháp điện phương hướng, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ bá đạo uy nghiêm, tên này tiểu bối, lão phu bảo đảm, không phục đến chiến. Lão tổ hạng gia cầm trong tay bá vương thương mà đến. Cùng lúc đó, trong thành, tử quán, một tên nam tử tóc trắng uống xong cuối cùng một bầu rượu, say khướt nhìn về phía ngoài thành thiên cung, vứt xuống mấy cái linh thạch, nhấc lên bên cạnh một kiếm, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong tiệm người hầu trong lòng giật mình, đội văn nói, vị khách quan này, ngài đây là muốn đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm đây. Nam tử tóc trắng bước chân dừng lại, cười cười, đồ đệ bị khi phụ, ta kẻ làm sư phụ này, khẳng định phải cho hắn ra một hơi. Trong tiệm người hầu sờ lấy đầu, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, khách nhân này rõ ràng nói chuyện, nhưng không có thanh âm, hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, thật là một cái quái nhân, mệnh cũng không cần. Ha ha ha. Nam tử tóc trắng cởi mở cười to, quanh thân kiếm ý khuấy động mà ra, hắn xông lên mây xanh, quan sát bảy tôn tính hải cảnh tu sĩ, góp nhặt thật lâu kiếm ý một ngụm phun ra, bản tọa kiếm Cửu Châu, người nào dám tiếp ta một kiếm? Ông, ông. Giữa thiên điệu đột nhiên hiện ra ngàn vạn mênh mông diệu thế kiếm quang, giăng khắp nơi, bầu trời trở nên ảm đạm không gì sánh được, vô số đạo kiếm mang trong nháy mắt từ không trung xẹt qua, phảng phất mưa kiếm chút xuống. Kiếm đạo pháp tắc tràn ngập tại mỗi một tấc bầu trời, kiếm mang dần dần hội tụ thành một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ kiếm đạo màn mưa, từ phía chân trời đột nhiên đập xuống, ven đường không gian như là một chiếc thuyền đơn độc giống như đều phá toái. Thiên hạ kỳ quan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tàng Kiếm Phong phong chủ, kiếm Cửu Châu, giơ kiếm mà đến. Chương 160, Hạo Nhiên Chính Khí Nho Gia Thánh Nhân chương 160. Hạo Nhiên Chính Khí Nho Ra Thánh Nhân giữa không trung. Diệp Đồng buông xuống đôi mắt, máu tươi phun ra như thác nước, sợi tóc lộn xộn không gì sánh được, trong máu tươi thậm chí đều đã mang theo xương cốt cặn bã, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở trên vòng trời, không có ngã xuống. Theo uy áp đông nhiên tán đi, hắn ánh mắt hơi sóng gợn, thân thể đã bắt đầu bản thân bảo hộ, không ngừng điên cuồng chữa trị thân thể. Công tử. Tố Huyền hốc mắt đỏ bừng, cẩn thận từng ly từng tí ôm Diệp Đồng, nàng trong mắt tràn đầy bối rối, công tử thay nàng chống được tuyệt đại đa số uy áp, cuối cùng càng đem sinh mệnh tinh khí truyền cho nàng. Không có việc gì không chết được, Diệp Đồng gian nan mở miệng, không có đoán trời trách đất, không có vô năng của nộ, chỉ có đối tự thân thực lực nhỏ yếu mà cảm thấy thật đáng buồn. Hắn hay là quá yếu, tiên đạo chênh lệch tại cảnh giới cao đằng sau, giống như là trời, vượt biên một trận chiến chỉ tồn tại ở kết đan cảnh phía dưới tu vi. Huống chi đây là đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất cường giả. Từ phúc một chút xuyên thấu trăm vạn năm, làm hắn phân thân chôn bụi. Thế ra lão tổ bình tĩnh một chút thì làm hắn giống như sâu kiến. Ha ha, đây chính là tu tiên à, đây chính là đại thế cường giả. Diệp Đồng ánh mắt đột nhiên trở nên hèn mọn không gì sánh được, trước kia thẳng tắp thân thể lại cong xuống dưới, cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Đây là tới từ tiên đạo lĩnh vực hoàn toàn nghiền ép. Vô luận ngươi là như thế nào thiên chi tiêu tử đối mặt cường giả thế hệ trước, thời khắc sinh tử đều tại bọn hắn một ý niệm. Diệp Đông nhìn về phía trên vòng trời, kiếm Cửu Châu đã cùng bảy tôn tính hải cảnh tu sĩ chém giết cùng một chỗ, chỉ gặp kiếm quang cùng thuật pháp dòng lũ, nhưng không thấy nó ảnh. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, hắn đã cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, tâm thần hoảng hốt, thân hình lộ ra càng thêm chật vật. Nhưng vào lúc này, hắn manh mối ngưng tụ, kính nguyện không gian chuyển đến dị biến. Trên chín tầng trời, một tên địa giai làm sắc mặt cực kỳ khó coi, vị đạo hữu này Huyền Thiên chính là chấp pháp điện thiên giai tội phạm truy nã, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, bảy tên tính hải cảnh tu sĩ liên thủ, đúng là không cách nào trấn áp cái này một tên kiếm tu tóc trắng. Kiếm Cửu Châu hời hợt vạch ra một đạo Trảm Thiên chi kiếm, kiếm đạo pháp tắc ở khắp mọi nơi, mỗi một sợi kiếm đạo khí tức đều có thể không gian phá toái, bốn phương tám hướng tất cả đều hóa thành thâm thúy hư vô. Hắn ngữ khí thản nhiên nói, bản tọa có cái đồ nhi, tên là Diệp Đồng, hắn ba khấu cửu bái cầu ta hỗ trợ, cứu Huyền Thiên, làm sư tôn, há có cự tuyệt đạo lý. Vừa mới nói xong, kiếm quang chợt lóe lên, thiên khung bị xé nứt ra một đạo cái khe to lớn, pháp tắc khí tức dị thường mãnh liệt, bảy tên tính hải cảnh tu sĩ thần sắc đại biến, đội vàng trốn tránh. Đây cũng là đứng tại sát phạt đỉnh cao nhất kiếm tu, một tên tính hải cảnh kiếm tu, lấy một địch bảy, kiếm Cửu Châu cũng. Giờ này khắc này, hai thì tin tức động trời đột nhiên hiện lộ tại hư cảnh bên trên, làm cho vô số tu sĩ hít sâu một hơi. Vừa rồi trước hết nhất dáng thế cái kia một tên độ kiếp cảnh tôn giả, đúng là cùng Tề gia lão tổ có ân oán, bởi vì không quen nhìn người sau lấy lớn hiếp nhỏ, liền chủ động xuất thủ cứu trợ. Mà lão tổ hạng gia xuất thủ thì là bởi vì hạng vô địch nguyên nhân, người sau cùng Huyền Thiên giao hảo, càng là đạt được bá vương thương, kết một đoạn địa duyên, bởi vậy cứu trợ. Việc này đã đưa tới không nhỏ hành động, tiếng đàm luận nổi lên bốn phía, bây giờ thế đạo, cứu cá nhân còn muốn kiếm cớ, nhưng ngươi nếu không tin đi, dù sao lấy cớ ngay tại cái này, muốn tin hay không? Trên đại địa, vô số tu sĩ trầm mặc không nói, thở mạnh cũng không dám một tiếng, các tộc thiên tiêu càng là đàng hoàng một cử động nhỏ cũng không dám, bị kiếm Cửu Châu ngẫu nhiên bộc lộ kiếm ý chấn nhiếp giống con mèo nhỏ giống như. Kháng Tần đại quân rắn mất đầu, mấy bạn tu sĩ nhìn chung quanh, thế ra lão tổ không biết tung tích, bảy tôn tính hải cảnh tu sĩ bị kiếm Cửu Châu một người trấn áp, hiện tại nên làm sao xử lý? Âm thầm mấy tên động thiên cảnh tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, thế cục mặc dù phiền phức, nhưng trước giải quyết hết người này, nhiệm vụ không coi là thất bại. Hơn bạn hỏi hư cảnh, hơn ngàn động thiên cảnh, đối kháng Huyền Thiên cùng nữ tử kia hai vị kết đan cảnh ưu thế tại ta. Giữa không trung, Diệp Đồng hơi khép lấy hai mắt, bên hai đã truyền đến một đạo mờ mịt lại tang thương tiếng nói, thế gian mênh mông, tiên độ rộng rãi, chỉ có đứng tại đỉnh núi mới có thể nhìn trộm thiên địa, có thể thấy được chúng sinh, tại nguy nan thời khắc, nhỏ hẹp thời điểm, phương khả minh ngộ bản thân. Con đường từ từ, tiên pháp vô tận, tâm cảnh như nước, mới có thể thuận theo tự nhiên lý lẽ, lĩnh ngộ đại đạo chân lý. Mặc dù không có tiến vào kính nguyện không gian, nhưng Diệp Đồng trong đầu lại là nổi lên một lão giả thân ảnh, râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt, xem xét chính là thế ngoại cao nhân. Nho sam lão giả cười ha hả đứng ở nơi đó, ngữ khí mang theo vạn cổ ưu sầu cùng thâm thúy, đạo hữu, đi nhớ thiên đạo, không thể nghịch. Oanh. Diệp Đồng như bị kinh lôi đánh trúng, đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi như đại nhật lăng không, toàn thân tràn ngập lên nho đạo hơi thở phảng phất thần diễm giống như sôi trào không chỉ. Đây là Chí Thánh Tiên Sư, nho gia khổng thánh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Kháng Tần đại quân huy động nhân lực, băng lãnh túc sát cảm giác xâm nhập thiên địa, cuồn cuộn sát ý nương theo lấy tuyệt sát đại trận mở ra, xông vào mây xanh. Tương đạo hủy thiên diệt địa quang mang trận pháp phóng lên tận trời, thế phải đem Diệp Đồng tuyệt sát nơi này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Đồng hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới mấy vạn tên tu sĩ, không nhìn như là quần quần dòng lũ sát phạt của sáng, một cỗ bàng bạc hạo nhiên trinh khí từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát, sáng chói đến cực hạn. Chấn. Hắn cái kia đạm mạc tiếng nói vang vọng ở trên trời dưới mặt đất. Diệp Đồng mực phát cuồng múa, đem Tố Uyển bảo hộ ở sau lưng, thân ảnh nhỏ bé giống như đang quan sát thiên địa, bản tọa há có thể để các ngươi hậu thế tu sĩ khinh thường khiêu khích. Hạo nhiên chính khí quanh quần khắp nơi, thiên hạ hồn nhiên đại biến. Phàm là bị hạo nhiên hơi thở bao phủ sinh linh, tu vi cảnh giới tại lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Vô số hỏi hư cảnh tu sĩ sắc mặt kỳ biến, đột nhiên giật mình, bọn hắn đều là đã rơi xuống đến kết đan cảnh đỉnh phong tu vi, mà những động thiên kia cảnh tu sĩ càng thêm rung động, bọn hắn đã là hỏi hư cảnh tu vi. Đây là nho ra ngôn xuất pháp thủy, nhất ngôn chấn vạn linh huyền thiên đến tuột cùng là người phương nào, tại sao lại có được bực này nghịch thiên thuật pháp? Trận pháp bên kích ra quang mang bị hạo nhiên hơi thở trong nháy mắt chôn bụi, vô tận sát phạt trận pháp cũng tại thời khắc này hóa thành hư vô, phong thiên tỏa địa đại trận tức thì bị dễ như trở bàn tay giống như phá hủy. Cái kia nồng đậm đến cực điểm điểm nho đạo khí tức, như huy hoàng đại nhật, treo cao chín ngày, thậm chí làm cho người không cách nào mở mắt ra, liền ngay cả tinh không giao chiến bốn tôn độ kiếp cảnh tôn giả cũng theo đó ghé mắt. Cả phiến thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết, nơi đây vô số sinh linh rung động không nói gì, kinh hồn táng đảm, cuối cùng là cái quỷ gì động tĩnh. Tại phía xa Trung Châu Tắc Hạ Học Cung, đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất lão viện trưởng tay run một cái, giật xuống một cọng râu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ chấn động. Như vậy nồng đậm nho đạo hơi thở, hạo nhiên chính khí, chẳng lẽ là có nho gia thánh nhân lão tổ hiển linh? Tương tôn tiên đạo cường giả tuyệt thế ngóng nhìn thương cùng, cảm nhận được thiên địa dị biến, bây giờ thật không hổ là đại thế, nho gia chỉ sợ đây là đem thánh nhân mang ra. Thanh Châu chi địa, vị kia huyền y liễu thanh niên, từ đầu đến cuối cũng chỉ là lặng lặng sừng sững tại trên trời cao, thân hình cũng không từng động một phần. Chương 161, vượt qua dòng sông thời gian một trận chiến. Chương 161, vượt qua dòng sông thời gian một trận chiến không có khả năng. Kháng Tần trong đại quân, một người tu sĩ miệng phun máu tươi, trợn mắt trừng trừng, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tại sao lại có được nho gia ngôn xuất pháp thủy? Đại quân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu sĩ bị Diệp Đồng một lời chấn áp một cái đại cảnh giới, bị to lớn phản vệ, đầy đất máu tươi, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, cảnh tượng thê thảm không gì sánh được. Quan chiến một chút cường giả, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được, cố khí tức này có chút cổ quái, giống như là đang tận lực đổ nước, không phải vậy tất cả tu sĩ đều được vẫn lạc nơi này. Ta là ai? Huyền Y Dị thanh niên nhẹ giọng hỏi lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng điểm một cái nhẫn chữ vật, ngựa khí không có chút rung động nào, các ngươi đoán. Chỉ một thoáng, 31 tôn tiên tần chiến tượng đống nhiên hoành không xuất thế, cầm trong tay đại tần chiến mâu, khí tức băng lãnh túc sát, đều là nửa bước hỏi hư cảnh tu vi. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, gõ đánh ngực, gặp qua bệ hạ. Ầm ầm. Đột nhiên, sơn hà chấn động, tiếng oanh minh không dứt, thiên địa trong nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu, huyết mang như là dung nham, dày đặc tại mỗi một chỗ. Một đạo mờ mịt thân ảnh dáng lâm vùng tiên địa này, một đạo không cách nào nói rõ kinh thiên sát ý đã là thực chất hóa, như là gợn sóng dập dờn trên không trung, huyết sát che khuất bầu trời, thiết huyết sát vân quần quần không chỉ. Thân ảnh dần dần ngưng thực, đó là một tên nam tử nho nhã, tay hắn cầm một tấm lệnh bài, hướng phía Diệp Đồng khẽ gật đầu, bạch hời, gặp qua bệ hạ. Nói đi. Hắn đến 31 tôn tiên tần chiến tượng trước người, coi thường phía trước mấy ngàn tên tu vi đã rơi đến hỏi hư cảnh tu sĩ. Võ An Quân dưới hông xuất hiện một tất hỏi hư cảnh thiên mã, hắn giơ cao đại tần chiến thương, khóe miệng lộ ra một tia khát máu mỉm cười, để cho ta nhìn qua, hậu thế tu sĩ phong thái. Đừng để ta thất vọng a, màu mực huyền điệu cờ xí trong gió cuồn vũ, đại tần tiên đỉnh thiết kỵ lại xuất hiện tại mảnh này trên thổ địa cổ lão, cái kia viễn cổ đại tần bài ca phúng điếu từ vô tận tuế nguyệt chỗ khuấy động mà đến. Há biết không có quần áo. Cùng tử đồng trạch, vương vũ đương sư. Tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Bạch Khởi hít một hơi thật sâu, theo trong tay lệnh bài nổi lên một chút ánh sáng, sau lưng lại hiện ra ngàn vạn đại tần quân đỉnh tướng sĩ, hắn giơ cao đại tần chiến thương, đại tần, vô số đạo chỉ có kết đan cảnh khí tức đại tần tướng sĩ, cùng 31 tôn tiên tần chiến tượng, đều là mắt lộ ra không gì sánh được khát máu chi ý gió nổi lên. Gió, gió, gió lớn. Quân tần mặc giáp, không gì kiên kỵ. Đây là tuyên cổ tiên tần vô thượng binh quang, cái kia vô số đạo như bài sơn đảo hải hò hét, làm cho vô số sinh linh dùng mình, tuyệt nhiên tim đập nhanh chi sắc trải rộng toàn thân. Kết trận. Võ An Quân khẽ quát một tiếng, binh gia hơi thở đống nhiên bay lên, một tòa quần quần rộng rãi binh gia quân trận xuất hiện ở giữa thiên địa, đây là đại tần tiên đỉnh tuyệt sát quân trận. Kháng tần đại quân mấy vạn tên tu sĩ ánh mắt đờ đẫn, một cỗ tuyệt vọng cảm giác tự nhiên sinh ra, bọn hắn chỗ bố trí tuyệt sát đại trận, tựa hồ giống như một chiếc thuyền đơn độc, yếu ớt không chịu nổi. Bọn hắn biết rõ, thời kỳ thượng cổ quân đỉnh chỗ lợi hại, có thể nói là đã cường đại đến trình độ ngoại hạng, sát phạt tương đương quả quyết, một lời không hợp chính là diệt tộc, tạo thành ngập trời giết chóc. Cái gì cường giả tuyệt thế, dám can đảm ngăn trở quân đỉnh mở đường, một dạng thuận tay chém giết, không có chút nào đạo lý có thể giảng. Chớ có bối rối, kết trận. Nhưng vào lúc này, một tên cầm thương đại hán đột nhiên xuất hiện ở kháng tần đại quân trên không, quanh người hắn sát khí dị thường nồng đậm, có thể thấy được là một tên binh gia đại tướng, chính là Tĩnh Hải cảnh tu vi. Mấy bạn tên tu sĩ tại rối loạn sau một lúc, hợp thành một tòa quân trận, chỉ là cùng đại tần tiên đỉnh quân trận so sánh, thật giống như một tên trẻ con. Thấy tình cảnh này, Bạch Khởi trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, thần cứu giá chậm trễ, quân nhục thần tử, còn xin bệ hạ thi lệnh, để thần chinh chiến một lần. Trên không, Diệp Đồng ở vào mộng bức bên trong, ai có thể nói cho một chút hắn, Bạch Khởi sao lại ra làm gì? Lúc trước là tại cung điện nội bộ, chỗ không gian kia có gì đó quái lạ, Bạch Khởi xuất hiện cũng không phải không có đạo lý, dù sao đó chính là người sau sáng tạo mà ra không gian. Nhưng bây giờ bộ này tình huống, lại là ngoài Diệp Đồng dự kiến, hắn há to miệng, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, trầm mặc thật lâu. Bởi vì hắn không có linh thạch thượng phẩm nguyên nhân, Bạch Khởi trước mắt chỉ có hỏi hư cảnh thực lực, liền đây là từ Sibiu cái kia mượn tới sức mạnh chân linh, có thể đánh được à? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Đồng cùng Tố Uyển thân hình lóe lên, đúng là xuất hiện ở đại tần trong quân trận. Tại vô số sinh linh chứng kiến bên dưới, thân mang một bộ huyền y liễu, đeo mặt nạ vàng kim thủy hoàng tiên đế, cầm kiếm bình tĩnh nhìn chăm chú phương xa, và áo có chút phất động, phía sau là quân trận sát khí như biển gầm đại tần thiết quân. Bầu không khí yên lặng nghiêm nghị, lại đem phía trước nhất cầm kiếm thủy hoàng tiên đế phụ trợ giống như thần linh giáng thế, thế như nguy nga tiên sơn, trang nghiêm mà nghiêm túc. Vô số sinh linh hô hấp trì trệ, kháng tần đại quân như lâm đại địch, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Huyền y dị thanh niên cưỡi đại tần chiến mã, ngồi tại Võ An Quân bên người, tay hắn cầm màu mực trường kiếm, ánh mắt đạm mạc vẩn vẩn, không ẩn chứa mảy may sinh linh tình cảm. Hai người từng tại kính nguyệt không gian giao chiến vô số hồi, hôm nay lại là kể vai chiến đấu. Tướng quân, bệ hạ. Huyền y dị thanh niên thần sắc ung dung, nhấc lên trường kiếm, lưng thẳng tắp, sau đó một kiếm chỉ hướng phía trước. Giết. Vừa mới nói xong, đại tần chiến mã đột nhiên đập mạnh, đúng là đem đại địa dẫm ra một cái cự đại hố sâu, phóng lên tận trời, gầm thét xông về phía trước. Đại tần Võ An Quân mỉm cười, thẳng tắp thẳng hướng cái kia một tên Tĩnh Hải cảnh binh gia đại tướng, hậu thế người binh gia à. Tiên tần đại quân xuất phát, giống như biển động đánh tới, đại địa khói bụi cuồn cuộn, sơn hà chấn động, sơn băng địa liệt, đại quân điên cuồng gào thét một tiếng, sát khí rung trời, theo sát thủy hoàng tiên đế xông pha chiến đấu. Cỗ này kinh thiên động tĩnh, làm cho tại tinh không chém giết bốn tên độ kiếp cảnh tuân giả, hốc mắt đống nhiên run lên, ánh mắt ngưng trọng không thôi, yêu tộc đánh vào tới. Lao tổ hạng gia cảm thụ xấu nhất, hắn trong mắt nhìn về phía phía dưới, đem cái kia một người nho nhã nam tử dung mạo thật sâu ghi tạc trong đạo tâm, cái trán dần dần chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cái này không lục tiên a. Trên đại địa, hai cỗ ngập trời thiết huyết dòng lũ trong nháy mắt va chạm, khắp nơi đều là sát khí cùng khí huyết xen lẫn, linh khí tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, đại phong khởi hề vân phi dương. Quan chiến tu sĩ mắt lộ ra cảm khái, một màn này đủ để ghi vào nhân tộc tiên sứ, khiến nỗi lòng người bành trướng, nhất là giữa thiên địa ở khắp mọi nơi túc sát cảm giác. Bầu không khí đều tới đây, nếu không phải thực lực không cho phép, bọn hắn hận không thể cũng muốn công kích một lần, đây mới là nam nhân thật sự nên đi chiến trường, chết có ý nghĩa, không hưởng công đời này. Nhuốm máu cờ xí tại đón cuồng phong tung bay, thật lớn tiếng la giết truyền vào trong trái tim tất cả mọi người, chỉ là hai phe đại quân chém giết chi cảnh, cũng đủ để làm người ta trong lòng nổi lên rung động. Các phương quan chiến chi địa đều là truyền đến tiếng kinh hô, hận không thể xông đi vào đại sát tứ phương, tu sĩ tâm tính cực kỳ phức tạp, đều rất sợ chết, nhưng ở một số thời khắc lại có thể không sợ hết thảy. Không hổ là huyền thiên, không hổ là thủy hoàng tiên đế. Cung hoàng nhìn về phía chiến trường trung tâm nhất, trong mắt lộ ra nồng đậm ngưỡng mộ cùng cung bái. Nếu ta cũng có thể theo hắn cùng một chỗ công kích liền tốt, nói đi đằng sau. Hắn hướng phía huyền y thanh niên thật sâu cúi đầu, mặc dù hắn bị huyền thiên ăn cướp qua, nhưng cúi đầu này, vị này thủy hoàng tiên đế là nhận được lên. Trên không tầng mây, Đỗ Nhi, ngươi cảm thấy huyền thiên như thế nào? Mỹ phụ nhân nhẹ giọng do hỏi, trong mắt phản chiếu lấy Diệp Đồng chém giết chẳng cảnh. Về phần kiếm cựu châu bên kia, nàng chưa từng lo lắng qua. Tính hải cảnh kiếm tu có thể chiến hết thể cùng cảnh giới sinh linh. Tô Thanh Huyền ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, nhìn về phía trong chiến trường, cái kia một tên huyền y thanh niên như vào chỗ không người, phía sau đi theo một tên nữ tử váy xanh, chăm chú thủ hộ sau lưng nó. Nàng mắt nhìn huyền y lìa thanh niên, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, tiểu sư đệ muốn giết chết người này. Bất quá nghĩ lại, tiểu sư đệ cùng huyền thiên giao hảo, sư tôn kiếm cựu châu càng là tự mình cứu trợ, cũng không tất sát rơi người này. Nàng lại nhìn mắt Tố Huyền, trầm mặc một lát, nghĩ đến đã từng nhìn qua một quyển sách. Ta cảm thấy thanh lãnh thiếu nữ nghĩ, ngữ khí chân thành nói, giống một đôi cậu nam nữ. Chương 162, đáng kính đáng ca ngợi chương 162, đáng kính đáng ca ngợi cho cậu nam nữ. Mỹ phụ nhân hơi kinh ngạc, muốn nói lại thôi, nhà mình tên Đỗ Nhi này, không chỉ có đối với nguy cơ cảm ứng thuộc về là đỉnh tiêm, liền ngay cả linh mẫn trình độ chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Đỗ Nhi sợ là đã nhận ra cái gì, vô ý thức đối với Diệp Đồng cùng kẻ này người bên cạnh mang theo bất thiện. Không hổ là nữ đế thiên mệnh, quả nhiên bá đạo. Mình nếu là cũng như vậy thái độ liền tốt kiếm cựu châu tên kia, tuyệt không dám bốn chỗ hái hoa ngắt cỏ. Ý niệm tới đây, mỹ phụ nhân trong mắt đúng là hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Sư sư tôn, Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, nàng đã là phản ứng lại, chính mình lời nói xác thực không ổn, nhưng nàng thật sự là nghĩ không ra so cậu nam nữ tốt hơn tử. Tính cách của nàng xưa nay như vậy, trừ đối mặt tiểu sư đệ, đối với người nào nói chuyện đều là trực tiếp mở miệng, tuyệt sẽ không quấn một vòng lớn. Cũng không biết vì sao, thiếu nữ ở sâu trong nội tâm, đối với Huyền Thiên cùng Tố Huyền không có một tia hảo cảm, không có ngang nhiên xuất thủ đều là xem ở Diệp Đồng trên mặt mũi. Không có việc gì, đúng là cậu nam nữ. Mỹ phụ nhân ngữ khí nhu hòa, bất quá lời ấy lại không phải đang nói Diệp Đồng cùng Tố Huyền, tầm mắt của nàng như có như không bắn ra hướng kiếm cựu châu trên thân. Từ xưa đến nay kiếm tu đều là có thụ hoan nên, rất dễ đoạt được nữ tử ưu ái, huống chi là một tôn tính hải cảnh kiếm tu. Lại thêm kiếm cựu châu cái kia yêu thích trang tiêu sái tính cách, vị này tàng kiếm phong phong chủ đến tột cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, không người có thể biết. Đỗ Nhi, nếu như có một ngày người tương lai đạo lữ mang về một nữ tử, ngươi sẽ như thế nào đối đãi? Mỹ phụ nhân ngữ khí phiêu hốt, cũng hoặc là nếu như người trong lòng của ngươi thực lực rất mạnh, nhưng hắn lại là bốn chỗ hái hoa ngắt cỏ, ngươi có thể hay không cho hắn sắc mặt tốt nhìn? Nàng rất muốn biết. Tô Thanh Huyền trả lời. Ân. Nghe thường nữ tử thần sắc liền giật mình, hai đầu lông mày để lộ ra một vòng thâm trầm, khí chất ai hùng mà không mất nhu hòa vẻ đẹp. Chính mình đã có quyết định, đời này không tìm được lữ cũng không cần người làm bạn. Nhưng nếu là sư tôn hỏi thăm, nàng hẹp dài mắt phượng nổi lên gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh nói, đều giết. Ấy, mỹ phụ nhân trong lòng giật mình, nhẹ nhàng méo méo gù ở mặt của thiếu nữ, nếu thực như thế sao? Nàng nhưng đánh bất quá kiếm cựu châu mà lại không hạ thủ được. Nghe thường nữ tử chăm chú ngâm nghĩ một lát, cảm thấy vừa rồi lời nói là có chỗ không ổn, tiếng nói thanh lãnh, vậy liền đem chân linh rút ra, dùng phượng hoàng thần viêm đốt cháy. Bọn hắn không phải ưa thích cùng một chỗ áp vĩnh viễn gặp đốt cháy nỗi khổ, cũng là vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Trong thoáng chốc, cao ngạo thanh lãnh nghe thường nữ tử, một đầu tiên hoàng hư linh từ phía sau nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mắt phượng đạm mạc thế gian vật vẩn, đây là bá tuyệt thiên hạ bệ nghệ cảm giác, phong thái vô thượng, có cảm giác nguy cơ, tương đối lớn cảm giác nguy cơ. Trên chiến trường, Diệp Đồng nội tâm dùng mình, run lẩy bẩy, từ nơi sâu xa có một thanh kiếm sắc ngay tại đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào liền sẽ ngang nhiên rơi xuống, mẫn diệt hắn hết thể sinh cơ. Dù là bốn phương tám hướng đều là địch nhân, thuật pháp dòng lũ ở khắp mọi nơi, hơi không cẩn thận chính là nguyên địa khai tiệp, đều không có mang đến cho hắn qua như vậy tim đập nhanh chi sắc. Công tử, Tố Huyền đại mi nhíu chặt, nàng cũng đã nhận ra một cốt như có như không cảm giác nguy cơ. Tựa hồ đến từ trên trời, hy vọng không phải có lao quái vật để mắt tới chúng ta. Diệp Đông lắc đầu, đối với những cái kia tiên đạo tiền bối xưng hô cũng làm ra cải biến, hắn bây giờ cảnh giới tuy là không quan trọng, nhưng ngày sau liền khó nói chắc. Từ nho ra khổng thánh cho hắn truyền vài câu tiên nói đằng sau, hắn hiện tại tâm tính mạnh đáng sợ, sớm muộn có một ngày muốn đem tề ra mộ tổ đảo sạch sẽ, dù gì cũng muốn ác tâm một phen tề ra. Hắn Diệp Đồng tính cách xưa nay hào phóng, cũng liền ngẫu nhiên hẹp hỏi một lần, thật không may tề ra liền gặp hẹp hỏi chính mình. Trên chiến trường sát phạt vẫn còn tiếp tục, khi thì liền có tu sĩ đấm máu. Võ An Quân một người độc chiến tính hải cảnh binh gia đại tướng, 31 tôn tiên tần chiến tượng chỉ dựa vào quân trận liền có thể chấn áp mấy ngàn tên hỏi hư cảnh tu sĩ, sai lầm nghiêm trọng. Trung tâm trên chiến trường thỉnh thoảng liền có một thanh cự kiếm rơi xuống, phối hợp thêm Tố Huyền thủ đoạn không gian, vô số tu sĩ không ngừng kêu khổ, thậm chí đã có lui bước chi tâm. Đêm vô tận tiếng la giết, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, huyền điệu cờ xí tăng lên không trùng, quỷ khắp như gió, hàn mang như là sao trổi ầm ầm sóng dậy, tử vong phảng phất như phong bạo quét sạch thiên địa. Bầu trời đầy sao lặng im không nói, giống như trong mắt quan sát nhân quả luân hồi lênh mâu. Bốn chỗ bộc phát ra pháp bảo chói lọi quang mang, khí huyết ba động dị thường kịch liệt, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một phương nhân gian luyện ngục, giữ tận thi hải cùng đỏ thấm máu tươi không ngừng đan xen. Huyết sắc lan tràn hướng bốn phương tám hướng, kéo dài không biết nơi nào trường, máu tươi bay là tả, nhuộm đỏ đại địa, thê lương thế gian, thiên địa không khí bi trắng, thê thảm, dứt khoát kiên quyết. Sáng sớm, siêu, siêu, mười mấy tên tu sĩ bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, giống như bị gió bão rào sát châu chấu, ở trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác cái hố, bọn hắn thần thức mẫn diệt, duy chỉ có hư linh đào thoát. Tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, lôi cuốn lấy thuật pháp bạo động âm thanh, đinh hai nhức óc, sát ý tàn phá bừa bãi bát phương, sát khí quanh quẩn khắp nơi, vô số quan chiến sinh linh tâm thần rung động, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, tại vô tận túc sát hơi thở khuyết đại bên dưới, tại ngập trời quân trận khí tức bao phủ xuống, trên chiến trường tu sĩ dù là trong lòng sợ hãi, nhưng như cũ mắt lộ ra kinh thiên sắc cơ. Hô Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt không vui không buồn, Tố Uyển cùng mấy tên quân tần tướng sĩ bảo hộ ở bên cạnh hắn, chúng quanh chém giết chi cảnh không thấy mảy may đình chỉ. Hắn đã không biết giết bao nhiêu người, chỉ là cầm kiếm bàn tay vẫn như cũ trắng loãng thon dài, không có nhiễm phải một tia máu tươi. Hắn nếu không giết, cái kia chết chính là mình. Không có thực lực tuyệt đối, chỉ lo thân mình cũng khó khăn. Diệp Đồng mắt nhìn bốn chỗ lít nha lít nhít nằm xuống tu sĩ thi thể, trong mắt lộ ra một tia thương xót, những tu sĩ này đều là Thanh Châu người. Cảnh này làm hắn có chút không thể nào tiếp thu được, đây không phải một cái hòa bình phát triển rộng rãi đại thế à, tại sao lại biến thành bộ dáng này? Hắn nhìn thấy qua vì cứu sư muội mà chết thanh niên, cũng nhìn thấy qua vì cứu sư đệ mà chết nữ tử, còn có thành đạo lữ mà kiên quyết tự bạo nam tử. Mà những người này đều là đến từ Thanh Châu chi địa, to to nhỏ nhỏ tông môn đệ tử. Thập đại tiên môn, ha ha. Diệp Đồng cười cười, một bộ huyền y lìa đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ thẫm, hắn cái kia một đôi hắc bạch phân mình con ngươi giống như dưới ánh trăng u tuyền, càng thâm thúy như vực sâu. Một ngày sau, Võ An quân thương ảnh diệp thế, tứ phương sơn hà lật úp, một mảnh vách nát tường siêu, quan chiến tu sĩ con ngươi dựng thẳng thành dạng kim, tên kia tính hải cảnh binh gia đại tướng lại bị một thương chôn vùi sinh cơ. Trên trời rơi xuống huyết vũ. Hai ngày sau, kiếm Cửu Châu một kiếm chém ra, dị tượng đột nhiên nổi lên, một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm phá diệt ven đường hết thảy không gian, ngang qua thiên địa, bảy tôn tính hải cảnh tu sĩ nhục thân hủy hết, nghe rợn cả người. Sau ba ngày, mấy bạn tu sĩ đều là chiến tử. Chương 163, Lục Tiên đánh tơi bởi Tề gia lão tổ. Chương 163, Lục Tiên đánh tơi bởi Tề gia lão tổ. Thủng trăm ngàn lỗ trên đại địa, đã trải qua mấy ngày huyết tinh giết chóc chiến tranh, cuối cùng là tại lúc này đình chỉ. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, máu tươi bị phiêu đãng tại mỗi một chỗ, quan chiến vô số sinh linh ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói, đã là triệt để chết lặng. Trận chiến này ảnh hưởng thực sự quá lớn, từ hư cảnh sinh ra đằng sau, như thế quần quận đại sự liền trở nên cực kỳ hiếm thấy. Tu tiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức quá lâu, lâu đến thế nhân đều coi là đây là một cái hòa bình tình thế, thẳng đến trận chiến này tin tức quét sạch đến giới vực Cửu Châu, vô số sinh linh mặt lộ không gì sánh được phiền muộn. Đây là nhân tộc giới vực lần thứ nhất gặp được máu tanh như thế chiến tranh, mấy bạn danh nhân tộc tu sĩ liền như vậy vẫn lạc ở trên chiến trường. Trái lại tiên tần đại quân, số lượng mặc dù chợt hạ xuống, nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ là một chút hư ảnh, là một chút vốn là ở thời kỳ thượng cổ liền chết đi sinh linh. Lần này so sánh xuống, làm cho vô số tu sĩ lòng sinh nồng đậm không hiểu, thập đại tiên môn vì sao muốn hạ đạt lệnh này? Đây là để tu sĩ không công đi chịu chết, tính mệnh như cỏ, giống như tử thần khinh vũ liêm đao, tùy tiện cắt lấy mấy vạn khỏa đầu lâu. Hư cảnh bên trên đã có rất nhiều tu sĩ kháng nghị. Tại hạ đến từ Thanh Châu, chỉ hỏi một câu, thập đại tiên môn xem mạng người như cỏ rác, là đối với ta Thanh Châu tu sĩ bất mãn sao? Tiểu tiểu, tại hạ đến từ Thanh Châu, cũng có một nỗi nghi hoặc, nếu như Thủy Hoàng Tiên Đế đúng như truyền ngôn nói tới, việc ác bất thận, vì sao không phái ra tu sĩ cường đại mau chóng trấn áp, ngược lại là cảnh tượng như vậy? Trầm Hương, chấp pháp điện, các ngươi là giới vực nhất công chính chi địa, bây giờ cũng muốn thông đồng làm vậy à? Thư cảnh đại thế giới, huyện thư cát, các phương địa vực đều có loại này chất vấn thanh âm, vô số tu sĩ huy động nhân lực, thậm chí đã tới chấp pháp trong điện, muốn đòi hỏi cái thuyết pháp. Thẳng đến Thương đạo độc tôn, lúc trước cái kia mấy bạn tên tu sĩ chuẩn bị liên hợp tập sát huyền thiết lúc, các ngươi vỗ tay cân sòng, bây giờ kháng tần đại quân đều là chết tận, các ngươi liền nhảy ra phản bác, đây là vì gì? Thượng cổ tiên tần tội đáng chết vạn lần, lẽ ra bị thảo phạt. Không sai, huống hồ chúng ta là hai cái thời đại tu sĩ, Thương đạo độc tôn, ta biết người, hạng gia hạng vô địch đúng không? Chúng ta cùng thuộc tại một thời đại, ngươi lại giúp đại tần nói chuyện. Thương đạo độc tôn, huyền thiên có tội gì? Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Trầm Hương, Càn Nguyên Tông bên trong ám sát tu sĩ, đào liễu gia tổ phần cũng lưu lại danh tự, trong bí cảnh cướp bóc linh hạch, như thế vẫn chưa đủ. Thương đạo độc tôn, Trầm Hương, bất quá thôi, huyền thiên chịu tội mặc dù lớn, nhưng không đến chết, cũng không trở thành luân lạc tới mấy bạn tu sĩ thảo phạt tình trạng, cho nên ta hoài nghi là thập đại tiên môn nội bộ có vấn đề. T. Đạo hữu nói cẩn thận, không muốn sống nữa, bây giờ đại thế cường giả, thật có thể tại hư cảnh bên trên thuận linh khí tìm tới ngươi. Thú hồ, Trầm Hương đạo hữu, ta nhớ được ngươi đến từ Càn Nguyên Tông đi. Trầm Hương, hoan nên tới tìm ta, thập đại tiên môn ngồi không an bám, bây giờ càng làm cho mấy bạn tên tu sĩ chịu chết uổng, nhất định là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiểu kiếm tu, a. Vô lượng ngọn núi trong suốt nhỏ, a. Trầm Hương, ân cái kia một mình ta lời nói, không có nghĩa là chúng ta Càn Nguyên Tông, hoan nên thập đại tiên môn người tới tìm ta. Tiểu kiếm tu, ta kỳ thật rất muốn giúp ngươi mắng vài câu, nhưng là ta thật sợ có người thuận linh khí tới tìm ta. Vô lượng ngọn núi trong suốt nhỏ, ta vừa mua thiên giai hư cảnh, vừa lên đến cứ như vậy tình bạo a. Đúng rồi, các vị đạo hữu, muốn đan dược không? Không cần linh thạch. Đông đạo nhân, a. Như vậy thiện nhân, ngươi có thể luyện chế đan dược gì? Vô lượng ngọn núi trong suốt nhỏ, ta bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế, không cần một viên linh thạch, chính là có một chút điểm tác dụng phụ, cần trực tiếp thêm ta đồng môn hảo hữu liền có thể. Đông đạo nhân, tác dụng phụ. Ha ha ha, chúng ta tu sĩ còn sợ đan dược tác dụng phụ. Ta vừa vặn đoạn thời gian trước chịu điểm đạo thương, đạo hữu đã thêm. Trên chiến trường, Diệp Đông buông xuống đôi mắt, nhìn về phía đã chết dưới kiếm của mình một người tu sĩ, người sau thần sắc tràn ngập sự không cam lòng, trong mắt tràn đầy cừu hận nộ diễm. Bốn phía đều là bị đại tần chiến qua chôn vùi rơi sinh cơ thi thể, cảnh giới của bọn hắn đều bị nho ra khủng thánh lực lượng áp chế đến kết đan cảnh tu vi, đến chết đều không nhắm mắt. Thật có lỗi. Diệp Đông nhẹ giọng nỉ non, thu hồi trường kiếm, trước mắt đột nhiên tối sầm, đã hôn mê, có thể thấy được tinh khí thần đã là khô kiệt. Binh gia quân trận vẫn tại cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, đây cũng là vì gì, hắn ác chiến mấy ngày, linh lực nhưng như cũ dồi dào. Nhưng mà tinh khí thần lại không phải có thể bổ sung. Trên chín tầng trời, Kiếm Cửu Châu lưng đeo hộ kiếm, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần, một đầu phiêu giật tóc trắng theo gió phất phới, toàn thân trên dưới phong khinh vân đạm, không thẹn đương đại kiếm tiên. Mà phía trước hắn, chính là bảy tôn tính hải cảnh tu sĩ hư linh, bọn hắn nhục thân đều là đã phá toái, đã là rung động không nói gì, tên này nam tử tóc trắng đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tinh không đại chiến đã kết thúc, vô tận sao băng phá toái, tứ phương tinh hải thiên địa pháp tắc hỗn loạn không gì sánh được, thế ra lão tổ một cái thần mâu phá toái, Càn Nguyên Tông lão tổ sớm đã rời đi. Chấp pháp điện cái kia một tôn tiên giai làm, cùng lão tổ hẳn ra, song song đối lập, trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, một tên sắc mặt nho nhã nam tử từng bước một đạp vào tinh không, hắn tay trái cầm đường, ánh mắt bình tĩnh, khí chất tràn đầy lạnh nhạt. Lục Tiên lão tổ hạng ra ánh mắt phức tạp, sớm đại hắn nhận ra Lục Tiên thời khắc, bọn hắn bốn vị độ kiếp cảnh tôn giả liền đã dừng lại chiến đấu. Chỉ là Càn Nguyên Tông lão tổ vẫn tại đánh tơi bời Tề gia lão tổ, cũng không biết người sau trêu chọc hắn cái gì. Ngươi đến tụt cùng đang tính toán cái gì? Thiên giai làm tiên nói là mạt, Chu thân quang là khí tức liền có thể để đến gần sao băng hóa thành một miệng. Ta chỉ là đại tần võ an quân, bệ hạ một tên thần tử thôi. Bạch Khởi mỉm cười, bên hông treo một tấm lệnh bài, hắn cũng không trả lời, tới đây là cố ý cảm tạ chư vị, cùng chư vị người sau lưng. Hắn tiếng nói dừng một chút, cười nói, lần này cả hai cùng có lợi. Tất cả đều vui vẻ. Yêu nghiệt như Lục Tiên, hắn đã biết rất nhiều chuyện, lần này Đại Tần Tiên Đỉnh cùng mấy vạn tu sĩ một trận chiến, phía sau còn có cấp độ càng sâu tính toán ở bên trong. Lời vừa nói ra, lão tổ hạ ra, Thiên giai làm, Thế gia lão tổ, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía vị kia Đại Tần Võ An Quân, người sau ánh mắt thiết tĩnh, ánh mắt giống như một vũng đầm sâu. Lục Tiên lão tổ hạ ra chậm rãi thu hồi bá vương thương, trịnh trọng nhìn trước mắt trong huyết mạch tốc địch, việc này là ngươi một tay bố trí. Đạo hữu lời ấy ý gì? Bạch Khởi khẽ miệng lộ ra một tia cười nhạt. Việc này chẳng lẽ không phải hai chúng ta thời đại tu sĩ, không hẹn mà cùng thăm dò sao? Ân, lão tổ hạng gia hơi cau mày, hắn thật sự là xem ở bá vương thương phân thượng, cùng hạng vô địch khẩn cầu, cho nên đến đây cứu trợ Huyền Tiên. Bạch Khởi dáng tươi cười dần dần sâu, ánh mắt xuyên thấu ba người phía sau, sâu kín nhìn chăm chú lên sâu trong tinh không, các ngươi có thể yên tâm, bệ hạ bây giờ chỉ là một người tu sĩ, cũng không phải là tiên đế. Vừa mới nói xong, trong lúc hoảng hốt, lão tổ hạng gia cảm nhận được có một cố nói không rõ, không nói rõ ánh mắt chậm rãi tiêu tán. Trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình, chính mình thân là độ kiếp cảnh tôn giả, đúng là không biết có sinh linh đang dòm ngó nơi này. Thậm chí, tựa hồ nơi đây trừ hắn, cái gì cũng đều không hiểu bên ngoài, mấy người còn lại đều là biết chút ít cái gì. Hắn chỉ biết được một sự kiện, dưới đây tại chiến trường chém giết tu sĩ, chỉ có đến từ Tề gia mấy tên tu sĩ kia bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là không có chân chính chết đi. Hỏi hư cảnh tu sĩ, liền có thể sinh ra hư linh, mấy bạn tu sĩ đại quân sớm tại giao chiến thời khắc, liền có cường giả đem bọn hắn hư linh thu nạp chỉ đợi sau khi chiến đấu tái tạo nhục thân liền có thể. Hạng đạo hữu. Đột nhiên, một mực chưa từng mở miệng thiên giai làm thần sắc có chỗ động dùng. Hắn sắc mặt có chút khó coi, lời ít mà ý nhiều, lần này các ngươi hạng gia phải cho ta chấp pháp điện một cái công đạo. Nói đi đằng sau, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tề gia lão tổ khẽ thở dài một cái, xem ra Huyền Thiên hay là không thể động, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thần sắc khẽ biến, ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Ầm ầm, tứ phương tinh hải bắt đầu sôi trào, vô số sao băng hóa thành bột mịn phiêu đang trên không trung, đại tần võ an quân ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay trường thương trực chỉ Tề gia lão tổ. Lục Tiên Bạch Hởi nhẹ giọng cười nói, bản tướng, cho phép ngươi đi rồi sao? Chương 164, cả hai cùng có lợi. Chương 164, cả hai cùng có lợi. Đạo hữu đây là ý gì? Tề gia lão tổ tiếng nói giống như thiên lôi oanh minh, trong lúc thoáng qua, nguyên bản thụ thương thần mâu đống nhiên khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo quang trạch, ngươi nhưng là muốn cả ta. Thanh âm của hắn chậm rãi quanh quẩn trong tinh không, để mảnh tinh hải này đều trở nên dị thường kiềm chế. Hậu thế tu sĩ, cũng dám ở bản tướng trước mặt làm càn. Bạch Khởi ngữ khí bình tĩnh, lại vẫn để lộ ra một cỗ thất vọng, hắn điểm nhẹ bên hông lệnh bài, khẽ lắc đầu, giết ngươi, cũng không khó. Ý nghĩ của hắn rất là đơn giản, lúc đó Diệp Đồng bị Tề gia lão tổ khí thế chỗ trấn áp, chỉ là nho ra khổng thánh ngăn cản lấy võ an quân, dù sao không quan trọng thời khắc liền có thể trực diện cường giả, nếu như vượt qua lần này nan quan, đối với đạo tâm rất có ích lợi. Mà dưới mắt, việc đã đến nước này, tuyệt sát đại trận đã phá, là thời điểm nên thay Diệp Đồng xả giận. Hắn Bạch Khởi mặc dù đang tính toán Diệp Đồng, nhưng người sau không phải ai đều có thể khi dễ. Vậy liền để lão phu kiến thức một chút Lục Tiên các hạ thủ đoạn. Tề gia lão tổ một đôi thần mâu hơi mở, trong miệng nhỉ non lên tối nghĩa khó hiểu vô thượng tiên quyết, hắn đã cảm nhận được giữa thiên địa có một cỗ đại khủng bố giáng lâm tự thân, nhân quả luân hồi, báo ứng sắp đáng, hắn kỳ thật sớm đã dự đoán được một màn này. Huyền Thiên làm vị hoàng tiên đế chuyển thế, bên người nhất định có cường giả làm bạn. Không ngờ rằng thập đại tiên môn trên mặt nổi là để bọn hắn Tề gia tới làm kháng tần đại quân dê đầu đàn, kỳ thực vâng thăm dò cùng luyện binh, từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy, chỉ là bởi vì Tề Hạo nguyên nhân, hắn cam nguyện vào cuộc. Một cái đến cuối cùng, hắn một thân một mình đối mặt đại tần lôi đỉnh lửa giận ục. Tề Hạo đạo tâm nhưng nếu không có khôi phục, cái kia tương lai liền thật không có tranh đoạt ra chủ Tề gia vị trí khả năng. Tạo hóa trêu ngươi. Tề gia lão tổ cười khổ lắc đầu, bất quá giờ phút này nói lại nhiều cũng vô dụng, theo tiên quyết dần dần thành hình, khí tức của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên. Cùng Càn Nguyên Tông lão tổ chém giết thời khắc, hai người bọn họ đều là không có sự xuất toàn lực, Tề gia lão tổ một cái thần mâu thụ thương, vậy cũng chỉ là cố ý cho ngoại nhân nhìn. Mặc dù hắn không biết Càn Nguyên lão tổ, nhưng cũng nhờ vào đó người tận lực tạo ra một bộ thực lực của mình cũng không cường đại bộ dáng, dùng cái này đến yếu bất Tề gia cựu địch lòng cảnh giác. Lúc này, võ an quân phía sau đã có vô tận huyết sắc thương ảnh ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ mà ra, hình thành một tòa vô cùng to lớn thương trận, hùng cứ một phương. Kỳ thật, hắn tử nhất ngay từ đầu liền lừa gạt Diệp Đồng. Ngày xưa tại Kính Nguyệt không gian, Trương Bình một trận chiến trong huyễn cảnh, Diệp Đồng sở dĩ có thể cùng vị này lục tiên tranh tài trăm chiêu, đều là Bạch Khởi đang nhường. Bất quá đây cũng là vì để tránh cho Diệp Đồng đạo tâm bị hao tổn. Dù sao, nhìn chung vạn cổ tiên sứ, lục tiên Bạch Khởi, thương đạo người thứ nhất. Hôm nay, nhất định là Tề gia không ngủ ngày. Sâu trong tinh không khi thì liền sẽ bộc phát ra thương đạo pháp tắc khí tức, hướng phía giới vực đại địa quần quần mà đến, đây là thượng cổ lục tiên mênh mông hơi thở. Những cái kia đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất sinh linh, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía tinh không, nhưng không dám tế sát, có chút đùa giỡn, nhìn xem liền phải, tuyệt đối không thể truy đến cùng. Độ kiếp cảnh sinh linh đại chiến, vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là lần này đại chiến còn có thời kỳ thượng cổ lục tiên ở bên trong, quan chiến cường giả có thể nói là nhìn một lần cho thỏa. Thỉnh thoảng, tinh không liền sẽ vang vọng lên một đạo thê lương hò hét thanh âm, thế ra trong cấm địa mấy vị kia lão tổ hai mặt nhìn nhau, có chút quen thuộc, đây không phải tiến đến Thành Châu lão tam sao? Gia chủ Tề gia sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhà mình lao tổ tựa hồ bị đánh tới bời, sâu trong tinh không tất cả đều là binh gia sát khí, thương đạo phát tác, trái lại Tề gia lão tổ khí tức lại là cực kỳ bé nhỏ. Vài đầu thân thể cao tới vạn trượng man hoang hung thú càng là như là một con mèo nhỏ meo, đem chính mình chôn dưới đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Lục Tiên Bạch Khởi, tại Hoang Vu Châu đồ sát sinh linh nhiều, đã là tại bây giờ huyết mạch hung thú bên trong, lưu lại vĩnh hằng bất diệt bóng ma, ảnh hưởng sâu xa. Sâu trong tinh không, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, có thể nói là người nghe rơi lệ, người gặp thương hại, làm cho không ít cường giả không khỏi lòng sinh thọ tử hồ bi cảm giác, chớ bị lục tiên đánh chết đi. Mà thập đại tiên môn cường giả, ánh mắt xa xăm, nóng nhìn hoàn vũ, chỉ gặp một đạo tuyệt thế tiên ảnh chiếu rọi tại thế, hắn mỗi ra một thương đều dẫn tới phương viên vạn dặm sao băng trong nháy mắt phá toái. Vị này chính là chí cao tồn tại lục tiên, thực lực đã siêu việt phổ thông tu tiên giả lý giải phạm chủ, hắn mỗi một chiêu thương thức, liền phảng phất đang diễn dịch đại đạo bản thân. Tinh hà hào quang lóng ánh chiếu rọi phía dưới, huyết sát thương ảnh gào thét, thiết huyết sát khí mãnh liệt, Tề gia lão tổ gào lên đau đớn, một tia cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá đối mặt bực này tình huống, những này đến từ thập đại tiên môn tiên đạo sinh linh cũng không có xuất thủ cứu trợ dự định. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không đốc, dù là lần này bố cục cũng chỉ là dám mượn Tề gia thanh này đao, bây giờ đại thế lực cơ hồ không người dám tùy ý nhiễm thủy hoàng tiên đế nhân quả. Một khi nhiễm lên tiên đế nhân quả, tất nhiên sẽ có thiên địa chẳng lành giáng lâm. Phải biết, bây giờ thiên đạo chính là tiên tần đế quốc mở mà ra. Đối mặt nhân vật bực này, bình thường làm việc liền có thể, cũng càng không có cái nào đại tu sĩ dám không biết xấu hổ đi diện sát huyền thiên. Lần này tính toán chỉ là vì xác nhận một sự kiện, đó chính là huyền thiên tại đồ sát mấy bạn tu sĩ đằng sau sẽ làm ra như thế nào quyết định. Vô luận là lúc trước bôi đen thủy hoàng tiên đế, cũng hoặc là bây giờ kháng tần đại quân, đều là đang thử thăm dò. Huyền thiên đến tột cùng là muốn một lần nữa khai triển bá đạo sự nghiệp to lớn thủy hoàng tiên đế, hay là đến từ Thành Châu một tên phổ thông sinh linh. Lục tiên đã cho ra đáp án, mà Tề gia lão tổ dưới mắt bi thảm cục diện, thật sự là hắn một người tạo nên, dù là tên kia chấp pháp điện thiên giai làm, cũng không nghĩ rõ ràng. Nhà Minh hậu bối đấu pháp không địch lại huyền thiên, vốn là quá mức chuyện mất mặt, ngươi làm trưởng bối lại ra tay trấn áp, Tề gia chỉ sợ muốn bị thế nhân chế rêu vô số đời. Ngươi xuất thủ liền ra tay đi, lại bị lục tiên hung hăng đánh tơi bởi một trận, thật sự đem mặt mũi tất cả đều đốt sạch, nhìn chung tiên sứ, đây cũng là một kiện chuyện hiếm lạ. Tiên đạo tôn nghiêm vừa mất, cường giả liền không muốn kết giao, Tề gia về sau phát triển sẽ khó khăn rất nhiều. Đã có rất nhiều tiên kiêu đang thảo luận chuyện này, bọn hắn tại kính nể huyền thiên đồng thời, cũng không khỏi đùa cợt một tiếng Tề Hạo. Cũng liền Tề Hạo cái này hiếm thấy, tại Hoang Vu Châu quá ngang ngược, bây giờ đánh không lại liền chơi âm. Đúng vậy à, nếu như không phải huyền thiên bối cảnh kinh thiên, chúng ta chỉ sợ cũng nhìn không thấy bực này hảo hí. Huyền Thiên tại quân trận bên trong chém giết mấy ngày, lại chưa từng có thương thế, thực lực quả nhiên cường đại. Giao Chỉ Thánh Nữ mắt lộ ra cảm khái, không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn đi giao hảo Huyền Thiên, người này quá mức nguy hiểm. Kỳ thật đại bộ phận tiên kiêu đấu pháp thua trận, đều là sợ bị trưởng bối biết mình bại, đều là âm thầm tu luyện mạnh lên, tương lai tiên độ nhất định chém ngươi Huyền Thiên. Đây cũng là Thanh Châu đại bộ phận tu sĩ, cùng các tộc tiên kiêu khác nhau. Bí cảnh nội bị Huyền Thiên ăn cướp Thanh Châu tu sĩ, đều là nói cho nhà mình tông môn, muốn đòi lại một cái công đạo. Mà trái lại các tộc tiên kiêu thì là bất đắc dĩ nhất tiểu mượn ân cửu, tài nghệ không bằng người, chết không được hay. Chương 165, sư đồ gặp nhau chương 165, sư đồ gặp nhau Thanh Châu chi địa, tông chủ các tông đều không phải là đồ đần, lần này bọn hắn sở dĩ lệnh đệ tử gia nhập kháng tần đại quân, cũng có tầng sâu tính toán ở bên trong. Thập đại tiên môn đã phân phó, phàm là gia nhập kháng tần đại quân tu sĩ, không chỉ có tài nguyên, sau khi chết ngưng tụ nhục thân tài nguyên thập đại tiên môn ra, phàm là chiến tử tu sĩ, còn có ban thưởng phong phú. Ngày đó, trừ Tề gia cái kia mấy tên động thiên cảnh tu sĩ, còn lại tu sĩ bao quát tên kia tính hải cảnh binh gia đại tướng đều là cướp báo danh. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, có chút tu sĩ tự nguyện chịu chết, xông lên đầu tiên cái, phải nhanh lợi dụng hư linh ngưng tụ thịt ngon thân, cầm tài nguyên về tông tu luyện. Chỉ là phía sau giết mắt đỏ, không ít tu sĩ đều gấp, đánh ra nhân tộc phong thái, không một người đầu hàng, không một người chạy tán loạn, tất cả đều chết tử. Bây giờ rộng rãi đại thế, tu tiên giới hòa bình phát triển, thập đại tiên môn sao lại xem mạng người như cỏ rác? Vĩnh viễn không nên xem thường, đứng tại tu tiên giới đỉnh cao nhất chỗ những lao quái vật kia tâm tư. Lần này, trừ Tề gia, Đại Tần Tiên Đỉnh cùng thập đại tiên môn, cả hai cùng có lợi. Một chỗ vắng vẻ chi địa, cũng chưa chết. Lúc này, vừa thức tỉnh Diệp Đồng có chút ngộng, hoài nghi mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, chết dưới kiếm của hắn tu sĩ, không, có 1000 cũng có 800. Nhưng mà Tố Uyển lại nói với hắn, những tu sĩ kia cũng chưa chết. Tố Uyển cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Đồng thân thể nâng đỡ, ngựa khí khinh nu nói, Thiên Cơ Tiên Điện cùng Chấp Pháp Điện đều là đã cấp ra một cái thuyết pháp, đã có thật nhiều tu sĩ đang ăn mừng nữa nha. Thì ra là thế. Diệp Đồng nhẹ nhõm một hơi, không chết liền tốt, trong lòng cảm giác tội lỗi lập tức tiêu tán, những cái kia đại tần tướng sĩ đâu? Cùng Kính Nguyệt không gian khác biệt, lần này ở trên chiến trường giết chết chính là sống sờ sờ tu sĩ, hắn người mặc mà đến, nói cho cùng liền ngay cả 20 tuổi đều không có. Hắn vẫn còn có chút không đành lòng, đều đã làm tốt 3 ngày không ăn ăn mặn chuẩn bị. Kẻ giết người sẽ bị người giết, hắn cũng không phải thánh nhân. Những tướng sĩ kia tại đại chiến sau khi kết thúc liền đã biến mất, mà công tử ngươi những khôi lỗi kia bị ta thu đến trong nhận chữ vật. Tố Uyển nhẹ nhàng sửa sang lấy Diệp Đồng lăng lệ sợi tóc, ngoài miệng hừ phát cổ điện nhạc khúc, mà Diệp Đồng thì là quan sát lên hư cảnh, thỉnh thoảng liền sẽ trợn to một chút con mắt. Hư cảnh bên trên, biết được chân tướng thế nhân đều tại tán dương thập đại tiên môn, trở mặt so lật sách còn nhanh, các loại tán thưởng nói như vậy giống như thủy triều chảy qua, tương đương chi không hợp thói thường. Mà liên quan tới Huyền Thiên Phong Bình cũng có chỗ biến hóa, đã có thật nhiều người đều tại kính nể Huyền Thiên thực lực, không hổ là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế chi thân. Ngày đó, hai quân đại chiến, Huyền Thiên xung phong đi đầu, ngạnh sinh sinh đục xuyên tu sĩ đại quân, không một người ngăn cản được, cầm trong tay lợi kiếm chém ra một con đường máu, máu chảy thành sông. Nhất là cái kia từng trôi cự kiếm đầy trời khắp nơi tiểu kiếm, không khác biệt đả kích, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tóm lại, bây giờ đại thế tu sĩ, đối với Huyền Thiên là lại kính nể lại e ngại. Chấp pháp điện đã tuyên cáo, hủy bỏ Huyền Thiên thiên giai lệnh truy nã. Thiên Cơ Tiên Điện càng là đứng ra chiêu cáo thiên hạ, lời ít mà ý nhiều, Huyền Thiên là giới ta vực nhân tộc, Thanh Châu tu sĩ. Đây là làm cái nào ra? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn đều làm ra bị người người kêu đánh chuẩn bị tâm tư, không nghĩ tới đúng là một khi tẩy trắng, hay là hai đại tiên môn đồng thời cho hắn tẩy. Đột nhiên, Tố Uyển gần sát Diệp Đồng mấy phần, thấp giọng nói ra, "Công tử, vị kia Võ An Quân, chậm chạp không thấy tăm hơi." Ở trong mắt nàng, Bạch Khởi lấy hỏi hư cảnh tu vi, một người độc chiến tính hải cảnh binh gia đại tướng, cuối cùng nhẹ nhõm đánh bại người sau đó liền không biết đi đâu. Mặc kệ hắn, nếu như là vượt ngục rời đi, chạy trốn, đôi kia ta tới nói, tất cả đều vui vẻ. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, Bạch Khởi đối với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng hố hàng, hố chết người không đền mạng loại kia. Nhưng rất nhanh, hắn phun ra một ngụm trọc khí, không suy nghĩ thêm nữa việc này, mà là lấy ra một viên truyền âm phủ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian về tông. Tân điện chủ Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, luôn cảm giác mình bị lừa, Tần Tiên Thu nói xong bảo vệ hắn, sau khi đi ra lại là ngay cả cái bóng người đều không có trông thấy, phi, lão già lừa đảo. Mà lại, viên này truyền âm phủ cũng không thể dùng, giống như là bị vật gì đó ngăn cản lại. Đã ngươi gạt ta, vậy ta mắc nợ, ngươi cũng đừng hòng muốn. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài tức giận bất bình, trong lòng âm thầm mừng thầm, Uyển Nhi, chúng ta đi, về nhà ân. Tố Uyển mỉm cười gật đầu, khoe miệng toát ra mỉm cười, công tử còn sống, chính mình cũng còn sống, thật tốt. Ông. Nhưng vào lúc này, một sợi kiếm quang quần quần mà đến, giống như Trảm Thiên Chi kiếm giống như bỗng nhiên giáng lâm, cũng nương theo lấy một đạo ẩn ẩn mang theo tức giận lạnh nhạt tiếng nói, danh con, có thể để ta dễ tìm. Một tên nam tử tóc trắng ầm vang đến nơi này. Diệp Đồng con mắt đột nhiên trợ to, bị cỗ này cuốn tới khí lưu làm cho một cái lảo đảo, kém chút liền quẳng chó đất cức, trong lòng đã là hùng hùng hổ hổ. Tâm tình của hắn vốn cũng không thoải mái, đột nhiên lại gặp được chuyện thế này, lập tức giận tím mặt. Diệp Đồng ánh mắt lạnh lẽo, tay áo hất lên, đột nhiên quay đầu, gầm thét một tiếng, phương nào lao đăng. Kiếm Vũ Châu nam tử tóc trắng khỏe miệng giật một cái, tức giận một tiếng, làm sao, muốn theo ta đánh một trầu. A cái này Diệp Đồng ấy xuống, khí thế trong nháy mắt yếu như sâu kiến, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Sư tôn Kiếm Cửu Châu cho hắn mang về tàng kiếm phòng, đồng thời nuôi 3 năm. 3 năm qua cho thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, toàn cho heo ăn đều có thể cho ăn thành hỏi hư cảnh chư yêu. Tiếng kêu cha đều không quá phận. Hắn cho Tố Uyển nháy mắt ra dấu, thế nào không nhắc nhở ta một chút ta. Tố Uyển bất đắc dĩ trắng Diệp Đồng một chút, nàng lại không biết người tới, mà lại căn bản phản ứng không kịp, nàng cũng là lực bất tòng tâm. Khu cụ Diệp Đồng háng giọng một cái, nhìn về phía nhà mình sư tôn, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm vui mừng, làm bộ bình tĩnh nói, không biết đạo hữu đến đây có chuyện gì quan trọng. Mẹ nó, gọi sư tôn là đạo hữu, thật kích thích. Kiếm Vũ Châu tóc trắng phơ phiêu giật mà múa, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày khắc rõ vô tận tang thương cùng thâm thúy, hắn tử tốn nói, đến đây đưa ngươi một vật. Thứ gì? Thần dược. Thần dược. Diệp Đồng khinh thường cười một tiếng, lắc đầu, chỉ là thần. Chờ chút. Thần dược. Diệp Đồng hít sâu một hơi, trên trời sẽ không rớt địa bánh, sư tôn dưới mắt định không biết mình, thế nhưng là bảo dược phía trên thần dược. Không sai. Kiếm Vũ Châu ánh mắt thâm thúy, không ngừng đánh giá trước mắt tên này huyền y liễu thanh niên, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không thể tin được, con hàng này là Diệp Đồng danh con kia. Đạo Nguyên Phong phong chủ đã cáo chi hắn trận tướng. Đạo hữu nên còn có chuyện khác đi. Diệp Đồng bất động thanh sắc, đứng chắp tay, trang cao thủ, khẽ run ngón tay ở sau lưng làm sao cũng ngăn không được, hắn nhưng từ chưa nếm qua thần dược. Sát thực còn có một chuyện. Kiếm Cửu Châu khẽ mút cằm, chỉ Diệp Đồng phía sau, ngươi chưa xoay người sang chỗ khác. Ân. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là thành thật thật xoay người sang chỗ khác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Đồng có chút mồ hôi đầm đìa, loại cảm giác này cực kỳ giống đã từng sư tôn để cho mình bế môn tư quá, sẽ không phải bại lộ đi. Hắn vùng lên rút khí, quay đầu nhìn lại. Phương xa, Kiếm Cửu Châu chính cơ một cây thô to cây cối, chừng hơn 100 mét, điều khiển như cánh tay, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, vật này dùng để đánh người coi như không tệ. Nói đạo hữu, Diệp Đồng há to miệng, bước chân lui về phía sau mấy bước, cũng để một bên Tố Uyển mau chóng rời đi nơi đây. Kiếm Cửu Châu ánh mắt sâu kín nhìn về phía Diệp Đồng, không giả, dường như bừng tỉnh đại ngộ, Đồ Nhi, trùng hợp như vậy, làm sao còn mang theo một bộ mặt nạ? Tĩnh yên tĩnh như chết. Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, sư tôn, ta sai rồi. Làm sao không hô lão đăng? Kiếm Cửu Châu trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó triển lộ ra kinh thiên lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Đồng, trong mắt ngươi nhưng còn có ta người sư tôn này, còn biết được tôn sư trọng đạo đạo lý này, vậy mà hô bản tọa là lão đăng, đơn giản làm càn. Kiếm Cửu Châu giận tím mặt, nâng lên dài trăm thước cây cối, hướng phía Diệp Đồng đập tới, chìm khói cuồn cuộn, lại vẫn mang theo một cỗ không hiểu pháp tắc khí tức, kiếm đạo pháp tắc. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết được, như thế nào tính hải cảnh kiếm tu. Sư tôn, tha mạng a. Diệp Đồng điên cuồng chạy trốn, bị Kiếm Cửu Châu điên cuồng đuổi giết, Tố Uyển nhìn cũng không dám lên tiếng. Tha mạng. Ngươi mẹ nó đều là thủy hoàng tiên đế, không phải rất uy phong sao? Thân ngươi trước sĩ tốt, dẫn đầu công kích, còn sợ chết. Ta thật sai. Để bản tọa bổ một chút, liền bỏ qua cho ngươi. Sau nửa canh giờ, thương khung nhuộm đỏ, dáng mây đầy trời, vô biên ấm áp kim quang dần dần chiếu rọi mà đến. Hai bóng người sánh vai đi tại trên đường. Diệp Đồng đã lấy xuống mặt nạ, trên mặt hắn để lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, nhẹ giọng cười nói, đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ thôi, đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền về nhà. Kiếm Cửu Châu hăng hái, quanh thân mang theo một cỗ kiếm đạo độc tôn chi ý, bầu trời dáng mây đều phản phất bị khí thế của hắn mổ ra bình thường. Hắn nâng lên một bàn tay, đột nhiên đập vào Diệp Đồng trên bờ vai, cởi mở cười to nói, ta đã nói rồi, đồ đệ của ta cũng không phải phế vật. Chương 166, đem Tô Thanh Huyền đuổi ra sư môn. Chương 166, đem Tô Thanh Huyền đuổi ra sư môn. Ha 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 ha. Kiếm Cửu Châu ôm Diệp Đồng bà bay, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, trong lòng tương đương chi thoải mái, lao tử đồ đệ không phải phế vật. Lúc trước hắn mang Diệp Đồng về tông, phát hiện người sau chính là phế vật thể chất sau, đây chính là phiền muộn dòng dã 3 ngày, chính mình làm đường đường tính hải cảnh kiếm tu, lại còn có nhìn nhầm một lần. 3 năm qua, hắn khắp nơi mượn thiên tài địa bảo, vô lượng ngọn núi phong chủ bảo khố đều kém chút không có hao ánh sáng, nhưng mà đối với Diệp Đồng không có một tia tác dụng. Như thế cách làm, cũng dẫn tới không ít người nghi hoặc, người đồ đệ kia không phải thiên tài à, làm sao cần nhiều như vậy tăng lên tư chất bảo vật. Đối mặt các phong chủ, trưởng lão, tông chủ, tiểu kiều thê không hiểu chi tình bên dưới, Kiếm Cửu Châu cái kia sầu à, mặt mũi thật muốn bứt sạch. Mà dưới mắt, hết thảy chất vấn đều sẽ bị đánh phá. Hán, Kiếm Cửu Châu sẽ nên đón hoa tươi cùng vỗ tay, Thủy Hoàng Tiên Đế là lao tử đồ đệ. Khu cụ Kiếm Cửu Châu thay đổi trước sắc, tức giận nói, đây chính là mấy vạn tên tu sĩ tạo thành quân trận, là tiểu tử ngươi có thể làm tiên phong sao? Làm sao? Muốn cho bản tọa nhặt xác cho ngươi phải không? Bầu không khí đều đến cái kia, cái này nếu là không xông một thanh, suy nghĩ không thông suốt, về sau nhớ tới, khẳng định sẽ hối hận. Điều này cũng đúng. Kiếm Cửu Châu khẽ mút cằm, nếu là đổi thành hắn, tất nhiên cũng là cái thứ nhất công kích, mà nói sau chuyển hướng, lần này nếu không phải lão tổ đến đây, cái mạng nhỏ ngươi liền bàn giao ở đó. Ánh mắt của hắn ngưng lại, ngữ khí ẩn ẩn mang theo tức giận, ngươi lần này là vận khí tốt, lần sau liền không có vận tốt như vậy, đến lúc đó người khác một bàn tay đập chết ngươi, ta chỉ có thể vén miếng đất về tông. Ân. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, lần này thực sự nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là khai tiệc chi tư, bất quá hắn có chút hiếu kỳ, thế nào còn vén miếng đất về tông. Sư tôn, lão tổ cũng tới. Tông chủ phân phó, để lão tổ đến đây cứu ngươi, thế ra lão già kia đã bị lão tổ đả thương một con mắt, bất quá có thể là trang. Tông chủ Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, gàn tương chữ, sư tôn, ta chính là Huyền Thiên sự tình, bại lộ. Hắn cái chán dần dần toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nếu như sư tỷ cũng biết việc này, hậu quả khó mà lường được. Kiếm Cửu Châu nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, tứ phong phong chủ, bao quát tông chủ, đều biết, ngươi chính là Huyền Thiên, bất quá ngươi có thể yên tâm, sẽ chỉ có những người này biết. Tông chủ Bách Lý Chấn Thiên đã hạ tử lệnh, Diệp Đồng chính là Huyền Thiên tin tức, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Việc này cũng không phải trò đùa, há có thể tùy ý loạn truyền. Liền ngay cả đến đây cứu trợ Diệp Đồng Càn Nguyên Tông lão tổ, cũng không biết việc này, chỉ biết là nhất định phải cứu Huyền Thiên. Có thể nói là giữ bí mật tới cực điểm. Dù sao, Thiên Cơ Thiên Điện cũng có thể đo lường tính toán thiên cơ chi thuật thâm ảo không gì sánh được, quỷ hiểu được có thể hay không tính ra cái gì đến. Càng là cường đại lại thanh danh cực thịnh tu sĩ biết được việc này, Diệp Đồng liền càng có bại lộ phong hiểm, vĩnh viễn không nên coi thường đại thế sinh linh. Mà một khi Diệp Đồng bại lộ, Càn Nguyên Tông bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hạ chẳng định sẽ không dễ chịu. Bây giờ nhận đại tần tiên đình nhân trạch thế lực rất nhiều, mà đối với tòa này tuyên cổ tiên đình nắm giữ ác ý địch nhân, cũng là hạng gia cũng có thể lưu truyền đến nay, còn lại thế lực càng không cần nhiều lời, âm thầm đến tuột cùng có bao nhiêu người đối với Thủy Hoàng Tiên Đế hận thấu xương, không người biết được. Thập đại trong tiên môn, có lẽ liền có thống hận Thủy Hoàng Tiên Đế đạo thống. Chỉ cần không nói cho sư tỷ, tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Đồng thở dài một hơi, bên cạnh hắn thế nhưng là có Tố Uyển, sư tỷ nếu là biết, tu la trận chắc chắn trong nháy mắt bộc phát, hắn tại trong bí cảnh liền đã được chứng kiến sư tỷ ăn giấm năng lực. Thú hổ, Tô gia Tô chỉ là bị hắn giết chết. Nhu Thuận tiểu sư đệ, một khi biến tà tu. Nghe vậy, Kiếm Cửu Châu nhíu nhíu mày, hắn đã có thể suy đoán ra một ít gì đó, ngựa khí hơi trầm xuống, ta cũng không gạt ngươi, sư tỷ của ngươi lưng đeo nữ đế thiên mệnh, các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Hắn nói đến chỗ này một trận, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nếu như cùng một chỗ, ngươi chỉ có hai cái hạ trạng, hoặc là bị thiên đạo đánh chết, hoặc là bị sư tỷ của ngươi người theo đuổi đánh chết. Những lời này, không giả, phàm tục cũng phải nói môn đăng hộ đối, huống chi thân phụ đỉnh tiêm thiên mệnh Tô Thanh Huyền. Diệp Đông lộ ra vẻ mỉm cười, ngước mắt ngóng nhìn thiên cung, chân thành nói, sư tôn, nhân định thắng thiên. Không sai, đây mới là đồ đệ của ta. Kiếm Cửu Châu cười ha ha, ngay cả đập Diệp Đồng đến mấy lần bà bay, nếu ưa thích, vậy liền theo đuổi, không nên đến giả mới hối hận. Ân. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, sư tôn có cố sự à? Hắn nhỏ giọng nói, sư tôn, ngươi hối hận quá. Hối hận cái rắm. Lão tử sẽ hối hận. Sư tôn, ngươi gấp. Thả ngươi mẹ cậu thí. Lão tử chỗ nào gấp? Ngươi nhìn, vừa đội. Sư đồ hai người trên đường đi hùng hùng hổ hổ, càng chạy càng xa, Tố Uyển liền đi theo phía sau bọn họ trong không gian thông đạo, che miệng cười khẽ hồi lâu. Kiếm Cửu Châu cũng đem Diệp Đồng thân phận bại lộ, từ đó có khả năng sẽ buộc phát nguy cơ, toàn diện cáo chi hắn. Diệp Đồng đổ không có gì ý nghĩ, chính là vừa tối mắng một tiếng bạch khởi. Loan Dương nghiêng xuống, ánh chiều tà đem hai người bóng dáng kéo đến càng ngày càng dài, phương xa bay qua một loạt linh thú phi hành, phát ra liên tiếp thanh thúy kêu to. Trên đường, nam tử tóc trắng cho Diệp Đồng mắng cầu huyết lâm đầu, bất quá khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười, hắn không có hỏi thăm quá nhiều, chỉ biết là đây là đồ đệ của mình. Diệp Đồng trên đường đi dở khóc dở cười, nghe Kiếm Cửu Châu dạy bảo, trong lòng ngủ ngấm, thỉnh thoảng còn muốn dụ dỗ một chút nhà mình cái này nổi giận sư tôn. Sư tôn, đáp ứng ta sự kiện. Diệp Đồng đột nhiên nhỏ giọng nói, còn nhìn chung quanh vài lần, sợ bị phát hiện. Ngươi nói, chính là ngươi đem sư tỷ đuổi ra sư môn chứ sao cái gì? Kiếm Cửu Châu trong lòng giật mình, có chút thất thanh nói, danh con ngươi muốn làm gì? Diệp Đồng không có chính diện đáp lại, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, dù sao sư tỷ lại không tại Tàng Kiếm Phong tu hành, cũng không phải kiếm tu, tại tông môn đệ tử trong mắt, nàng chỉ là Đạo Nguyên Phong đệ tử. Nói tiếng người, sư tỷ tổng cầm cái này khi lấy cớ, còn nói cái gì sư tỷ sư đệ ở giữa thiên hạ không dung coi ta là cái hài đồng giống như. Diệp Đồng cảnh giác nhìn về phía bầu trời bốn phía, nhỏ giọng truyền âm nói, ngươi đem sư tỷ đuổi ra sư môn, cứ như vậy, nàng liền không có biết cớ. Thiên tài Kiếm Cửu Châu nhỉ non một tiếng, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ mấy phần, không được, việc này còn thể thông gì. Mặc dù hắn chỉ là Tô Thanh Huyền trên mặt nổi sư tôn, dùng cái này trấn nhiếp những tông môn thế lực khác, dù sao một tôn tính hải cảnh kiếm tu, đủ để cho Tô Thanh Huyền bình an trưởng thành. Nhưng nếu như thật làm ra loại sự tình này, hắn Kiếm Cửu Châu mặt mũi chẳng phải là mất hết. Sư tôn, 3 năm trước đây, ngươi muốn đi Đạo Nguyên Phong gặp người, nhưng lại không dám đi, thế là đem ta ném đi đi bảo, kiếm cớ nói là tới tìm ta, kỳ thực vâng ố ố chờ ngươi động thiên cảnh, nói lại việc này. Không được, còn có. Diệp Đồng tránh thoát che chính mình miệng đại thủ, nghĩa chính từ nghiêm đạo, 2 năm rưỡi trước, ngươi bị cấm chỉ bước vào Đạo Nguyên Phong, cuối cùng để cho ta ồn ào. Kiếm Cửu Châu trách cứ một tiếng, đánh gây Diệp Đồng lời nói, sắc mặt của hắn trở nên tương đương lăng lệ, một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Không phải liền là đem Tô Thanh Huyền đuổi ra sư môn a, vi sư tự có suy nghĩ. Bao lâu? Chờ ngươi hỏi hư cảnh. Chương 167, Thanh Khâu có Tô, Thanh Cổ Sơn chương 167, Thanh Khâu có Tô, Thanh Cổ Sơn đạt được sư tôn cho phép, Diệp Đồng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong lòng đã là hưng phấn tới cực điểm. Hắn bây giờ cũng hiểu biết, Tô Thanh Huyền sở dĩ sẽ trở thành Kiếm Cửu Châu đại đồ đệ, là muốn chấn nhiếp ngoại giới những đại thế lực kia, tông môn nội bộ biết được đệ tử thì là tại số ít. Việc này như thành, ảnh hưởng cũng không lớn. Hỏi hư cảnh a, Diệp Đồng nụ cười trên mặt dần dần sâu, hắn chỉ cần linh thạch đủ nhiều, cảnh giới tu vi có thể ngạnh sinh sinh đập lên. Đến lúc đó, sư tỷ liền rốt cuộc tìm không thấy việc cớ. Hắn ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn Kiếm Cửu Châu, chần chừ nói, "Sư tôn, cây kia thần dược." "Cái gì thần dược?" "Ấy, chờ ngươi hỏi hư cảnh sau lại cho ngươi." Kiếm Cửu Châu hừ lạnh một tiếng, hắn tìm được một tên bạn cũ, đòi hỏi một gốc thần dược, vốn định cho Diệp Đồng, nhưng người sau đột nhiên biến thành thiên tài, hay là kết đan cảnh đỉnh phong tu vi, chẳng thiếu một cái nhân tình. Hắn nhíu nhíu mày nói, "Đúng rồi, lúc trước trong cơ thể ngươi trận pháp cấm chế, là chính ngươi đánh vỡ à?" "Ân, không cẩn thận phát động." Diệp Đồng hơi có chút không có ý tứ, còn có một chút điểm cảm kích, mà nói sau chuyển hướng, "Sư tôn, thần dược ta cũng không cần, chính ngài giữ lại." Thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói, tác dụng sát thực không lớn, không bằng linh thạch. "Thực lực ngươi bất quá chỉ là kết đan cảnh, bản tọa một bàn tay có thể chụp chết vô số cái ngươi, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy." Kiếm Cửu Châu nhíu chặt lông mày, tiếng nói càng là tương đương nghiêm khắc, "Hôm nay thiên hạ đại thế sắp đến, xuất thế thiên kiêu nhiều vô số kể, ngươi nếu thực lực không đủ, còn thế nào cưới Tô Thanh Huyền cô nàng kia?" Diệp Đồng khẽ giật mình, những lời này tùy tiện cầm chắc lấy hắn, lập tức gầm thét một tiếng, "Sư tôn, chúng ta mau trở lại tông, thần dược cũng nhanh chóng cho ta. Ta muốn tu luyện." Kiếm Cửu Châu cười không nói, ngón tay khẽ nhúc nhích, 12 sợi rất nhỏ kiếm khí tuôn ra, trong đó ẩn chứa vô tận pháp tắc khí tức, có thể tùy tiện rào sát rơi động thiên cảnh tu sĩ. Mà cái này 12 sợi kiếm khí, hướng phía sau lao đi, tại Tố Uyển trước người dừng lại, cũng nương theo lấy Kiếm Cửu Châu mang theo một tia tán dương tiếng nói, "Vật này cho ngươi dùng để bảo mệnh, nhớ kỹ, chớ có bại lộ đồ nhi ta thân phận chân thật." Trong không gian thông đạo, Tố Uyển trịnh trọng chắp tay, sau đó hướng phía Diệp Đồng thân ảnh thật sâu cúi đầu, mắt lộ ra một chút không bỏ, cùng chỗ sâu một vòng kiên quyết. Lúc trước chiến đấu thời khắc, nàng tại hư cảnh bên trên vô số sinh linh dưới tầm mắt dùng ra lực lượng không gian, cũng thi triển đến từ thành khâu công pháp. Mà công tử sư tôn, tựa hồ là đã nhìn ra, nàng cũng là thời điểm nên rời đi nơi đây, không thể cho công tử phía sau Càn Nguyên Tông mang đến phiền phức. Thanh Câu từng chỉ có Đồ Sơn nhất mạch, bất quá từ lúc bắt đầu Hoàng Tiên Đế hoàn thành vạn cổ đại nghiệp thời khắc, Đồ Sơn nhất mạch liền cùng có Tô nhất mạch cùng hưởng Thanh Câu chi địa. 300 năm trước, Thanh Câu bạo động, có Tô nhất mạch thảm tao Đồ Sơn nhất mạch đổ sát, máu chảy thành sông, thậm chí có cựu vi thiên hồ tiên vẫn Thanh Câu, chạy trốn sinh linh ít càng thêm ít. Tố Huyền, Tố Huyền, Tố Huyền. Nàng bước ra không gian thông đạo, nhìn về phía cái kia một tên đã là thân mang hắc bảo thanh niên, khóe miệng nhộn nhạo lên một tia ôn nhuận mỉm cười. Một bộ gió nhẹ chậm rãi thổi tới, đại địa lá rụng đều là lên, Tố Huyền tóc đen bay múa, nàng cười một tiếng. Không gian nhấc lên gợn sóng, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Đồng phía trước. Thân ở không gian thông đạo, Diệp Đồng nhìn không thấy nàng. "Công tử, bảo trọng." Tố Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt ý cười không gì sánh được sáng lạ, tiếng nói giống như gió đêm giống như nhu hòa, lần này đi trải qua nhiều năm, nguyện quân sơn nước không lo. Nàng ngon ngọt cười, ở trong không gian cùng Diệp Đồng sượt qua người, hai người đối mặt mà đi, lao tới khác biệt tương lai, tóc đen vũ động ở giữa, thân hình dần dần từng bước đi đến. Phương xa, Diệp Đồng đột nhiên bước chân dừng lại, dường như tâm huyết dâng trào, vô ý thức nhìn về phía hậu phương, kêu một tiếng, "Huyền Nhi!" Trong không gian thông đạo, nữ tử váy xanh bước chân vì đó mà ngừng lại, nụ cười trên mặt giống như sơn phong giống như mờ mịt, ưa thích một người chính là ưa thích, tựa như núi nhìn nước, nước tại núi vẫn như cũ. Nội tâm của nàng từ trước tới giờ không che lấp, thoải mái, dạng này vĩ ngạn nam tử rất khó để nữ tử không làm chi hâm mộ. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử váy xanh đạp nhẹ bộ pháp, gợn sóng không gian dị thường kịch liệt, qua trong giây lát liền đã bước ra ngàn dặm, đời này tâm nguyện cực nhỏ, chỉ nguyện quân thường an tại. Đồ Sơn nhất mạch rất là cường đại, loại phiền toái này không cần thiết liên lụy đến công tử trên thân. Trên đại đạo, sư tôn, ngươi có nhìn thấy hay không một người mặc váy xanh nữ tử? Đi, mang ta đi tìm nàng. Nàng đến từ Thanh Khâu, nhưng trên người yêu khí lại là tiêu tán không còn, ngay cả ta đều không cảm giác được, hẳn là đến từ Thanh Khâu có Tô nhất mạch, ngươi khẳng định muốn mang nàng về tông. Nàng là thị nữ của ta. Sau một lát, trong không gian thông đạo, Tố Huyền ấp úng nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Diệp Đồng, nói cũng sẽ không nói, công tử ngươi làm sao? Không chào đón ta. Diệp Đồng tức giận nói, hắn kỳ thật đã sớm biết liên quan tới Thanh Khâu sự tình. Dù sao, Tố Huyền hiểu đồ vật thực sự quá nhiều, trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ, sớm tại Huyền Khư các bên trong biết được rất nhiều. Ta bị Đồ Sơn truy sát, hiện tại bại lộ, Tố Huyền hốc mắt từng đỏ, do dự nói, sẽ cho ngươi còn có Càn Nguyên Tông mang đến phiền phức. Diệp Đồng lắc đầu, ta những cái kia tiên tần chiến tượng còn tại ngươi trong nhẫn chưa bật đi. Tố Huyền ấy xuống, đúng vậy à, lúc trước công tử bị sư tôn hắn đuổi theo chặt, chính mình không dám lộ diện, đồ vật còn không có còn đâu, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, là thật quên trả. Nàng lấy ra 31 tôn tiên tần chiến tượng, những khôi lỗi này trên người máu tươi đều là đã bị dọn dẹp sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Ê! Tố Huyền có chút nâng lên vai hàm, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, công tử thật quá phận, tìm chính mình liền vì cầm lại những khôi lỗi này, còn tưởng rằng cùng chính mình tạm biệt đâu, thật sự là cao hứng hụt một trận. Ân Diệp Đồng sờ lên cằm, đánh giá đến chung quanh tiên tần chiến tượng, thình lình nói câu, thiếu một cái. Tố Huyền con mắt có chút trợ to, chân thành nói, nô gia không có cầm, tất cả cái này. Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên, nhẹ giọng cười nói, ta không nói ngươi cầm, nhưng xác thực thiếu một cái. Thiếu đi cái nào? Tố Huyền mũi ngọc tinh xảo khinh động, đại mi hơi nhíu lên, công tử sao có thể chống rông vu oan người đâu? Thiếu đi cái thị nữ. Diệp Đồng lộ ra ôn hòa mỉm cười, đem Tố Huyền sợi tóc vén lên, làm sao, sống còn không có làm xong, liền muốn chạy trốn. Lời ấy rất là mờ mịt nhu hòa, thậm chí có thể bị gió nhẹ che giấu, lại làm cho Tố Huyền thần sắc trở nên dị thường kinh ngạc đứng lên. Cái kia nữ tử váy xanh chậm rãi ghé mắt, không dám nhìn tới Diệp Đồng, trong mắt có chút nổi lên mông lung chi ý, nhỏ giọng nói, ta còn thiếu cái công tử. Đi thôi, về nhà. Diệp Đồng mỉm cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, yên lặng cảm tạ một tiếng nhà mình sư tôn, không phải vậy Tố Huyền chạy hắn cũng không biết. Tố Huyền lại khôi phục lúc trước bộ dáng, vị này thân phụ huyết hải thâm cửu có Tô nhất mạch thiên chi tiểu nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đại tộc chi phong, không có chút nào tiểu nữ nhân làm dáng. Công tử, ngươi không sợ Đồ Sơn nhất mạch sao?
Sợ.
Vậy tại sao sư tôn ta không sợ? Ngoại giới, nghe lén thật lâu kiếm cửu châu dưới chân một cái lảo đảo, hắn cười khổ lắc đầu, danh con này có chính mình năm đó ba phần phong phạm, chỉ là hắn có chút không tưởng được. Trước kia cái kia 12 sợi kiếm khí chỉ là vì cảm tạ Tố Huyền đối với Diệp Đồng chiếu cố, tuyệt không mặt khác dụng ý, không ngờ rằng vị này có Tô nhất mạch thành khâu chi cáo, đúng là tự hành não bổ đến trình độ này. Hán, trừ tiểu tiểu thê, chưa bao giờ sợ qua ai. Chương 168, sư tôn, ta thật sai. Chương 168, sư tôn, ta thật sai. Lúc này, Diệp Đồng cùng Tố Huyền chậm rãi bước ra không gian thông đạo. Nói chuyện tiếp xong, Kiếm Vũ Châu đánh giá Tố Huyền vài lần, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng này rõ ràng là chỉ hồ yêu, khí tức nhưng không có mảy may yêu khí. Ngược lại giống người tộc, điều này cũng đúng chuyện hiếm. Nhìn chung bây giờ tu tiên giới, nhưng phạm là hóa hình chi yêu, hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu tộc đặc thù, khác nhau ở chỗ đặc thù lớn không lớn. Trái lại Tố Huyền, toàn thân trên dưới không có chút nào một tia lệ khí, tràn đầy thanh thuần khí chất, liền ngay cả độc thuộc về hồ yêu cái kia cố mị hoặc cảm giác cũng tan thành mây khói, hiển nhiên nhân tộc. Diệp Đồng trong lòng cũng là tương đối yêu kỳ, từ khi Tố Huyền theo hắn sau, càng giống một tên nhân tộc, cũng không còn có toát ra qua mị hoặc khí tức, không có mị hoặc hồ yêu. Hồ Yêu xỉ nhục. Sư tôn, ngươi không có nghe lén đi. Đột nhiên, Diệp Đồng hầu nghi nhìn về phía Kiếm Cửu Châu, hắn vừa rồi cùng Tố Huyền nói những lời kia, bây giờ suy nghĩ một chút, khó tránh khỏi có chút e lệ. Một bên Tố Huyền túi thấp xuống đôi mắt, ánh mắt có chút phiêu hốt, trắng non ngón tay mềm mại chăm chú nắm Diệp Đồng góc áo, nàng hiện tại thẹn thùng cực kỳ, còn có một cỗ không hiểu xấu hổ. Rõ ràng chuẩn bị lặng yên rời đi, không nghĩ tới lại bị công tử bắt quả tang lấy, có thể thấy được là trước mắt công tử sư tôn xuất thủ. Nghe lén cái gì? Kiếm Cửu Châu hỏi ngược lại, hắn nhíu nhíu mày, ta đường đường tĩnh hải cảnh kiếm tu, sẽ đi nghe lén hai người các ngươi kết đan cảnh đối thoại. Thật sao? Diệp Đồng ánh mắt hồ nghi, không tin, Kiếm Cửu Châu đã từng liền đặc biệt ưa thích nghe lén hắn cùng sư tỷ còn có sư huynh nói chuyện, còn nói cái gì đây là quan tâm một chút đồ đệ. Sư huynh của hắn, Bách Lý Trường Không, cái kia ưa thích bắt quái tính cách, chính là từ Kiếm Cửu Châu cái này học được. Đương nhiên, Diệp Đồng chính mình cũng ưa thích bắt quái, bởi vì cái gọi là nhất mạch tương thừa, sư đồ mấy người trừ Tô Thanh Huyền, tính cách đều lớn không kém lớn. Có lẽ cũng có một loại khả năng, Bách Lý Trường Không cùng Kiếm Cửu Châu ưa thích bắt quái tính cách, là từ Diệp Đồng trên thân học được cái này sao? Ngược dòng tìm hiểu không đến khởi nguyên. Dù sao, Tàng Kiếm Phong biến thành ổ thổ phỉ chính là Diệp Đồng một người tạo nên, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, xét nhà cũng chỉ lưu một chân một đường, phỉ khí mười phần. Tốt, chớ có hoài nghi ngươi sư tôn ta. Kiếm Cửu Châu thay đổi chức sắc, ánh mắt trở nên càng bệ nễ, khí thế cũng hồn nhiên đại biến, phản phất sắc một kiếm chẳng thiên, hắn nhìn về phía Tố Huyền, ngươi tên là gì? Đã từng gọi Tố Huyền, bây giờ gọi Tố Huyền. Nữ tử váy xanh tiếng nói bên trong mang theo một tia cung kính, trước mắt nam tử tóc trắng thực lực, nàng tận mắt chứng kiến qua, một người đè ép bảy tên cùng cảnh giới tu sĩ đánh, thậm chí đánh nổ đục thân nó. Kiếm tu cảnh giới càng đến cao tầng thứ, liền càng sẽ để cho cùng cảnh giới tu sĩ cảm thấy đau đầu, bây giờ đại thế tu sĩ, gặp được kiếm tu đều là tránh được nên tránh. Thú hổ, kiếm tu nghèo quá, được không bù mất. Về sau gọi ta kiếm tu đi. Kiếm Cửu Châu mỉm cười nói, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, hoặc là đối với Thanh Khâu có Tô nhất mạch thương hại, hắn ngựa khí không có chút rung động nào. Thanh Khâu một chuyện ngươi không cần lo ngại, lúc trước cái kia 12 sợi kiếm khí là cho ngươi dùng để hộ thân, cũng không có đuổi ngươi đi ý tứ, tóm lại, ngươi liền đợi tại Thanh Châu. Vị này tính hải cảnh kiếm tu, dù là một địch bảy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở ra sau lưng một kiếm, thậm chí một tia khí tức đều không có phóng thích qua. Nhưng mà, giờ này khắc này, một cái kia hộp kiếm phát ra một đạo rất nhỏ kiếm minh, nó âm thanh thúy kéo dài, pháp tác khí tức dị thường nồng đậm, phảng phất có một loại nào đó đại khủng bố tại ẩn dưỡng. Nam tử tóc trắng ánh mắt bình tĩnh như nước, khí chất tương đương thoải mái, Đồ Sơn người dám can đảm tìm ngươi, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Nói bóng gió, Tố Huyền, hắn bảo đảm. Đa tạ sư tôn. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chỗ sâu có đối với thực lực nồng đậm khát vọng, tiên đồ cùng nhau đi tới, hắn dựa vào quá nhiều người. Tố Huyền cũng là thật sâu cúi đầu, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên, cả người xấu hổ đến cực điểm, nguyên lai kiếm Cửu Châu căn bản liền không có đổi nàng đi ý tứ, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đây chính là có bối cảnh chỗ tốt, vô luận là nhân mạch, tầm mắt, tài nguyên, đều là những tán tu kia hạng người xa không thể chạm đổ vận. Phạm La Diệp Đồng chỉ là một tên tu sĩ bình thường, xuyên qua lúc đến không có gặp được kiếm Cửu Châu, chỉ sợ hiện tại hẳn là tại một chỗ thế gian làm phúc làm uy. Chỉ có thể ngước nhìn cao cao tại thượng tu tiên giả, trông coi chính mình một chỗ địa sản, một gian phủ đệ, một đám tiểu thiếp, 100 triệu đồng tệ, thẳng đến sinh lão bệnh tử, bình thường cả đời. Làm sao? Không có phàm là. Diệp Đồng bây giờ chính là trong mắt thế nhân thủy hoàng tiên đế, Thanh Châu ngũ đại tiên môn, Càn Nguyên tông tàng kiếm phong nhị sư minh, một tôn tính hải cảnh kiếm tu đồ đệ. Đại thế rộng rãi bao la hùng vĩ, luôn có thể để vô số tu tiên giả chạy theo như vịt, nên sống ra đương đại phong thái. Sư tôn, ngươi thật không có nghe lén. Diệp Đồng đột nhiên nhỏ giọng nói ra, hắn là thật không tin. Lão tử tính hải cảnh sẽ nghe lén. Kiếm Cửu Châu lông mày nhíu lại, mở trừng hai mắt, ngựa khí đều như bức như vậy mấy phần, ngươi có biết, bản tọa một người độc chiến bảy vị tính hải cảnh, nhẹ nhõm chiến thắng, sẽ làm ra loại tiểu nhân này hành vi. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, chân thành nói, sẽ. Kiếm Cửu Châu hô hấp trì trệ, hay là đồ đệ nhất hiểu chính mình, hắn hai mắt nhắm lại, vung tay lên, mang tới dài trăm thước cây cối, nổi giận gầm lên một tiếng, danh con, biết hay không tôn sư trọng đạo. Ngươi không chơi nổi. Diệp Đồng quá sợ hãi, sư tôn gấp, khẳng định là gấp, hắn điên cuồng chạy trốn, cuốn lên một chỗ bụi bặm, vừa chạy vừa hô, Huyền Nhi, nhanh chóng hộ giá. Tố Huyền tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy, tay ngọc vung lên, không gian nổi lên gợn sóng, mang theo nhà mình công tử chạy trốn. Kiếm Cửu Châu trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng cùng Tố Huyền xuyên thẳng qua ở trong không gian, trong lòng không khỏi hâm mộ, tuổi trẻ chính là tốt. Phúc. Đột nhiên, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, sắc mặt biến đến trắng bệnh, phần bụng bị tận lực che giấu vết thương trong nháy mắt hiện lộ mà ra. Vết thương rất lớn, lớn đến đủ để trông thấy bạch cốt tầm u, màu đỏ thấm máu tươi như thác nước chảy xuống. Dù là mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng, nhưng lại bị một cỗ quỷ dị pháp tắc khí tức ngạnh sinh sinh ma diện. Có 3 năm không bị đạo thương đi. Kiếm Cửu Châu cười khổ lắc đầu, hắn một người một mình đối mặt 7 tôn tính hải cảnh tu sĩ, hay là tránh không được thụ thương, kiếm tu lại thế nào mạnh, vậy cũng không phải vô địch. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm mang theo bọt máu cho khí, khuôn mặt bắt đầu dần dần hồng nhuận phân phớt, phần bụng vết thương cũng bị một cỗ pháp tắc che giấu rơi, khí tức lại trở nên vững vàng. Danh con, đứng lại cho ta. Kiếm Cửu Châu đột nhiên thét dài một tiếng, nâng lên dài trăm thước cây cối, khí thế hùng hổ, đánh đổ để đi. Dọc theo con đường này, vô số đi ngang qua tu sĩ đều là âm thầm tắt lưới, kìm lòng không được dừng chân lại nhìn lên náo nhiệt. Vâng! Vâng! Một tên nam tử tóc trắng nâng lên 100 mét cây cối, đối với đại địa một trận nện như điên, chỗ đến đầy đất khe rãnh ngoài miệng còn la hét hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút như thế nào tuyệt thế kiếm tiên. Một tên thanh niên mặc hắc bào, trong ngực ôm một cái đỏ trắng hai màu tiểu hồ ly, buồn bực đầu điên cuồng chạy trốn, khi thì quay đầu nhìn một chút, đông nhiên dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sư tôn, ta thật sai. Chương 169, Diệp Đồng đại kiếm tiên chương 169, Diệp Đồng đại kiếm tiên một chỗ bao la bình nguyên. Tô Thanh Huyền đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai đầu lông mày nhiễm lên một sợi ưu sầu, vẫn là không có tiểu sư đệ tin tức, chỉ biết là sư tôn kiếm Cửu Châu còn tại tìm kiếm. Lúc trước đại tần quân đình cùng tu sĩ đại chiến lúc, nàng nhìn một hồi liền không còn quan tâm. Đỗ Nhi mỹ phụ nhân ở phương xa nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói phiêu đãng mà đến, đã có Diệp Đồng tiểu tử kia tin tức. Ở đâu? Tô Thanh Huyền ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng, có thể tính có tin tức. Lúc trước đạo nguyên phong phong chủ nói với nàng, Diệp Đồng bị chuyển tống vị trí xa xôi, cần cực kỳ tìm kiếm một phen. Ngay tại đến đây nơi đây trên đường, mỹ phụ nhân thần sắc hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, trong tiếng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, Đỗ Nhi, ngươi thu liễm lại đi, cùng cái vọng phu thạch giống như. Ta Tô Thanh Huyền muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút phiêu hốt, trong lòng nhỏ giọng nghĩ linh tinh, nguyên lai đã rõ ràng như vậy sao? Bình nguyên một chỗ vắng vẻ chi địa, cung hoàng ngồi liệt trên mặt đất, uống vào rượu buồn, tóc thai bù xù, cả cuộc đời không thể luyến, hai mắt thất thần, mùi rượu cực kỳ nồng đậm, lại che giấu không xong hắn chán trường bản chất. Tô sư tỷ hẳn là đang đợi Tàng Kiếm Phong phong chủ, tuyệt đối là mà không phải đang đợi cái kia Diệp Đồng. Trên miệng hắn không ngừng nỉ non, nói nói trong mắt liền càng ảm đạm, quả nhiên vẫn là lừa gạt không được chính mình. Ha 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 ha, cung hoàng giống như khóc giống như cười, rượu từng miếng vào trong bụng. Diệp Đồng tên kia căn bản không xứng đoạt được Tô sư tỷ ưu ái, cũng không biết cho Tô sư tỷ hạ cái gì thuốc mê. Đại thế nữ tử nhiều, vì sao muốn chung tình một người? Tô sư tỷ bất quá một kẻ nữ lưu, ta cung hoàng làm sao đến mức này? Bởi vì nàng mà chán trường đến như thế tình trạng, chẳng phải là để thế nhân chê cười? Nếu là người trong tộc biết được, đến lúc đó chắc chắn có hại phụ thân hy vọng, mà ta cũng chấn không được trong tộc trưởng lão. Đột nhiên, hắn tự nhủ, nói nói trong mắt liền có ánh sáng, làm người không thể trên một thân cây treo cổ, trên đời phồn hoa ngàn vạn, nhất định có thuộc về mình một đóa. Nhưng vào lúc này, phương xa có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Đồng cùng Kiếm Cựu Châu hai người. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền ánh mắt nổi lên gợn sóng, khóe miệng nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười, Diệp Đồng xuất hiện ở trong mắt nàng, trong lòng tảng đá kia đã buông xuống. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng tương đương phong dong bình tĩnh, tựa hồ xem như vô sự phát sinh, một bộ nghe thường hồng y đưa nàng phụ trợ đặc biệt xuất trần mở mịt, thanh lãnh cao ngạo. Lúc này, Diệp Đồng khóe miệng có chút run rẩy, sư tôn ra tay là thật hung ác à, nhiều lần suýt nữa bị lệnh thành xí ngốc. Sư tỷ, hắn nhìn thấy thiếu nữ, trong mắt lập tức mắt lộ ra không gì sánh được vẻ kích động, thân hình cấp tốc bước qua, giang hai cánh tay, muốn đem Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực. Bành! Đâm vào một đạo hỏa diễm trên bình chướng, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất. Diệp Đồng bưng bít lấy đầu, có chút một bước, sư tỷ đây là thế nào, ôm đều không cho ôm. Phương xa, cung hoàng thấy thế thần sắc kỳ biến, toàn thân run rẩy không chỉ, đây là kích động chỗ làm, nguyên lai Tô sư tỷ cũng chán ghét Diệp Đồng. Hắn lập tức đứng dậy, chỉnh lý tốt hình tượng, đè nén xuống trong lòng kích động cảm xúc, chậm rãi dậm chân mà đi, ngược gió lập bàn, ngay tại hôm nay. Sư tỷ, người thay đổi. Diệp Đồng lúc này đã đứng dậy, trong lòng tương đương không thể tưởng tượng, sư tỷ đến tột cùng thế nào? Tô Thanh Huyền thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia đau lòng, phất tay đem hỏa diễm bình chướng tiêu tán rơi, giống như không thèm để ý mà hỏi, ngươi đi đâu? Diệp Đồng há to miệng, tiến lên trước một bước, cùng Tô Thanh Huyền nhìn nhau mà đứng, nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ một bàn tay, nhưng mà lại bị thiếu nữ tránh thoát. Lúc đó ta bị truyền tống đến một chỗ người đặc biệt nhiều địa phương, tìm thật lâu đều không có tìm tới ngươi. Hắn nói đến chỗ này hơi ngừng lại, mắt lộ ra một tia phức tạp, nhẹ giọng cười nói, bất quá những người kia nhìn ta quá tuấn tú, còn muốn đánh ta, bất quá cuối cùng bị ta phản đánh một trận. Lại đến phía sau thôi, ngươi hẳn là nhìn thấy, trang diện thực sự quá loạn, ta liền tùy tiện tìm cái địa phương tu luyện, cuối cùng bị sư tôn tìm được. Diệp Đồng nói đi đằng sau, đã là triệt để cầm Tô Thanh Huyền tay, trên mặt ý cười dần dần dày, thưởng thụ ghê gớm. Tô Thanh Huyền sắc mặt đã thư giãn xuống tới, lúc đó hai phe đại quân giao chiến, sát thực rất loạn, tùy ý chạy loạn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng mắt nhìn mình bị Diệp Đồng giắt tay, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, một lần cuối cùng, có người nào muốn đánh ngươi? Tô Thanh Huyền ngữ khí nhu hòa, khí tức lạnh lẽo nghiêm nghị, lại có người dám khi dễ tiểu sư đệ, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Sư tỷ quá lo lắng. Diệp Đồng ngửi nhẹ thiếu nữ chỗ cổ hương thơm, đưa lỗ tai nói khẽ, bọn hắn ngay cả ta quần áo đều không có sờ đến, đều bị ta đánh một trận, ta lợi hại đi. Đúng đúng đúng. Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tiểu sư đệ lợi hại nhất. Hôm nay có thể được đến sư tỷ tán dương, chết cũng không tiếc. Diệp Đồng thần sắc phấn chấn không gì sánh được, tay áo bung lên, rất có một cỗ kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ chi thế, nhìn trung thiên hạ to lớn, kiếm tu nhiều, kiếm tiên danh sừng, ngoài ta còn ai? Tô Thanh Huyền đầy mắt cương triều nhìn xem Diệp Đồng, nghĩ, ngựa khí nghi ngờ nói, không biết là phương nào kiếm tiên ở đây. Diệp Đồng khẽ giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại, trầm giọng nói, bản tọa, Diệp Đồng. Diệp Đồng kiếm tiên thôi. Tô Thanh Huyền mắt cười cong cong, thanh u thanh nhã khí chất tựa hồ muốn tràn ra nước đến. Nàng hơi trầm ngâm, ngước mắt nhìn về phía Diệp Đồng, ngựa khí chân thành nói, thiên hạ kiếm tiên tổng cộng có 5 vị, không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Diệp Đồng kiếm tiên xếp tại khôi thủ. Diệp Đồng đánh gãy Tô Thanh Huyền lời nói, cả người hăng hái, ta, Diệp Đồng, muốn làm, liền làm cái kia kiếm đạo người thứ nhất. Hắn nắm tay của thiếu nữ, nhìn về phía phương xa rộng lớn vô ngần thiên cung, cuồng phong gào thét thổi tới, đem hắn lời thề son sắt tiếng nói thổi tới mỗi một chỗ, thiên hạ kiếm tu 3 triệu, gặp ta cũng cần tận cúi xuống. Tô Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Diệp Đồng tiêu sái thân ảnh, vậy liền để ta xem một chút, Diệp Đồng đại kiếm tiên làm sao từng bước một đạp vào kiếm đạo đỉnh cao nhất. Sẽ có một ngày như vậy. Diệp Đồng nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt rất là chăm chú. Ta tin tưởng ngươi. Tô Thanh Huyền ôn nhu nói, ánh mắt cũng rất là chăm chú. Hai người nắm tay, đón đoan dương, tay áo đồng bền. Một con tiểu hồ ly nằm nhòi trong không gian, đem một màn này thu hết vào mắt, con mắt cười thành bảnh trăng quyết trạng. Mỹ phụ nhân ở phương xa nắm kiếm Cửu Châu lô thai, sau lưng có một chiếc trăm trượng phi thuyền, nàng mày liêu dựng thẳng, không muốn sống nữa, một người dám đi đánh 7 cái tính hải cảnh. Kiếm Cửu Châu nhe răng trợn mắt, hô to mau buông tay, đau nhức. Phương xa, vắng vẻ chi địa. Cung hoàng quỳ trên mặt đất, trong mắt triệt để không có hào quang, thậm chí đã mất đi tiêu cự, khí chất trở nên càng thêm trắng trợn. Hắn mãnh liệt im lìm một ngụm rượu, làm ướt vào áo, toàn thân chật vật không chịu nổi, trong lòng một trận quặn đau, trừ nhan trị, Diệp Đồng tài hoa vậy mà cũng tốt hơn hắn. Thiên hạ kiếm tu 3 triệu, gặp ta cũng cần tận túi xuống cung hoàng nị nó nói, cảm giác mình không nên đợi ở chỗ này, hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cất tiếng cười to, ha ha ha. Ha 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 ha. Chương 170, tình huống có ổn, chạy trốn. Chương 170, tình huống có ổn, chạy trốn. Tình huống như thế nào? Diệp Đồng khẽ di một tiếng, phương xa truyền đến một trận tiếng cười to, tiếng cười tương đương bi thương, như ẩn như hiện một tia giọng nghẹn nào, hắn không tự chủ được nắm chặt thiếu nữ nhu đề. Tô Thanh Huyền thần sắc thì là cực kỳ bình tĩnh, tâm cảnh không có chút nào ba động, có thể thấy được tính tình của nàng càng thanh lãnh. Loại này thanh lãnh như trang tính cách không quan hệ cảm xúc, không quan hệ ngoại bật, là do nữ đế thiên mệnh mang đến, đế giả, khi bệ nghệ thế gian hết thảy sinh linh. Đồ nhi, nắm đủ chưa? Đột nhiên, mỹ phụ nhân cười tủm tỉm nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu ý vị, ngựa khí mang theo một cỗ trêu chọc, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại để cho người ta dắt tay ngươi. Thanh lãnh thiếu nữ con mắt có chút trợ to, hai vệt ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt nhiễm lên gương mặt, vô ý thức tránh thoát tay, nàng đúng là quên đi nhị sư tôn còn ở lại chỗ này. Gặp qua phong chủ, Diệp Đồng chắp tay cười nói, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Tô Thanh Huyền cúi thấp xuống đôi mắt, ánh mắt trốn tránh, tâm hồ gợn sóng tương đương kịch liệt, tựa hồ có một đầu hiệu con tại đi loạn, nắm tay bị nhị sư tôn phát hiện trong đó mang tới cảm xúc khó nói nên lời. Nàng mím môi một cái, hẹp dài lông mi khẽ run lên, ngựa khí làm bộ bình tĩnh nói, sư tôn, chúng ta nên trở về tông. Đi thôi. Bên trên phi chu mỹ phụ nhân nụ cười trên mặt không giảm chút nào, dù là nuôi vài chục năm cải trắng bị người đánh cắp đi, trong lòng cũng không có vẻ tức giận. Nàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo, sau lưng bách trượng phi chu phát ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, cung hoàng nghe nói âm thanh này sau, chỉnh lý tốt hình tượng, bộ pháp nặng nề đi tới. Đám người lập tức đạp vào phi chu, liền ngay cả tiểu hồ ly cũng cùng nhau lên đi, chỉ bất quá trừ mỹ phụ nhân cùng kiếm cửu châu, không người phát hiện. Phi chu rất nhanh liền chậm rãi lên không, theo một đạo sóng nước dập dờn giống như gợn sóng truyền ra, trong khoảnh khắc biến mất tại trong chân trời. Trên phi thuyền, Tô Thanh Huyền đi vào một tòa lầu các trước, cái này một chiếc phi chu chính là mỹ phụ nhân, làm người sau đệ tử, nàng nắm giữ một cái chuyên môn gian phòng, mười mấy năm qua cũng là ở qua rất nhiều lần. Nhưng vào lúc này, mỹ phụ nhân thi nhiên đi tới, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nghiền ngẫm nói, "Đồ nhi, các ngươi trừ giắt tay, còn làm qua cái gì sao?" Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khí trần trở nói, "Ta từng nghe nói, Diệp Đồng tiểu tử kia cầm đệ tử của ngươi lệnh bài, chui vào phía sau núi, đúng lúc ngươi lúc đó tại của ấm sư tôn." Tô Thanh Huyền vội vàng đánh gãy, cái kia một đôi đạm mạc mắt phượng, hiếm thấy lộ ra một vòng bối rối. Ta vào nhà trước tu luyện, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, nàng cũng đã tiến vào trong phòng, lưu lại ánh mắt hơi có vẻ phức tạp mỹ phụ nhân. Trong phòng, thiếu nữ dựa lưng vào cửa lớn, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, không ngừng mà hít sâu, bên tai đã khô nóng đến đỏ bừng tình trạng, hiển nhiên cảm xúc cực kỳ không ổn định. Đột nhiên, nàng hai mắt hơi buông xuống, có chút nheo lại, nhìn về phía giường. Sau một khắc, Tô Thanh Huyền thân hình lóe lên, đệm chăn đồng thời nhấc lên, trong chớp mắt liền đã chui vào. Thiếu nữ hai tay ôm đầu gối, dùng đệm chăn đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Dùng chỉ có thể chính mình nghe nói yêu ớt tiếng nói lẩm bẩm lấy, nhị sư tôn sao có thể dạng này mà lại, trừ nắm tay, sờ chân còn có thể làm cái gì? Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần nằm ngửa tại trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ một giấc liền tốt. Sau một lát, Tô Thanh Huyền đột nhiên xốc lên đệm chăn, từng đạo thành xương trắng giống như nhiệt mang lan tràn ra, như xương khói lở lở. Thiếu nữ mắt phượng hơi sóng gợn, yên lặng nhìn xem đệm chăn. Nàng đã cao lớn, đệm chăn tựa hồ không có khả năng hoàn toàn che mình. Ta cảm thấy sư tỷ không phải nữ đế, nàng nào có một chút nữ đế bộ dáng. Vong thuyền, Diệp Đồng ngữ khí không thể nghi ngờ, bất quá thần sắc lại là có chút niềm tin không đủ. Tại trước người hắn, mỹ phụ nhân cùng kiếm cửu châu sánh vai đứng yên nơi này. Ngay tại vừa rồi, mỹ phụ nhân cáo chi Diệp Đồng, nữ đế thiên mệnh có khả năng sẽ mang tới nguy cơ, bị thiên đạo đánh chết đã là tính ngươi vận khí tốt. Mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại, nếu như ngươi cùng ta đổ nhi cùng một chỗ sẽ có tai họa lớn giáng lâm, đời này tất không được chết tử tế. Mỹ phụ nhân ngữ khí rất là chăm chú, không có một tia nói chuyện giật gân dáng vẻ, chính vào lúc tuổi còn trẻ, đột nhiên thiên nhân ngũ suy, cấp tốc già đi, cũng không phải là không thể được. Ở trong mắt nàng, Diệp Đồng trên thân nhưng không có đế giả khí vận. Diệp Đồng hô hấp trì trệ, tu sĩ nếu như thiên nhân ngũ suy, đó chính là khai tiệp hiện ra, chết sẽ rất không có thể diện. Về phần ngươi vừa mới lời nói mỹ phụ nhân trầm âm, trên mặt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồ nhi chỉ có ở trước mặt ngươi, nữ đế thiên mệnh ảnh hưởng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Sự thật xác thực như vậy, Tô Thanh Huyền đối mặt bất luận kẻ nào đều là tránh xa người ngàn dặm, dù là nàng người sư tôn này, khi thì cũng sẽ bị thiếu nữ thiên mệnh chấn nhiếp. Mỹ phụ nhân ánh mắt ngưng lại, khẽ cười nói, dù sao ngươi đã từng thế nhưng là thủy hoàng tiên đế, hai vị đế giả gặp nhau, có lẽ trong đó một vị sẽ bị áp chế mệnh cách. Nàng lời ấy chỉ là trêu chọc, trong lòng chỗ sâu vẫn còn có chút không đành lòng chia rẽ đôi này giai nhân. Ta thật không phải thủy hoàng tiên đế, đều là Bạch Khởi tên kia tại địa đặt. À, tốt nhất như vậy. Mỹ phụ nhân từ chối cho ý kiến cười cười, về sau vô luận là ai hỏi thăm ngươi, ngươi tốt nhất cũng là như thế trả lời. Không sai. Kiếm Vũ Châu giờ phút này cũng chen vào một câu, về tông đằng sau, ngươi coi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là được. Ta thật không phải. Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, bắt đầu không ngừng rào biện muốn lấy lý hiểu lấy tình động đả động hai người. Kết cục rõ ràng. Kiếm Vũ Châu cùng Mỹ phụ nhân đều là khẽ bước cằm, trong mắt mang theo một tia tán dương, xem ra kẻ này năng lực tiếp nhận vẫn rất mạnh, chính là muốn như vậy chết sống không thừa nhận. Kiếm Vũ Châu âm thầm thở dài một hơi, hắn vốn cho rằng nhà mình Đỗ Nhi làm Thủy Hoàng Tiên Đế truyền thế, sẽ đối với dấu giếm thân phận sự tình mà cảm thấy bất mãn. Dù sao, Thủy Hoàng Tiên Đế đó là cỡ nào nhân vật tiêu ngạo. Không nghĩ tới, Diệp Đồng đúng là cho mình một kinh hỉ. Kiếm Vũ Châu cùng Mỹ phụ nhân bắt đầu âm thầm trao đổi. Ê, nhìn, thằng danh con này chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn làm đại năng truyền thế, tâm tính vẫn phải có. Khu cụ ta cảm thấy là cùng ta dạy học có quan hệ, dù sao cũng là đồ đệ của ta. Ân. Mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng, đúng vậy à, đồ đệ của ngươi dám một mình xông vào chiến trường phía trước nhất, đúng là từ ngươi cái này học được. Khoe miệng nàng ý cười dần dần lộ ra băng lãnh, ánh mắt cũng có chút bất thiện, ngươi người sư tôn này, một người độc chiến bảy tinh hải, hư cảnh bên trên đã có không ít người sùng bái nữa nha. Ta nghe nói, còn có không ít nữ tử tại hư cảnh bên trên, trước mặt mọi người hướng ngươi biểu đạt tái mộ. Thật sự là tiêu sái a, ngươi cùng tông chủ tại Thánh Châu thời khắc, ta một cái tiểu nữ tử thủ hộ lấy Càn Nguyên Tông, còn muốn đối mặt đến từ Diệp Đồng đâm lưng trong đó nguy cơ, ta liền lười nhác muốn nói với ngươi. Mà ngươi, tại Thánh Châu, hẳn là lại câu đắp không thiếu nữ tử đi. Nguy, đại nguy. Kiếm Vũ Châu âm thầm nuốt ngụm nước bọt, hắn đã sớm thay đổi triệt để, một lần nữa làm người a. Hắn vội vàng nhìn về phía một bên, muốn để Diệp Đồng đến giúp đỡ trò chuyện, nhưng mà thần sắc lại là sững sờ. Nguyên lai, Diệp Đồng sớm đã thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Chương 171, luôn xuất pháp tùy chương 171, luôn xuất pháp tùy đêm, trăng sáng nô lên cao, ánh trăng mông lung, dấu ở từ từ trong màn đêm. Thanh lãnh đêm tối bên dưới, ánh trăng lặng yên từ trong hư vô tức đoạn, tựa như dòng nhỏ giống như chậm rãi trôi nhập bầu trời đêm yên tĩnh, quang mang nhu hòa mà thanh tịnh, chiếu sáng bốn bề hết thảy. Gian phòng nào đó ở giữa bên trong, vang dội không dám tin tiếng nói, cũng may có trận pháp ngăn cản, không người có thể nghe được. Khổng Thánh chạy ra ngoài cái này sao có thể. Diệp Đồng có chút thất thanh nói, hắn vừa rồi tiến nhập kính nguyệt không gian, nhưng mà nội bộ chỉ có Sibiu một người thân ảnh, Bạch Khởi cùng Khổng Thánh đều không gặp bóng dáng. Sibiu cũng cáo chi hắn một sự kiện, Bạch Khởi sở dĩ có thể rời đi kính nguyệt không gian, là bởi vì có đế lệnh nguyên nhân. Mà khối kia đế lệnh, thì là Bạch Khởi tại trong bí cảnh trong cung điện thu hoạch, dù sao, vốn là hắn đặt ở chỗ đó. Bạch Khởi dựa vào đế lệnh, Khổng Thánh dựa vào cái gì a? Diệp Đồng nhỉ non một tiếng, lông mi nhíu chặt, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, hắn luôn xuất pháp tùy không có, nhất niệm trấn áp vạn linh cũng không có. Chờ chút, mặt nạ cũng hấp thu một tấm lệnh bài. Đột nhiên, hắn ánh mắt trở nên thâm thúy một chút, lúc này lấy ra kiếm gãy cùng mặt nạ, lúc này chất vấn, tấm lệnh bài kia đi đâu rồi? Hắn tại kính nguyệt trong không gian, cũng không có trông thấy tấm lệnh bài kia. Ông, kiếm gãy thân hình thoát một cái, mắt nhìn mặt nạ, chuyện ra sao a? Lệch cạch. Mặt nạ lệch cạch một tiếng, đại ca, ta làm sai chuyện. Chuyện gì? Kiếm gãy nhỏ giọng truyền âm cho mặt nạ, liền ngay cả Diệp Đồng đều không thể nghe được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta một đạo thanh âm non nớt truyền đến, vô cùng đáng thương. Lúc đó chủ nhân đem ta lưu tại một tấm lệnh bài bên người, nó muốn hấp thu ta linh vận, còn có thiên địa tinh khí. Mặt nạ tiếng nói mang theo một tia giọng nghẹn nào, ta đánh không lại nó, thế là liền đem nó nhốt ở kính nguyệt không gian, bởi vì nội bộ không gian đã bị che đậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Cũng dám khi dễ ngươi, kiếm gãy hùng hùng hổ hổ, ngươi không có nói cho nó biết, ngươi là tiểu gia tiểu đệ của ta. Ta nói, mặt nạ giọng nghẹn nào trở nên dị thường rõ ràng đứng lên, nghẹn nào nhiều lần, nó đánh ta đánh ngắt hơn. Kiếm gãy trầm mặc, khả năng mặt mũi của nó còn không có lớn như vậy đi. Sau đó, kiếm gây đem đây hết thảy tất cả đều cáo chi Diệp Đồng. Mã Đức Diệp Đồng gắt gao cắn răng, trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán, Lâm Tiêu tặng tấm lệnh bài kia cũng là đế lệnh. Theo Lâm Tiêu lời nói, trên đời tổng cộng có 3 khối như thế lệnh bài. Bắc Lê Châu, Kiếm Tông, Thánh Châu, Kinh Hồng Thánh Điện. Hai tòa tiên môn trung cầm 2 khối, cuối cùng một khối thì là tại Bạch Khởi trên tay. Đây cũng là Khổng Thánh có thể rời đi kính nguyện không gian nguyên nhân, vị này nho gia thánh nhân nhất định là cầm đi Kiếm Tông khối kia đế lệnh. Nào có dạng này vượt ngục. Diệp Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia đắng chát, trong lòng cảm xúc cũng không lớn. Không có bi phẫn, không có sinh khí, càng không có oán hận. Lấy hắn bây giờ thân phận khách quan tới nói, thời gian thực sẽ trải qua càng ngày càng phong sinh thủy khởi, kính nguyệt trong không gian tổn thất 2 vị đại năng, cũng không có gì. Đại thế quy tắc mặc dù là giáng phúc tầng dưới chót sinh linh, nhưng đối với có được kinh thiên bối cảnh sinh linh mà nói, loại quy củ này đã là trói buộc, cũng là nhân gọn. Bây giờ thiên phú của ta đã là thượng phẩm linh căn, mà lại có tông môn tại, không có uổng phí lên, không có khẩm thánh, ta cũng như thế có thể trở thành cường giả. Diệp Đông ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, hắn có bối cảnh, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Không có cái gì có công bình hay không thuyết pháp, có bối cảnh chính là có chỗ dựa, không cần mới là đồ đần. Chỉ cần tương lai cường đại đằng sau, trả lại tông môn liền có thể, bây giờ tuyệt đại đa số tông môn đều là loại ý nghĩ này. Tông môn tân tân khổ khổ phát triển, tông chủ, các đại trưởng lão, thao nát tâm, liền vì bồi dưỡng đệ tử, bồi dưỡng hậu nhân. Nếu như một tên đệ tử lòng cao hơn trời, khinh thường đồ bố thí, cự tuyệt tông môn mang tới tài nguyên cùng nhân mạch, như vậy, đồ đần không thể nghi ngờ. Hy vọng Bạch Khởi cái kia lão âm bị, đừng có lại khắp nơi bịa đặt. Diệp Đồng thật sâu thở dài, hắn cho đến tận này, vẫn không biết Bạch Khởi đến tuột cùng đang tính toán cái gì. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Khổng Thánh từng đối với hắn nói câu nói sau cùng, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Thiên đạo không thể nghịch. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, trong lòng tương đương phỉ gì, cái này cùng Từ Phúc lời nói giống nhau như lúc. Mà lại, Khổng Thánh tựa hồ gọi mình là đạo hữu mà không phải cái gì tiểu hữu. Chẳng lẽ lại ta thật sự là Thủy Hoàng Tiên Đế? Diệp Đồng hai đầu lông mày ưu sầu lộ rõ trên mặt, càng nghĩ tâm càng rét, thẳng đến cuối cùng, dứt khoát không nghĩ, đi ngủ. Sát vách trong lầu cát, Tô Thanh Huyền khoanh chân tại trên giường, thần sắc tĩnh mịch, quanh thân tản mát ra không hiểu đạo vận, tương đương huyền ảo, đây là thần dược mang đến đạo vận, có thể đủ tất cả phương diện tăng lên tu sĩ thực lực. Nàng bây giờ hỏi hư cảnh tu vi, không đủ để đem thần dược dược hiệu đều hấp thu, chỉ có tính hải cảnh tu vi mới có thể làm đến. Ngày xưa, nàng lấy kết đan cảnh tu vi hấp thu thần dược, vốn là phung phí của trời, đạo vận trôi qua quá nhiều, hay là giao chỉ thánh nữ xuất thủ, mới lưu lại một chút còn sót lại đạo vận. Màn đêm vô tận, yên tĩnh im lặng. Tô Thanh Huyền từ từ mở mắt, ánh mắt ngưng lại, dường như đã nhận ra một loại nào đó độc tính. Nhưng vào lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên, một sợi nhỏ xíu hào quang màu vàng xuất hiện tại trong phòng. Sau một khắc, liền có một cỗ nho ra hạo nhiên chính khí bộc lộ mà ra, khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng nếu là tinh tế cảm thụ, liền sẽ cảm thấy rộng rãi mênh mông, rất là kỳ lạ. Tô Thanh Huyền ánh mắt nổi lên gợn sóng, nàng đang muốn truyền âm cho mỹ phụ nhân, trong óc đột nhiên nhộn nhạo một nhóm phong cách cổ xưa chữ lớn. Đạo hữu, lão phu đưa ngươi một cọc cơ duyên. Nghe thường nữ tử mắt phượng hơi sóng gợn, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đột nhiên giật mình, chính mình tựa hồ nắm giữ vật gì đó, nàng một ý niệm tựa hồ có thể trấn áp tất cả so với chính mình cảnh giới thấp sinh linh, tiên nói lâm thế, miệng ngậm thiên hiến, vạn linh mạc cảm không theo. Đây là nho ra ngôn xuất pháp tùy. Đa tạ tiền bối. Tô Thanh Huyền có chút chắc tay, trong lòng đã biết, ngày đó Huyền Thiên một lời có thể làm vô số tu sĩ cảnh giới rơi xuống nguyên do. Nho ra thánh nhân, Khổng Thánh. Lúc trước vị này Khổng Thánh, hẳn là còn ở trên người nàng lưu lại một đạo truyền thừa, giờ phút này mới hiển lộ, nó chân thân sớm đã không biết chạy đi đâu rồi. Cũng là ngày hôm đó, Trung Châu, Tắc Hạ học cung, thêm ra tới một vị lão giả quét rác, khuôn mặt rất là hiền lành, chính là thân thể dị thường khôi ngô, trong lời nói tràn đầy trí tuệ, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không thích hợp. Tối nay vô sự, không hổ yêu lên giường. Sau 10 ngày, Càn Nguyên địa vực, trời xanh không mây, xanh thảm vô ngần. Không trung phi cầm linh thú dương cánh bay cao, bao la hùng vĩ xuyên qua thiên vũ một chiếc phi trùng, không dám tới gần một tia, tương đương e ngại cái này một chiếc phi trùng. Tô Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, tắm rửa lấy gió nhẹ, lặng lặng mà nhìn xem mấy vạn con linh điểu từ đỉnh đầu bay qua. Diệp Đông vốn định rời đi phi trùng, thuận tay bắt mấy con chó đướng, nếm thử mặn nhạt, nhưng bị Tô Thanh Huyền ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng bay qua. Nguy hiểm, về tông đằng sau, ta đi vô lượng ngọn núi cho ngươi bắt một chút linh thú. Thiếu nữ ngữ khí nhu hòa, dưới mắt phi chu tốc độ tương đương nhanh chóng, Diệp Đồng phàm là dám rời đi phi chu một cái chớp mắt, đó chính là kém ngàn dặm khoảng cách. Diệp Đồng cái kia cảm động a, trực tiếp liền cầm Tô Thanh Huyền tay. Gió nhẹ thổi tới, nghe thường nữ tử sợi tóc nhẹ nhàng phất phới, lộ ra đặc biệt thanh đu thanh nhã, nàng cắn cắn môi dưới, cũng không nghĩ thêm cái gì một lần cuối cùng. Tiểu sư đệ nếu ưa thích nắm, vậy liền nắm tốt. Tô Thanh Huyền nhìn về phía bên cạnh Diệp Đồng, đầy mắt nhu tình, ôn nhu như nước, nàng ánh mắt vùng vẫy một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra, "Tiểu sư đệ, ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về Thành Châu." Chương 172, sờ sờ sư tỉ mặt. Chương 172, sờ sờ sư tỉ mặt. Nàng từng cùng giao chỉ thánh nữ cùng nhau trò chuyện hồi lâu, Thanh Châu quá nhỏ, chứa không nổi một vị nữ đế, Thánh Châu liền vừa bạn, tài nguyên mạnh mẽ, còn có hy nguyện phía sau giao chỉ thánh địa giúp đỡ. Mỹ phụ nhân, bao quát tông chủ Bách Lý Chấn Thiên, đều là đã ngầm cho phép việc này, thậm chí đã dự định phái ra mấy tên lão tổ xem như người hộ đạo. Tô Thanh Huyền chính là tiên mệnh nữ đế, đã truyền khắp tứ phương, nữ đế xuất thế, đại thế đến, biểu thị tu tiên giới thăng hoa tất nhiên thành công. Nó thân phận trọng yếu chỗ, so các đại thánh địa thánh nữ, thánh tử đều muốn không hợp thói thường rất nhiều. Mà lúc này, Diệp Đồng thần sắc cũng rất là bình tĩnh, tựa như nghe được một chuyện nhỏ, hắn nhẹ giọng cười nói, đi bao lâu? Lúc nào đi? Từ Thanh Châu chạy tới Thanh Châu, đường xá tương đương xa xôi, trừ phi là có được thiên bảo cấp độ phi thuyền, mới có thể làm đến trong thời gian nửa tháng vượt qua cái kia bao la cương vực. Nửa đường còn cần cưỡi các loại cỡ lớn truyền tống trận pháp, chỉ là lộ phí cũng không phải là bình thường người có khả năng hao phí nổi. Tài lữ pháp địa, chữ tài từ đầu đến cuối xếp ở vị trí thứ nhất, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Ta phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhỏ giọng nói, đại khái cần tại Thánh Châu đợi một khoảng thời gian rất dài. Diệp Đồng nhất thời hoảng hốt, Tuế Nguyệt hai chữ đã nói rõ thời gian nhất định là lấy năm làm đơn vị. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, làm bạn sư tỷ 3 năm, thiếu nữ rời đi tông môn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại mỗi một lần cũng sẽ không rời đi quá lâu. Một lần lâu nhất, chỉ sợ là đã từng Tô Thanh Huyền tham dự chấp pháp điện khảo hạch thời khắc, thời gian gần như 2 tháng. Lúc đó hắn còn tại chuẩn bị trúc cơ, thật cũng không nghĩ quá nhiều, bây giờ nghe chút thiếu nữ cần rời đi lâu như vậy, luôn cảm thấy trong lòng thất bại trống không. Đại thế rộng rãi bao la hùng vĩ, cũng nên đi xem một chút thôi. Diệp Đồng miễn cưỡng vui cười, mỉm cười nói, Thánh Châu phong thổ ta còn không có gặp qua, sư tỷ ngươi nhớ kỹ dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép một chút hình ảnh, khi trở về cho ta xem một chút. Ta biết. Tô Thanh Huyền giọng nói vô cùng là chăm chú, ánh mắt mang theo một tia không bỏ, nhưng thoáng qua tức thì. Nhưng vào lúc này, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng truyền âm nói, "Tiểu sư đệ, luôn xuất pháp ủy, ngươi có học hay không?" Nho gia khổng thánh cho nàng truyền thừa, không nên bại lộ, dù sao đây chính là thánh nhân, nàng thậm chí đều không có nói cho hai vị sư tôn, nhưng trước mắt thế nhưng là tiểu sư đệ, nói cho cũng không sao. "Thứ đồ gì?" Diệp Đồng thay đổi trước sắc, quá sợ hãi, vượt ngục khổng thánh chạy sư tỷ vậy đi. Nho gia vô thượng bí thuật, bây giờ đại thế sớm đã tuyệt tích, nhưng ta ngẫu nhiên đạt được vị kia khổng thánh truyền thừa, học được một chút. Tô Thanh Huyền mặt lộ mỉm cười, nàng sở dĩ hiện tại mới cùng Diệp Đồng nói ra việc này, nhưng thật ra là bởi vì nàng thật lâu không cách nào cùng Diệp Đồng nói ra chính mình cần phải đi trước Thánh Châu sự tình. Thiếu nữ tính cách xưa nay đã như vậy, chính như đã từng chuẩn bị bóp chết Diệp Đồng quyết tâm lúc, cô ý tại cuối cùng đưa ra cây thuốc quý kia một dạng. Nàng chỉ hy vọng tiểu sư đệ không nên quá khổ sở. Tựa như đánh một gậy truy, lại cho ngon ngọt táo. Sư tỷ ngươi không hổ là đại khí vận tại thân. Diệp Đồng trên mặt mang lên cởi mở dáng tươi cười, khổng thánh vượt ngục sự tình đều không thèm để ý, dù sao, Tô Thanh Huyền đạt được truyền thừa, cùng hắn chính mình đạt được truyền thừa, không có gì khác biệt. Bất quá hắn vẫn còn có chút cực kỳ hâm mộ Tô Thanh Huyền bậc ý, đơn giản chính là thượng thiên sủng nhi, không đối, bây giờ thiên đạo tựa hồ không xứng. "Học thôi." Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là ngôn xuất pháp thủy, tiểu sư đệ khẳng định sẽ rất ưa thích, rất vui vẻ. "Học." Diệp Đồng hăng hái, khổng thánh ngươi liền chạy đi, vừa trốn một cái không lên tiếng, hẳn là không nghĩ đến gia sư ta tỷ như vậy sủng ta đi. Một lời trấn áp vạn linh cảm giác, hắn đã thể nghiệm qua, một ý niệm liền có thể nắm giữ vô số sinh linh tính mệnh, tương đương chi không hợp thói thường. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng nhíu chặt lông mày, ánh mắt rất là phức tạp, học không được, căn bản học không được. Vô luận Tô Thanh Huyền như thế nào tay nắm tay dạy hắn, nhưng chính là không được trong đó yếu lĩnh, lần này thất bại để hắn đột nhiên giật mình, chính mình hay là tên phế vật kia. Nộ tính, là không phế vật. Huyền băng kiếm, để hắn có được đỉnh tiêm kiếm đạo thiên phú, thể nội kiếm y rồi rào đến không thuộc về kết đan cảnh tu vi này tình trạng. Kiếm gãy, làm hắn linh căn tăng lên trí thượng phẩm, còn có các loại cường lực kiếm chiêu. Mặt nạ thì là để hắn nắm giữ các loại đạo cùng đỉnh tiêm chiến đấu yếu lĩnh cùng ý thức. Cái gì cũng có, chính là không có ngộ tính. Thì tương đương với Tô Thanh Huyền đã bóp nát đút cho hắn, nhưng hắn biết hầu xảy ra vấn đề, chậm chạp nuối không trôi. Thậm chí, vị giác cũng có rất lớn vấn đề từng không đến bất luận cái gì tư vị. Trật tự Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, đã là suy đoán ra một ít gì đó, nho ra chi đạo cùng trật tự chi đạo tuy không liên quan, bất quá ngôn xuất pháp tùy lại là coi trọng trật tự. Nàng dường như lâm vào một loại nào đó đốn ngộ, ngoài miệng lẩm bẩm nói ngôn xuất pháp tùy, liền để cho sinh linh đợi tại chính mình trật tự bên trong, cải biến thiên địa pháp tắc cùng trật tự trong lúc hoảng hốt, nghe thường nữ tử khí tức quanh người càng bá đạo uy nghiêm, có thể làm người không tự chủ được thần phục với nàng. Phía sau cái kia tiên hoàng hư ảnh, lúc này lộ ra đặc biệt chân thực, sinh động như thật. Đế giả, trọng yếu nhất chính là trật tự. Nho ra khổng thánh phần nhân tình này, đã là tương đối lớn. Diệp Đồng thấy thế nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sư tỷ, dạy dạy chính ngươi đốn ngộ, cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Không hổ là sư tỷ ta, không hổ là ta tương lai lão bà, một chữ, mạnh. Nghe thường nữ tử giờ phút này hơi khép hai mắt, thần sắc tĩnh mịch, quanh thân khi thì toát ra một cỗ không hiểu khí tức, đó chính là chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ trật tự chi đạo. Có thể nói là một khi ngộ đạo. Diệp Đồng nâng cầm lên, bây giờ khoảng cách gần quan sát, càng xem càng tâm động, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng, sư tỷ thật đẹp cái này không ôm trở về gia sản lão bà, đời này vậy liền sống vô dụng rồi. Hắn gần sát Tô Thanh Huyền mấy phần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi duỗi ra một bàn tay, trên mặt hiện lộ ra vẻ kích động. Bây giờ bọn hắn thân ở phòng tu luyện, nội bộ có bình phong trận pháp che ngoại giới căn bản là không có cách quấy nhiễu, lại nói, cũng sẽ không có người tận lực đến quấy nhiễu. Sư tỷ, xin lỗi. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, hô hấp đều đình chỉ, hắn nô ra tay phải, nhẹ nhàng chạm đến một chút Tô Thanh Huyền gương mặt. Tê kích thích. Ấn ta bệnh ép buộc, má trái lại đụng một chút sư tỷ, xin lỗi. Diệp Đồng trên mặt ý cười tương đương nồng đậm, trong mắt chỉ có nhu tình, không có một tia tà niệm, hắn sẽ không bởi vì Tô Thanh Huyền sủng hắn mà quá mức làm cản, tam quan hay là rất chính. Tay phải của hắn đặt ở thiếu nữ trên gương mặt, nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó lại cảm thấy dạng này không tốt lắm, đưa tay thu về. Ta bệnh ép buộc, cái chán hẳn là cũng muốn sờ sờ. Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mà nối nghiệp tục nô ra tay, đang chuẩn bị đi điểm nhẹ một chút Tô Thanh Huyền cái chán. Nhưng vào đúng lúc này, nghe thường nữ tử chậm rãi mở ra mắt vượng, thâm thúy bên nghệ. Chương 173, tình không biết gì lên, mối tình thắm thiết chương 173, tình không biết gì lên, mối tình thắm thiết Diệp Đồng trong lòng kinh hãi, tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, thu cũng không phải, không thu cũng không phải, dù sao liền rất xấu hổ, quả nhiên là sắc đẹp lầm người. Chính mình một thế anh danh, chỉ sợ tại hôm nay liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước mắt nghe thường nữ tử, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào dừng lại trên không trung tay, thấy Diệp Đồng trong lòng hoảng sợ. Hắn trái tim nhỏ điên cuồng loạn động lấy, toàn thân trên dưới lạnh buốt không gì sánh được, sắc mặt càng là trắng bệnh, làm chuyện xấu bị chính chủ tóm gọn, cái này nên làm thế nào cho phải? Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Thanh Thiên Đại Lão gia đang ngồi ở cao đường, mà chính mình thì là phụ phục ở phía dưới. Thanh Thiên Đại Lão gia nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật điêu dân Diệp Đồng, dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mang xuống, hôm nay hỏi chém. Đại nhân, oan uổng a đại nhân. Diệp Mỗ Nhân hô to oan uổng, cái kia thê lương à, nhưng người đứng phía sau ảnh mặt không biểu tình, kéo lấy hai chân của hắn, trực tiếp kéo đến bên ngoài, chuẩn bị chém đầu. Oan uổng lúc này, Diệp Đồng vô ý thức thoát ra, nhưng rất nhanh im bặt mà dừng, sắc mặt tương đương xấu hổ, chính mình lại không trên công đường, hô cái gì oan uổng. Hú hồ, lần này tựa hồ là bị tại chỗ bắt lấy nhìn không ra một tia oan uổng tình huống á tiểu sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Tô Thanh Huyền sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng còn có thể cảm nhận được hai gò má dư ôn, hiển nhiên Diệp Đồng đã bóp hồi lâu. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ngươi tóc loạn, ta vừa mới nghĩ cho ngươi sửa sang một chút.
Thật sao?
Tô Thanh Huyền ánh mắt hồ nghi, ngựa khí bình tĩnh nói, ta không hy vọng ngươi gạt ta.
Tốt ta, ta thừa nhận.
Diệp Đồng trung thực, ngồi trồn hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ta vừa mới sờ soạn mấy lần mặt của ngươi, sau đó lại muốn đụng bên dưới trắng ngươi, nhưng là bị ngươi phát hiện, ta có tội. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền thần sắc liền giật mình, khẽ cắn một chút bờ môi, yên lặng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm Diệp Đồng. Diệp Đồng cắn răng, nhắm mắt lại, dứt khoát kiên quyết, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Qua thật lâu hắn vẫn không có đạt được đáp lại, cũng không dám mở to mắt, việc này là hắn chi tội, bình thường dắt tay là đạt được sư tỷ cho phép, cũng không có gì. Dưới mắt là tự tác chủ trương, hay là dậu đổ bìm leo, có lỗi, sai lầm lớn, tội không thể tha. Đột nhiên, Diệp Đồng cái cằm truyền đến một trận ôn nhuận xúc cảm, đó là Tô Thanh Huyền ngón tay. Hắn hô hấp trì trệ, đang muốn mở to mắt, từ trong khe hở thấy được tên kia dung mạo tuyệt sắc nghe thường nữ tử. Nhắm lại một đạo thanh lãnh tiếng nói truyền đến. A.
Diệp Đồng thành thành thật thật tiếp tục nhắm mắt lại.
Lần sau không, không có lần sau.
Tô Thanh Huyền nửa quỳ dưới đất, hẹp dài lông mi khẽ run, nàng nâng lên Diệp Đồng cái cằm, tóc đen vũ động ở giữa, hai người cái trán đã là dán tại cùng một chỗ. Diệp Đồng tại kinh ngạc đằng sau, tâm tình dần dần bình phục xuống tới, đây là một cỗ trước nay chưa có thư thái cảm giác. Trong mũi của hắn không ngừng đánh tới thanh hương, giống như dung nhập trong gió một sợi nhu tình, lại như thanh tuyển giống như thấm vào ruột gan. Không biết qua bao lâu, Diệp Đồng phát hiện hai đầu lông mày xúc cảm bỗng nhiên biến mất, lúc này mới mở mắt, chỉ gặp Tô Thanh Huyền đã là không thấy tăm hơi, đã rời đi. Hắn sờ lên cái trán, trong lòng lại có một cỗ thất vọng mất mát cảm giác, trong mắt không có vui sướng, không có vui vẻ, chỉ có đối với Tô Thanh Huyền sắp rời đi không bỏ. Hoa nở hoa tàn hoa không hối hận, duyên đến duyên đi duyên như nước, ái mộ Tô Thanh Huyền người không nên quá nhiều, hắn chỉ là thứ nhất, nhưng hắn nữa thích cũng rất ít, duy chỉ có thiếu nữ một người. Tình không biết gì lên. Tô Thanh Huyền trở lại gian phòng của mình, trên mặt không có ngượng ngùng, không có thẹn thùng, chỉ có bình tĩnh, nàng ngồi tại trên giường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt ẩn ẩn có chút thất thần. Thiếu nữ dung nhan dịu dàng thanh nhã, hai đầu lông mày lộ ra núi xa sắc, khuôn mặt chưa thi phấn trang điểm trang, lại như mực nhạt màu vẽ giống như thơ như họa. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến, nhẹ phẩy qua lọn tóc ở giữa, nàng lấy ra một cái hồ ly mục điêu, trên mặt tách ra một vòng như hoa đào tháng 3 giống như ấm áp ôn nhu dáng tươi cười. Tô Thanh Huyền lặng lặng mà nhìn xem mục điêu, nhìn quanh lưu chuyển, giống như nhất chỉ thu đàm trong đôi mắt đẹp ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Thiên sơn vạn thủy tình có gãy, tình không biết gì lên, mối tình thắm thiết, đời này đại hạnh, có gặp Diệp Đồng. Tuế nguyệt lưu chuyển, tâm ý càng đậm. Bong thuyền, Diệp Đồng gió thổi nhẹ, ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết, hắn xưa nay không là cái gì thủy hoàng tiên đế, càng không có đế giả khí vận tại thân. Nếu như tương lai thật cùng Tô Thanh Huyền ở cùng một chỗ, hạ chàng không cần nhiều lời, tiên sứ bên trên nhất định có hắn một bút. Thanh Châu Diệp Mỗ Nhân chính là Thanh Huyền nữ đế đạo lữ, chết bởi thiên nhân ngũ suy, sau khi chết nghĩa địa bị thiên đạo bổ số về. Cái này chỉ sợ cũng là Tô Thanh Huyền một mực lo lắng sự tình. Nhân định thắng thiên. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, bên cạnh mây trắng ung dung đồng bền, trắng tinh không tì vết, nếu hắn không có đế giả khí vận, vậy vì sao không tạo một cái? Hắn đã ở suy nghĩ Bạch Khởi gần đây hành động, tựa hồ là muốn cho hắn triệt để trở thành thủy hoàng tiên đế. Hắn có thể hay không có thể từ đó đạt được chỗ tốt? Thí dụ như đế giả khí vận. Không được, không thể tin Bạch Khởi cái kia lão âm bị. Diệp Đồng bỏ đi ý nghĩ này, cùng dựa vào Bạch Khởi, còn không bằng chính mình cố gắng tu luyện, trở thành trí cao, mang theo Tô Thanh Huyền chi thủ, trung phó đầu bạc. Hắn càng nghĩ thì càng kích động, trong lòng đều là đập bịch bịch, mênh mông như vậy rộng lớn thế giới, nếu như đạp vào tiên độ cảnh giới đỉnh cao nhất, lại thêm bên người còn có cái lẫn nhau làm bạn đạo lữ, loại cảm giác này người bình thường thật trải nghiệm không đến, vậy nhưng thật sự là mỗi ngày khoái hoạt. Giờ khắc này, Diệp Đồng muốn mạnh lên quyết tâm, tương đương mãnh liệt, hắn mở ra lệnh bài đệ tử, tâm thần tiến vào huyễn khư các bên trong, muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Thánh Châu tin tức. Chỉ bất quá, khi hắn nặc danh tiến vào trong các sau, trong nháy mắt liền bị mấy đầu tin tức hấp dẫn lấy. Huyễn khư các nhưng so sánh hư cảnh đại thế giới náo nhiệt được nhiều, các đại thiên tiêu phong lưu chuyện cũ, ân oán tình cựu đều ở trong đó. Diệp Đồng trong lúc nhất thời lại nghe được như si như say, bị một đầu tin tức hấp dẫn hồi lâu. Cảm giác này, tựa như là đang nghe. Giao Chỉ Thánh Địa đương đại thánh nữ, Hy Nguyệt, vốn là tinh thần xa suốt chi nữ, bất quá thiên phú cực giai, đã từng năm gần 10 tuổi liền đã trúc cơ. Chỉ bất quá một khi tu vi tân tán, biến thành phế nhân bị đã từng một mực không để vào mắt đám người chế giễu. Cũng may Giao Chỉ Thánh Địa tuệ nhãn biết châu, đem Hy Nguyệt nhận được thánh địa, nhưng lại lọt vào vô số đồng môn châm chọc khiêu khích, mà vô số lần ẩn nhẫn đổi lấy chỉ là làm trầm trọng thêm. Bạn cũng phản bội, đồng môn trào phúng, người nhà không hiểu, tông môn cao tầng nghiền ép. Thẳng đến Hy Nguyệt trở thành đương đại thánh nữ, có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cầm lại nguyên bản thứ thuộc về chính mình. Chỉ cần bỏ ra 3000 mai linh thạch trung phẩm, liền có thể lắng nghe nàng tiếp xuống kế hoạch báo thù. Ngoa tạo, tu tiên giới cũng làm cái này ra. Diệp Đồng nghe được cái này mặt mũi tràn đầy mộng bức, thứ đồ gì, vô ý thức đi thăm dò nhìn cái tin tức này người phát. Chi Tiên Mệnh Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, người này không phải liền là cái kia bắt quái đầu linh a? Hắn ngữ khí ngưng trọng, đạo hữu, ngươi vừa mới nói, bảo đảm thật a? Chi Tiên Mệnh tựa hồ một mực tại huyễn khư các bên trong, rất nhanh liền cho hồi phục, gần đây thiếu linh hạch, thế là liền ban bố tin tức này. Về phần bảo đảm khó giữ được thật cái này sao, ta hơi phóng đại mấy phần, bất quá Giao Chỉ Thánh Nữ hoàn toàn chính xác từng có loại kinh nghiệm này. Chi Tiên Mệnh, cái kia nghiền ép nàng cao tầng trưởng lão,
đã sớm bị thánh địa chi chủ đánh giết, còn lại không giả. Làm sao? Đạo hữu đối với chuyện này hiếu kỳ. Chỉ cần 3000 linh thạch, ta có thể cho ngươi hỏi thăm một chút nàng kế hoạch báo thủ. Nhân vật chính mô bản A Diệp Đồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là không nghĩ tới, khi nguyệt cái kia bóng đèn, lại từng có như vậy kinh lịch, nhất định phải giao hảo a, nhưng vào lúc này, một đầu tin tức truyền đến. Vẫn hư cảnh giao chỉ thánh nữ, chi thiên mệnh, ta nhớ được ngươi bây giờ thân ở Thánh Châu, ít ngày nữa ta liền sẽ về thánh địa. Chương 174, bản tọa, Long Bá Thiên. Chương 174, bản tọa, Long Bá Thiên. Người trong cuộc tới. Diệp Đồng vô ý thức tay giơ lên, làm sao nơi đây chính là huyễn khư cát, không cách nào gặm hạt dưa, đống cảm giác mọi loại tiếc nuối, xem kịch không có hạt dưa, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Mà biết thiên mệnh hiển nhiên rơi vào trầm mặc, nửa ngày không có động tĩnh, thật giống như rời đi huyễn khư cát một dạng, bất quá hắn chỗ khắc họa đồ văn vẫn sáng, có thể thấy được có tại. Giao chỉ thánh nữ, biết thiên mệnh, ngươi vui mắt quái, nghiên bách già, nỗi lòng tại đại thế tin tức, nếu là một lòng đặt ở trên việc tu luyện, tốc độ kia nhất định có thể có 102 cổ kim, nói không chừng còn có thể cùng huyền thiên so một lần. Nói đi đằng sau, giao chỉ thánh nữ đổ văn ảm đạm xuống. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng âm thầm tắt lưỡi, cái này giao chỉ thánh nữ đối với những cái kia lời đồn không có giải thích, cũng không có phản bác, hẳn là thật. Trong mắt của hắn kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, khi nguyệt cô nàng này lại còn trải qua bi thảm như vậy chuyện cũ. Thỏa thỏa nhân vật chính mô bản A biết thiên mệnh rốt cục ló đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một phen, xác định giao chỉ thánh nữ sau khi rời đi, lúc này mới lên tiếng, ta có thể cùng huyền thiên so. Thật sao? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt náo nhiệt lên, còn lại người xem náo nhiệt đều là nhao nhao bắt đầu giao lưu, huyền thiên tên đã là vang dội của kim, hắn thực lực mặc dù không có một cái nào cụ thể, nhưng biết thiên mệnh nhất định là không xứng. Huyền thiên từng một kiếm đánh bại hạng vô địch, hẳn là đã là hỏi hư cảnh. Hỏi hư cảnh? Ngày đó chiến trường chém giết các ngươi không nhìn thấy? Huyền Thiên một người một kiếm từ phía đông chặt tới phía tây, chết dưới kiếm của hắn vong hồn đều đã đến không hết, ta xem là động thiên cảnh. Không đối, Huyền Thiên dù sao cũng là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế, mặc dù ban đầu ở Huyền Khư các bên trong hiển lộ là kết đan cảnh tu vi, nhưng chiều nay không cùng đi lúc, ta cảm thấy đi, hẳn là Tĩnh Hải cảnh. Tĩnh Hải cảnh. Tại hạ Sanh Vận Tiên Quốc hoàng tử, may mắn nhìn qua Huyền Thiên phong thái, hắn đối mặt Bá Vương mà mặt không đổi sắc, nếu không phải Lục Tiên xuất thủ, chỉ sợ Bá Vương cũng phải bại vào Huyền Thiên dưới kiếm. Đám người nghị luận ầm ĩ, nước bọt bể ra, so người trong cuộc còn kích động hơn, cái gì độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh, thậm chí còn có người nói Huyền Thiên sớm đã thành tiên, bất quá là du lịch hồng trần thôi. Chỗ hẻo lánh. Diệp Đồng nhìn say sương ngon lành, không hổ là đại thế thiên tiêu, một cái so một cái hội nói chuyện, những cái kia tương đương chăm chú ngôn ngữ đều làm hắn đều cảm nhận được một cỗ khô nóng, những người này thật sự là cái gì giao cũng dám tạo. Cũng không lâu lắm, hắn liền làm chính sự đi, muốn nghe ngóng một phen Thánh Châu tin tức, bởi vì thật sự là nhìn không được. Đã có người nói, Huyền Thiên âm thầm ẩn nút hồi lâu, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lấy đại tần tên, nhấc lên kinh thiên đại chiến, để chiến hỏa quét sạch giới vực Cửu Châu, đúc lại tiên tần bình quang, lần nữa trở thành tiên đế. Sai lầm nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Đồng ở vào một mảnh chói lọi nhiều màu chi địa. Hắn quanh thân bị vô số tia sáng kỳ dị chỗ vần quanh, có sáng chói lóa mắt, có vô cùng lưu hỏa, như là thần hy sơ lộ, còn có chút quang mang mang theo một tia yêu dị cùng quỷ dị, làm cho người mơ màng. Vô số tinh vân lượn lờ ở giữa, như là lụa mỏng giống như chậm rãi vũ động, mà các loại giống như tinh vân hư cắt thì tại cách đó không xa lấp lóe, đơn giản chính là một bức hùng vĩ mà tráng lệ vũ trụ cảnh tượng. Mỗi lần tới chỗ này, Diệp Đồng đều sẽ trầm mặc hồi lâu, hắn căn bản không tưởng tượng nổi đến tuột cùng là bực nào thực lực mới có thể tạo ra được như thế một phen cảnh tượng. Trong lòng của hắn khá phức tạp, loại cảm giác này liền giống như phủ du canh đồng trời, chính mình so một hạt bụi còn muốn nhỏ bé, bất quá trong lòng chỗ sâu nhưng lại mang theo một cỗ phân chấn. Rộng lớn như vậy tu tiên đại thế, nếu là đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất bệ nghệ thiên hạ, cái kia lại sẽ là cỡ nào một bộ bao la hùng vĩ chi cảnh. Diệp Đồng nhìn về phía một tòa tên là Đại Thế Địa Vực các hư cát, tâm thần khẽ động, sau đó liền căn cứ chỉ dẫn chui vào trong đó. Loại này hư cát, nếu là dựa theo hắn kiếp trước lời nói, có thể xưng là phòng tán gẫu, tương đương không hợp thói thường. Hư cảnh phát triển mấy chục vạn năm, huyết hư các cụ thể khi nào đản sinh đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu, nhưng duy nhất có thể xác định thì là mỗi một thời đại tự có nhân kiệt ra, tiến vào bên trong thiên kiêu vô số kể. Huyết hư các bên trong các đại hư cát, nội bộ ngư long hỗn tạp, như quỷ xà thần đều có, nói không chừng liền có thể giao hảo một tên cường giả, dù là chỉ là cường giả cho một tia chỗ tốt, vậy cũng trong nháy mắt bay lên. Có lẽ ngươi tại kết đan cảnh khu vực bên trong, có thể trông thấy Tĩnh Hải cảnh tu sĩ đang giả heo ăn thịt hổ. Tương truyền, từng có hỏi hư cảnh tu sĩ, tại hỏi hư cảnh khu vực chọc giận đến một tên mai danh nhận tích, lặn xuống nước thật lâu độ kiếp cảnh tôn giả, cuối cùng bị vị tôn giả này tìm tới, một bàn tay đập thành thịt nát. Liên chuyện như vậy, còn đã dẫn phát một trận kháng nghị, dựa vào cái gì cảnh giới cao tu sĩ liền có thể đến cảnh giới thấp khu vực? Thiên Cơ Tiên Điện cũng không có cho ra giải thích, mà là yên lặng thả ra một đầu tin tức, từng có một người tu sĩ, tại kết đan cảnh khu vực, làm quen một nữ tử, hai người cùng nhau trò chuyện hồi lâu, đều là lòng sinh tình cảm, cuối cùng đột nhiên phát hiện, nữ tử này chính là độ kiếp cảnh tôn giả. Liên như vậy, tên địa kết đan cảnh tu sĩ trở thành một tên độ kiếp cảnh tôn giả đạo lữ, tài nguyên nắm bắt tới tay mềm, có thể nói là cả người cả của hai thu. Đến tận đây, tiếng kháng nghị dần dần biến mất, trong lòng tuy có chần chờ, nhưng tất cả mọi người muốn trở thành kẻ may mắn kia, vạn nhất đâu. Đúng không? Bất quá thôi, cái này kỳ thật chỉ là Thiên Cơ Tiên Điện nói bừa. Có thể tiến vào huyễn khư các tu sĩ đều là thiên kiêu, phía sau đều có một cái ngập trời thế lực lớn tồn tại, chỉ là thiên giai hư cảnh giá cả cũng không phải là phổ thông tông môn có thể chịu được nổi. mà độ kiếp cảnh tôn giả tâm tính lại là kinh khủng bực nào. Nó tu hành tuế nguyệt càng là lớn đến tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng, sao lại đến thực lực kia mới tìm đạo lữ, đàm luận nhi nữ tình trường. Đương nhiên, nếu như dung mạo ngươi đặc biệt đẹp trai, không cẩn thận liền bị một tên nữ tính cường giả coi trọng, đó chính là ngươi bản sự, tính ngươi lợi hại. Đại thế địa vực các, này các nhân số cực ít, chỉ có mấy trăm người, đều là giao lưu các đại địa vực, cũng hoặc là các châu phong tình hình dạng mặt đất. Đại thế rộng rãi bao la hùng vĩ, luôn có chút không có ghi chép tại trên văn hiến địa phương. Khi Diệp Đồng tiến đến thời điểm, những người này cũng không có phản ứng hắn, mà là hoàn mỹ thuyết minh huyễn khư các phong tục, tất cả nói tất cả. Diệp Đồng lặng lặng lắng nghe, dù sao nơi này tin tức nhưng so sánh hư cảnh đại thế giới hoàn chỉnh muốn bao nhiêu, tất cả mọi người là có tiền có bối cảnh tu sĩ, hiểu rõ đồ vật tự nhiên càng nhiều. Một lát sau, Diệp Đồng nhịn không được đặt câu hỏi, "Chư vị, có thể nói rằng liên quan tới Thánh Châu tin tức?" Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những người này chỉ giao lưu một chút địa phương nhỏ, tất cả đều là chưa từng nghe nói qua danh tự Sừng U Cục. Bất quá lời vừa nói ra, nơi đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, đầy mắt không thể tin, ở đâu ra quái thai, lại hỏi ra như vậy giống như hài đồng ngôn ngữ. Ngươi làm một tên thiên tiêu, còn có được thiên giai hư cảnh, lại không biết Thánh Châu nào đâu. Diệp Đồng bất động thanh sắc, không chút nào hoảng, vững như lão cẩu, tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra hắn là cái đồ nhà quê. Hắn điều động lên mặt nạ lực lượng, một lần nữa đem chính mình xưng hô sửa đổi một phen. Long Ba Thiên, tại hạ bế quan hồi lâu, hôm nay xuất quan phảng phất giống như cách một thế hệ, mong rằng chư vị giúp bản tọa giải hoặc một phen. Bế quan hồi lâu? Bản tọa? Không ít người hô hấp trì trệ, cuối cùng là bế quan bao lâu mới có dường như đã có mấy đời cảm giác. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ hạng người? Chương 175, hôm nay, về tông. Chương 175, hôm nay, về tông. Chúc mừng tiền bối xuất quan. Chúc mừng tiền bối xuất quan. Chúc mừng mọi người đều là nhao nhao ăn mừng đạo, không người nào dám cược, vạn nhất cái này Long Bá Thiên thật sự là một tên kinh thiên cường giả, hôm nay giúp giải thích nghi ngờ, đến một phần giao tình. Vậy nhưng thật sự là thao thiên phú quý ở góc. Thú hồ, chỉ là giải hoặc mà thôi, cũng sẽ không hao tổn cái gì, càng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Diệp Đồng ho nhẹ một tiếng, chưa bảo, chư vị tiểu hữu, gặp lại tức là duyên, liên quan tới Thánh Châu tin tức, không biết vị nào tiểu hữu có thể vì ta giải hoặc. Nói bóng gió tương đương rõ ràng, chỉ cần ngươi nói cho hắn, duyên phận này liền đến. Trong ngay mắt, trong các lóe lên vô số đạo quang mang, đều là truyền âm thủ đoạn, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, nghe được Diệp Đồng sửng sốt một chút. Nguyên lai, Thánh Châu làm nhân tộc tổ vực trọng yếu nhất một châu, bên trong giống như thiên địa sơ khai, pháp tắc thanh minh, linh khí tinh thuần, khắp nơi đều là thuần túy nhất linh khí. Tại Thánh Châu, linh thạch hạ phẩm đều là hàng hiếm, bởi vì nó thiên địa linh khí tính đặc thù, các đại linh quáng đều không thể ẩn dưỡng ra linh thạch hạ phẩm. Đây cũng là vì gì, Diệp Đồng đang đánh cấp các tộc thiên kiêu thời khắc, rất ít trông thấy linh thạch hạ phẩm, cơ hồ tất cả đều là linh thạch trung phẩm. Thế nhân đều biết, đại thế cũng có thập đại tiên môn, một các, hai điện, ba tông, tứ thánh địa. Khởi nguyên đủ để ngược dòng tìm hiểu đến vạn cổ tứ đại thánh địa, đều là tại Thánh Châu, phân biệt chiếm cứ châu bên trong đông nam tây bắc bốn mảnh địa vực. Mà vùng đất miền trung thì là có được một tòa tiên tháp, tháp này cũng là cả tòa cái Thánh Châu tiêu điểm chỗ, đại thế thiên kiêu tụ tập, phong vân tế hội. Bất quá trong đó nhất làm cho Diệp Đồng quan tâm tin tức thì là tứ đại thánh địa một trong Lăng Vân thánh địa có thể hay không cùng Lăng Vân tiên hoa có quan hệ. Hắn tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó rất tự nhiên đem chủ đề chuyển rời đến Lăng Vân thánh địa trên thân, rất nhanh liền đạt được tin tức. Cũng không thể không nói nơi đây từng cái đều là nhân tài, tương đương ưa thích tìm hiểu các đại địa vực tình báo. Lăng Vân thánh địa, Thánh Châu bắc vực đứng đầu, chiếm đoạt lãnh thổ không cách nào đánh giá, trong thánh địa mấy triệu đệ tử, dưới trướng càng có ước vạn tu tiên sinh linh, thánh địa đạo thống nội tình đã là thông thiên. Diệp Đồng nghe xong bất động thanh sắc, trong lòng có chút tiếc nuối, vẫn là không có đạt được muốn tin tức. Bất quá hắn trong mắt lóe lên một tia rung động, một tòa thánh địa liền có mấy triệu đệ tử dưới trướng ước vạn sinh linh, đây vẫn chỉ là đại thế nhân tộc, trên mặt nổi thế lực. Nhìn chung cả tòa tu tiên giới, trừ nhân tộc, cũng có vạn tộc, vụ trộm cất dấu che trời đạo thống, số lượng chỉ sợ đã vượt quá thế nhân tưởng tượng. Dù sao, bây giờ tu tiên giới đều là lão lục. Diệp Đồng không khỏi âm thầm kinh ngạc, hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ càng đối với đại thế rộng rãi mà cảm thấy đáng sợ, trách không được Càn Nguyên Tông muốn che đậy hư cảnh đại thế giới. Thanh Châu thiên địa linh khí rất là bằng bạc, pháp tác khí tức tương đương nồng đậm, nhưng mà cùng với những cái khác đại châu so sánh, đơn giản chính là một chỗ đất nghèo. Lần này các tộc thiên kiêu tới đây, hay là bởi vì Tô Thanh Huyền nguyên nhân, cùng không người bí cảnh, bình thường chó cũng không tới. Biết đến càng nhiều, đạo tâm ảnh hưởng lại càng lớn. Nhưng vào lúc này, một người tu sĩ trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, trầm giọng mở miệng, "Bá Thiên tiền bối, tại hạ vừa bận đến từ Thanh Châu, biết được một đoạn thượng cổ bí ẩn." Hắn cũng không có truyền âm, tiếng nói vang vọng tại trong các, từng có một thì truyền ngôn, nói là Lăng Vân Thánh Địa có được một phương tiểu thế giới, được vinh dự Lăng Vân Tiên Hoa, trong đó hư hư thực thực có thành tiên cơ duyên, không biết là thật là giả. Lời vừa nói ra, không ít ánh mắt đều là đặt ở trên người hắn, tương đương tức giận bất bình. "Hảo tiểu tử, như thế bí ẩn bình thường không nói ra, che giấu, bây giờ tiền bối đến một lần, lên đường đi ra, thật sự là chúng ta tu sĩ sỉ nhục." Phi. Nghe vậy, Diệp Đồng thần sắc chấn phấn không ít, có thể tính có tin tức này. Mà hắn sở dĩ muốn giải cái này, là vì xác nhận Bạch Khởi đã từng lời nói là có hay không giả, lão âm bị này lừa hắn quá nhiều lần, trong lòng sớm đã không còn một tia tín nhiệm. Kính nguyện không gian bên ngoài tin tức mới là thật, quỷ hiểu được Sibu có thể hay không cùng Bạch Khởi thông đồng tốt, bình thường diễn kịch diễn cho hắn nhìn. Diệp Đồng trong lòng lòng cảnh giác đã là kéo căng, không tín nhiệm Kính nguyện trong không gian bất luận kẻ nào. Lăng Vân Tiên Hoa còn tại, đại biểu Cửu Vũ cực địa cũng là thật. Võ An Quân Tiên vẫn Cửu Vũ, bị một nữ tử một kiếm chỗ chém. Sibiu đã từng nói qua, cửu u chi chủ, đế quân, nến rồng. Hẳn là nến rồng là nữ. Lấy hóa hình chi thân giết Bạch Khởi. Diệp Đông nhíu nhíu mày, nhưng rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, hắn nhìn qua cổ tịch, tiên tiên thần thánh không có phân biệt giới tính. Mà tiên tiên thần thánh có thể gọi là thiên địa chân linh. Cùng thiên địa dị linh loại người này người kêu đánh sinh linh khác biệt. Thiên địa chân linh có được thuần túy nhất thiên địa bản nguyên lực lượng, sẽ chỉ ở một phương đặc thù địa vực sinh ra. Loại sinh linh này có đỉnh cấp tiên phú và tư chất, là tu sĩ bình thường cầu còn không được, vừa ra đời liền trực tiếp kế thừa thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất khí vận. Thiên địa chân linh vạn năm khó gặp, mênh mông vô cương trong tu tiên giới, liên quan tới như thế sinh linh tin tức cũng là cực ít. Diệp Đồng mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ, từ tốn nói, Lang Vân Tiên Hoa tại thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, chính là tiên tần đế quốc biên cương chỗ, cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, mà là đã từng đại thế cương thổ. Ý hắn vị sâu xa, cố làm ra vẻ nói không chừng, Lang Vân Thánh Địa chính là bởi vì Lang Vân Tiên Hoa mà ra đời. Hắn cũng phát hiện, bây giờ đại thế địa vực cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt, tựa như là làm lớn ra một dạng. Bạch Khởi từng nói, đại tần cương thổ tây chí cửu lũ cực địa, bắc đến Lăng Vân Tiên Hoa. Mà bây giờ Lăng Vân Tiên Hoa chỉ là Thánh Châu Bắc Bộ địa vực chỗ, bởi vậy có thể thấy được, tu tiên giới một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng, cực kỳ giống thăng hoa. Mã Đức, ngươi đến thật đó a, ý niệm tới đây, Diệp Đồng cắn răng, tu tiên giới thực sẽ thăng hoa, dưới mắt đã là như vậy rộng rãi mênh mông, thăng hoa đằng sau lại đều sẽ là như thế nào nghịch thiên chi cảnh. Tiên giới. Trong lòng hắn lại có một hơi khí lạnh bờn quanh ra, Thủy Hoàng Tiên Đế bố cục bạc cổ, muốn tạo phúc tương lai tu tiên giới, đúng là mẹ nó thành công, hai chữ, ngưu bức. Lúc này, trong các hoàn toàn tĩnh mịch, đám người hô hấp cũng vì đó đình trệ, thở mạnh cũng không dám một chút, Long Bá Thiên lời nói thật là khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lăng Vân Tiên Hoa tại thượng cổ thời kỳ liền đã sinh ra Long Bá Thiên là như thế nào biết được. Con mẹ nó ngươi đến thật đó a. Long Bá Thiên thật sự là cường giả tuyệt thế. Sau đó, đám người càng thêm nhiệt tình, trong lòng che giấu sự tình toàn bộ nói ra, có thể hay không kết giao đến cường giả như vậy, ngay tại hôm nay. Như cái gì nơi nào đó tông môn chuyện xấu xa, một vị nào đó cường giả lịch sử đen, nơi nào đó vực hầm mỏ có dấu thứ gì rất rất nhiều, toàn chọc ra tới. Cuối cùng, Diệp Đồng không chỉ có đạt được muốn tin tức, còn biết được rất nhiều bí văn, vui vẻ đi, kiếm lời tê dại. Đám người cực kỳ không bỏ, trơ mắt nhìn xem Long Bá Thiên rời đi, trong lòng có chút thống hận, chắc là tin tức của mình không đủ để đả động tiền bối tâm, lần sau trả lại a. Một lúc lâu sau, bầu trời hạ xuống tiểu vũ. Càn Nguyên Tông, phi thuyền biến đỏ, một chiếc trăm trượng phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Vâng. Trên trời dưới đất một trận bạo động, thiên địa linh khí hỗn loạn không gì sánh được, nước mưa cũng vì đó bốc hơi. Lít nha lít nhít Càn Nguyên đệ tử đứng yên thiên cùng, ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong, bọn hắn trở về. Kiếm Vũ Châu một người độc chiến bảy tính hải một chuyện, sớm đã truyền ra, kết cục càng là chạm phá bảy người nhục thân, có thể nói là để Càn Nguyên Tông thanh danh đại thịnh. Diệp Đông tựa ở bông thuyền, sau lưng chính là Kiếm Cửu Châu bọn người, hắn mắt lộ ra một tia cảm khái, khóe miệng treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Mưa xuống núi cửa, không nhiễm viên áo, yên lặng nghe tích thủy thành châu, bạn thanh phong mưa phùn, sâu thẳm tuyết nguyệt chậm rãi chảy xuôi, mang theo một sợi ấm áp, vượt lên thế gian mọi loại ưu sầu. Hôm nay, người xa quê trở về nhà. Chương 176, cung nên Diệp sư minh về tông. Chương 176, cung nên Diệp sư minh về tông. Trên phi thuyền, Kiếm Cửu Châu lông mày nhíu lại, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới về tông đúng là náo nhiệt như vậy, tất cả đều là tới đón tiếp đệ tử của chúng ta. Hắn nhẹ nhàng tiếng nói vang vọng ở giữa thiên địa, làm cho vô số đệ tử tâm thần chấn động, đây là còn sống truyền kỳ, một người độc chiến bảy tên cùng cảnh giới sinh linh cũng chiến thắng. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trên thân đều nhiều một cỗ hào hùng, vị kiếm tu này là nhà mình. Mỹ phụ nhân Thi Thi nhiên đi tới bong thuyền, trong mắt mang theo từng tia ý cười nhìn lên trên bầu trời lít nha lít nhít Càn Nguyên đệ tử, những người này đều là tông môn trụ cột bước vàng. Trên bầu trời, tất cả đỉnh núi trưởng lão tâm thần chập chờn, con ngươi khẽ run, thực lực bọn hắn chính là động thiên cảnh, tiếp cận nhất tính hải cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng, Kiếm Cửu Châu lại còn sống. Đệ tử bái kiến phong chủ. Đệ tử bái kiến phong chủ. Càn Nguyên đệ tử, ở đây bái kiến hai vị phong chủ. Càn Nguyên tông cường thịnh thực lực chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn hay là tông môn nội bộ đoàn kết, ngẫu nhiên có thể sẽ có chút ma sát nhỏ, nhưng đối mặt ngoại địch đều là một lòng. Đám người trăm miệng một lời, khí thế rộng rãi, rất có một cố không sợ hết thảy địch đến ý chí, chỉ bất quá tiếng hò hét đột nhiên im bặt mà dừng. Ai vậy đó là thế nào đứng phía trước nhất, chỉnh giống như hắn cũng là phong chủ một dạng. Không biết, trách đẹp trai. Cái này không tàng kiếm phong nhị sư huynh a. Trên phi thuyền, Diệp Đông đứng chắp tay, mờ mịt khí chất bay là tả thiên địa, ánh mắt thâm thúy như nước đầm, xem xét chính là thế ngoại cao nhân. Hắn hốc mắt hơi co lại, trong lòng không hiểu xấu hổ, thế nào đột nhiên không có tiếng nữa nha, tiếp lấy hô à. Gặp trang diện có chút yên tĩnh lại, Diệp Đồng khỏe miệng dáng tươi cười dần dần trở nên cứng ngắc, bất quá dáng người vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, gió lớn thổi tới nhưng bất động. Cũng liền tại lúc này, cung hoàng rốt cục bước ra phi thuyền lầu cát, hắn đã uống 10 ngày rượu, bây giờ đến bong thuyền, nhìn về phía đạo nguyên phong phương hướng. Gặp qua đạo một sư minh. Gặp qua đạo một sư minh. Mấy trăm đạo phân chấn tiếng nói từ phương xa truyền đến, đều là đạo nguyên phong đệ tử, cung hoàng đối xử mọi người luôn luôn không sai, thanh danh cũng là tương đối tốt. Thấy tình cảnh này, cung hoàng mặt lộ thông dong tự nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, cũng là dẫn tới không thiếu nữ đệ tử thét lên. Diệp Đông nhíu nhíu mày, đã nhận ra cung hoàng cái kia như có như không ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, có nhân duyên không tầm thường a. Hắn nhìn về phía phương xa thiên cung, hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút, tàng kiếm phong đệ tử đâu? Cả tòa tông môn lúc này tương đương yên tĩnh, không có ồn ào, cũng không có kinh ngạc, chỉ có đối với Diệp Đông không hiểu, ngươi đứng đó không xấu hổ sao? Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên. Một cỗ rộng rãi mênh mông kiếm ý thẳng vào mây xanh, phạm vi ngàn dặm nước mưa trong nháy mắt bốc hơi, thiên khung đột nhiên bị kiếm ý nhuộm thành màu vàng, kim quang tiêu tán thiên địa, cảnh tượng lộng lẫy. Trong một chớp mắt, vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, thiên địa linh khí bạo động dị thường kịch liệt. Bách Lý Trường Không, Nô Tiểu Bạch, Cao Quyết, Chu Đạo, Phong Chỉ Nhược, còn có rất nhiều tàng kiếm phong đệ tử, bọn hắn hướng phía Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay, cung nên Diệp sư huynh về tông. Cung nên Diệp sư huynh về tông. Cung nên Diệp sư huynh về tông. Giờ phút này toàn bộ tràng diện trong nháy mắt sôi trào, quần quần kích động tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng xông vào Cửu Tiêu, mấy bạn tên tu sĩ chắp tay cung nên Diệp Đồng trở về. Diệp Đồng khẽ miệng không cầm được hơi méo, lặng lặng hưởng thụ lấy hoa tươi cùng vỗ tay, hay là các huynh đệ tốt, sẽ không để cho chính mình mất mặt. Diệp sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh con. Diệp sư huynh, ta yêu ngươi. Diệp Đồng sư huynh, ban đêm nhớ kỹ tới tìm ta a mấy trăm tên nữ đệ tử dáng người huyền chuyển, dung mạo tuyệt đỉnh bất phàm, ánh mắt giống như xuân thủy giống như nhìn về phía Diệp Đồng, hai đầu lông mày một màn kia ẩn ý đưa tình phong tình, đều nhanh tràn ra nước đến. Tình cảnh này làm cho vô số đệ tử, thậm chí trưởng lão vì thế mà choáng váng, vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân, kẻ này dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn dám đi tập sát huyền thiên. Còn có không ít đệ tử sắc mặt tuyệt vọng, bọn hắn che ngực, nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm giai nhân cũng ở trong đó, nước mưa dính ướt tóc, mông lung ở con mắt, đau nhức, quá đau. Trên phi thuyền, Diệp Đồng bất động thanh sắc, vẫn đứng chắc tay, gió lớn thổi tới, áo bào bay phất phới, tay áo bồng bềnh, khí chất tiêu sái không gì sánh được, trang, chính là cứng rắn trang. Kiếm Cửu Châu khỏe miệng có chút co lại, hắn thống hận nhất có người đoạt hắn đầu ngọn gió, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất, hôm nào sau đó giáo huấn tên tiểu tử túi này. Cung Hoàng ánh mắt lại ảm đạm xuống, trước kia ung dung mỉm cười rất là cứng ngắc, đại cục lại nghịch chuyển, vô luận là nhan trị, tài hoa, hay là nhân mạch, hắn cũng không sánh nổi Diệp Đồng. Đã sinh Diệp Đồng, gì sinh Cung Hoàng. Trong lầu các, Tô Thanh Huyền mắt phượng nhắm lại, trắng non tay ngọc nắm chặt vào áo, nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt ẩn ẩn có chút bất thiện, tiểu sư đệ thật đúng là được hoan nghênh đâu. Thiếu nữ vai hàm có chút phồng lên, hừ nhẹ một tiếng, một sợi hồng mang hiện lên, biến mất tại phi thuyền bên trong. Diệp Đồng trong lòng chỉ cảm thấy lại nguy. Lúc này, mỹ phụ nhân cười cười, môi đỏ khẽ mở, "Chư vị đệ tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cố gắng tu luyện cho tốt." "Là phong chủ." Tiếng nói quần quật bằng bạc, chúng đệ tử đồng thanh mở miệng, liền ngay cả vô lượng trên đỉnh linh thú đều đem đầu của mình chôn thổ địa, thế nhưng là có người ngoài đánh vào tới, có thể thấy được dọa cho phát sợ. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Tuyệt đại đa số đệ tử nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, bây giờ tông môn tại hư cảnh bên trên cực kỳ nổi danh, chính mình định không có khả năng ném đi tông môn mặt mũi, cố gắng tu luyện. Tông môn nội bộ bị che đậy thật lâu, hư cảnh đại thế giới sớm tại mấy ngày trước đây liền đã mở ra, cảm thán đại thế rộng rãi đồng thời, cũng đối Càn Nguyên Tông cường đại mà cảm thấy tự hào. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi thầm mắng Diệp Đồng một tiếng, không phải liền là mẹ nó Tàng Kiếm Phong nhị sư minh a, có gì đặc biệt hơn người, dựa vào cái gì nhiều người như vậy cũng nên. Cái kia mấy trăm tên nữ đệ tử, tại hành lễ rời đi đằng sau, cũng không có riêng phần mình về ngọn núi, mà là nhỏ giọng trao đổi. Hô một tiếng liền có 500 mai linh thạch hạ phẩm, hy vọng lần sau còn có thể gặp được loại sự tình này. Ân, 500. Không phải 1000 mai a? Một tên tư sắc tương đối dễ thấy nữ đệ tử nhẹ trao lại lông mày. Các ngươi đều có nhiều như vậy sao? Vì cái gì ta chỉ có 300 mai? Một tên dung mạo ở trong đám người cũng không làm sao sáng chói, nữ đệ tử có chút sụp đổ. Cái kia đang giận mập mạp chết bẩm, hẳn là xem chúng ta tướng mạo cho linh thạch. Ta 1.200, sư muội, ngươi đây. Ta 800. Chúng nữ chẳng những không có đi tìm Chu mập mạp tính sổ sách, ngược lại đại bộ phận đều là tại tương đối ai cầm linh thạch nhiều, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân lòng thắng bại. Chỉ bất quá, trong đó thật có ngưỡng mộ Diệp Đồng nữ tử, dù sao Diệp Đồng chính là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, làm người cũng là tương đương trượng nghĩa, rất khó để cho người ta không làm chi cảm mến. Thư cảnh bên trên, Diệp Đồng bây giờ chính là trượng nghĩa đại danh tử, đối mặt Tề gia Tề hạ uy hiếp đầu tiên là lá mặt lá trái, cuối cùng nói cho bạn thân Huyền Thiên. Làm sao Huyền Thiên thân phận mất cảm, Diệp Đồng chỉ có thể yên lặng nhìn xem, bây giờ đại thế đã có không thiếu nữ tử trong lòng thương hắn. Trong đám người, Phong Chỉ Nhược khẽ miệng mỉm cười, mắt không chấp nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt mang theo một bóng phức tạp, cuối cùng biến thành một sợi buồn vô cớ dáng tươi cười. Hy vọng Diệp sư minh không cần phát hiện nàng chính là Trầm Hương, xin nhờ xin nhờ. Sau đó, nàng mắt nhìn chung quanh nữ tử, con mắt hơi híp, thỉnh thoảng liền sẽ ngon mà cười, các vị sư tỷ tốt. Chương 177, ngươi có phải hay không nội ứng? Chương 177, ngươi có phải hay không nội ứng? Sau một nén nhang, Diệp Đồng tại Ô Ương Ương một đám người đi theo, về tới Tàng Kiếm Phong. Tố Uyển tại mỹ phụ nhân trợ giúp bên dưới, từ không gian thông đạo trở về chính mình cái kia còn chưa từng tu sửa tốt đạo phủ. Đỉnh núi chỗ có Bách Lý Trường Không, Cao Quyết, Chu Đạo bọn người, Nô Tiểu Bạch ngược lại là về Vô Lượng ngọn núi, hắn muốn là đến chợ bên giới uy, dù sao đây chính là Diệp ca. Một bên còn có chút ít mấy tên Tàng Kiếm Phong đệ tử, từng cái tuấn tú lịch sự, phỉ khí mười phần. Diệp sư minh, những đệ tử này tương đương kích động, cho dù là bọn họ tất cả đều là hỏi hư cảnh tu vi, nhưng ở Diệp Đồng trước mặt đều là mắt lộ ra thật sâu kính nể. Bọn hắn có thể có hôm nay, linh thạch không lo, tài nguyên không lo, toàn bộ nhờ Diệp Đồng. Diệp Đồng không đến trước đó, tông môn phúc lợi tuy tốt, nhưng chỉ có thể làm cho kiếm tu đổi dưỡng bản mệnh kiếm, lại nhiều liền không có, mua đan dược cùng tu hành tài nguyên đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Diệp Đồng sau khi đến, các loại kiếm tiền môn luận, khiến cái này thực lực cực kỳ cường đại thiên tiêu kiếm tu đều kinh động như gặp thiên nhân. Chư vị sư đệ, hứa cửu không thấy. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, chỉ là trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, sư tỷ đi đâu rồi? sẽ không phải lại ăn giấm đi. Sau đó, hắn cùng những này Tàng Kiếm Phong đệ tử Hàn Nguyên hứa cửu, bất quá đều là chút việc vặt, còn có một số gia nhập Tiên Bảo Trai công việc. Bây giờ Tiên Bảo Trai tại Càn Nguyên thành tiếng tăm lừng lẫy, bên trong có bất kỳ người muốn, không nghĩ tới vật phẩm, giá cả lợi ích thực tế thân dân, còn có chuyên môn nhân viên phụ trách phái đưa. Càn Nguyên thành bên trong các đại cửa hàng, nhất là những cái kia vô lượng ngọn núi đệ tử, bọn hắn chiếm cứ cửa hàng có bốn thành, răng đều cắn nát, cả ngày thầm mắng Cao Quyết không phải người. Cao Quyết, làm Tiên Bảo Trai trên mặt nổi trai chủ, phía sau có được một cái thương đội, phụ thân càng là vô lượng ngọn núi trưởng lão, có thể nói là linh thạch như thác nước chảy đến trong nhẫn chứa vật của hắn. Tiên Bảo Trai hiện tại mặc dù so ra kém những cái kia uy tín lâu năm cửa hàng, nhưng đã là một phương thương nghiệp tự phách. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phát triển trình độ này, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bối cảnh thực sự người tiên. Lúc này, mấy tên Tàng Kiếm Phong đệ tử đều là đã rời đi, đã là thành công gia nhập Tiên Bảo Trai, chỉ là bỏ ra một chút tự sáng tạo công pháp cùng kiếm đạo tâm đắc. Diệp sư Minh Cao Quyết muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên một vòng tình quang, những người này gia nhập Tiên Bảo Trai có lẽ sẽ có chỗ hao tổn. Nói bóng gió, về sau chia hoa hồng sẽ thiếu một bộ phận. Không ngại. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, tại tu tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là nhân mạch, nhất là những này tương lai đại kiếm tu. Huống chi, những người này đều là sư đệ của hắn, dù là chỉ có thể kiếm lời nhỏ, đó cũng là kiếm lời. Cao Quyết trịnh trọng điểm đầu, trong lòng thở dài một hơi, không phải hắn e quá thấp, mà là loại chuyện này nhất định phải sớm nói ra, tránh cho tương lai trở thành Tiên Bảo Trai giải tán dây dẫn nổ. Từ xưa đến nay, bởi vì chia hoa hồng vấn đề mà giải tán thương đội rất nhiều. Hơi không cẩn thận, hắn cái này Tiên Bảo Trai trai chủ, kiêm thương hội hội trưởng, hơn người viên quản lý chủ nhiệm, kiêm hàng hóa quản lý chủ nhiệm liền có mất chức chi tội. Bách Lý Trường không thấy thế, bắt đầu chen vào nói, sư đệ, vừa rồi một màn còn hài lòng. Một bên Chu Đạo hăng hái, vạn người cung nên ngươi quỳ tông, Diệp thổ phỉ, bản gia ta làm thế nào? Còn có thể. Diệp Đông bất động thanh sắc, trong lòng đã là vui nở hoa rồi, khoe miệng không tự chủ được dần dần nghiêng một cái, thiếu chút nữa có bệnh lên trời. Chỉ là đáng tiếc những linh thạch kia. Chu Đạo đột nhiên tiếc hận nói ra, sắc mặt rất có đau lòng cảm giác. Cái gì linh thạch? Diệp Đông nghi hoặc mở miệng nói, hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy có cái gì linh thạch, cũng liền một chút loẹt loẹt kiếm ý cùng trận pháp thôi. Thuê người linh thạch à? Đột nhiên, Bách Lý Trường không mở trừng hai mắt, không phải vậy ngươi cho rằng nhiều người như vậy đến liền vì cung nên ngươi? Ngươi cảm thấy chính ngươi có mặt kia con sao? Ánh mắt của hắn tương đương bi thống, run giọng nói, hai vạn người, trừ bỏ thụ lệnh đến đây Tiên Bảo Trai nhân viên, còn có hơn một vạn người đều là cầm mấy trăm mai linh thạch hạ phẩm, nhất là tông môn nữ đệ tử, cao nhất bỏ ra 3.000 linh thạch mới thuê tới, thấp nhất cũng có 200 mai. Bách Lý Trường không nói đến đây rốt cục không tìm được, tiếng nói đều trở nên khẳng hạn, đều là linh thạch ra. Ta có thể tại Nên Hương lâu ở nửa năm. Ánh mắt của hắn thương xót, Càn Nguyên thành bên trong nhiều như vậy thanh lâu còn có vô số nữ tử chờ đợi hắn đi giải cứu. Bất quá những nữ tử phong trần này đều là bán nghệ không bán thân, trừ phi ngươi là thật có tài hoa hỏa nhan giá trị. Đại thế có chút quy củ là thiết luật, luôn có một chút là tuyệt không thể xúc phạm, nếu như dám mở một đầu lỗ hổng, cái kia phía sau dây chuyển sản nghiệp liền sẽ cực lớn đến làm người sợ hãi trình độ. Ta phá sản. Diệp Đông có chút thất thanh nói, hốc mắt hơi co lại, hai mắt thất thần, thật lâu không thể tin được, cả người đều cứng ngắc ở, nhân tiền hiển thánh đại giới, đúng là lớn như vậy. Hắn càng nghĩ tâm càng rét, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Cao Quyết khẽ nhấp một cái nước trà, mỉm cười, Diệp sư huynh yên tâm, đều là cá nhân ta ra linh thạch, Tiên Bảo Trai linh thạch, một viên cũng chưa từng lấy ra. Linh thạch hắn ra, Chu Đạo tìm người, Bách Lý Trường không sử xuất nhân mạch, lúc này mới bố trí ra vừa rồi một màn. Cao Quyết vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện các loại món ngon, nóng hôi hổi, chỉ xem phẩm tướng đã biết là từ Túy Tiên lâu mua được, thậm chí còn có một bầu say tiên nướng. Sư đệ ở đây cũng nên Diệp sư huynh quy tông. Hắn trịnh trọng chắc tay, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị quy tông yến, giúp ngươi tẩy đi phong trần, nguyện đi sau Diệp sư huynh kiếm pháp thông thần, đạo pháp hưng vượng. Hắn lộ ra mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có hỏi hư cảnh tu sĩ bảy mưu nghị kê phong phạm, Tiên Bảo Trai dòng nước mỗi ngày đều đang lên cao, sư huynh ngươi chia hoa hồng cũng không ít. Tiên Bảo Trai muốn phá sản, cũng khó khăn. Tê Diệp Đồng nghe xong hít một hơi lãnh khí, đầy đầu đều là chính mình không có phá sản, thậm chí còn có thể càng ngày càng có tiền. Hắn hít sâu một hơi, Cao Quyết thật là một cái nhân tài, nhất định phải đối xử tốt, về sau, ngươi chính là Tiên Bảo Trai tài chính quản lý chủ nhiệm. Chủ nhiệm hai từ, chỉ có Tiên Bảo Trai bên trong mới có. Đa tạ sư huynh. Cao Quyết lần nữa ông quyền, cũng tự mình rót ba chén say tiên nướng, đưa cho nơi đây ba người, hắn nhìn về phía Chu Đạo, tại hạ mới đến, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Về sau bản gia ta bảo kê ngươi. Chu Đạo ông cụ non nhẹ gật đầu, hắn cùng Cao Quyết chỉ có một bữa cơm giao tình, nhưng sau ngày hôm nay, đó chính là quá mệnh giao tình. Túy Tiên lâu đồ ăn, hắn nhưng là thèm ăn rất. Bởi vì tu hành nguyên nhân, hắn nhất định phải mỗi ngày đều muốn ăn, hơn nữa còn phải là giàu có thiên địa tinh khí linh thực. Cao Quyết hiểu ý cười một tiếng, trong lòng hơi thả lỏng một hơi, có thể tính hoàn toàn gia nhập Tiên Bảo Trai. Mập mạp. Diệp Đồng đột nhiên tình lình mở miệng nói, không nhanh không chậm ăn một miếng thịt, vai hàm đều phồng lên, lời ít mà ý nhiều, ta nhớ được ngươi đã là chấp pháp điện hoàng giai dùng. Tĩnh, tiến tĩnh như chết, trên bầu trời lôi cuốn lấy tiểu vũ phiêu tuyết phảng phất đều ngưng lại. Bách Lý Trường không mắt lộ ra lạnh lẽo, hắn làm Tiên Bảo Trai nguyên lão, tự nhiên biết rõ lúc trước Tiên Bảo Trai lập nghiệp lúc làm sự tình. Chuyên môn chui Càn Nguyên tông quy củ lỗ thủng có thể nói là đội phạm tội cũng không đủ. Mà dưới mắt, Chu Đạo làm Tiên Bảo Trai nguyên lão một trong nhân vật, đúng là gia nhập chấp pháp điện, thậm chí chưa bao giờ đã nói với bọn hắn. Cao Quyết ánh mắt lóe lên không hiểu quan trạch, hỏi hư cảnh uy áp chậm rãi bộc lộ mà ra. Diệp Đông ánh mắt tiến tĩnh, lặng lặng mà nhìn xem Chu Đạo, tên mập mạp chết bầm này đã là chấp pháp điện người, chính là không biết tâm hướng về bên nào. Hắn lúc trước từ Khâu Thành về tông đằng sau, đầy đầu đều là khiêu chiến nói nguyên mười tuyệt sự tình, bây giờ rảnh rỗi, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Chu Đạo, ngươi có phải hay không nội ứng? Chương 178, tu hành tuế nguyệt thoáng qua tức thì tăng thêm chương 178, tu hành tuế nguyệt thoáng qua tức thì tăng thêm nội ứng. Chu mập mạp mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn mặc dù không hiểu hắn ý tứ, nhưng có thể từ đám người trên nét mặt nhìn ra, chính mình chỉ sợ bị người xem như nội gián. Diệp Thổ Phỉ, ngươi cũng biết ta cùng ngươi nhanh lăn lộn 3 năm, tuyệt không hài lòng. Chu Đạo trầm giọng mở miệng, huống hồ ta làm phá sự cũng không ít, ngươi nếu là đâm đến chấp pháp điện đi, ta khẳng định sẽ mất đi hoàng giai làm thân phận này. Hắn mắt lộ ra chần chờ, do dự nói, ta sở dĩ một mực không nói cho các ngươi ta gia nhập chấp pháp điện, chính là sợ các ngươi bắt đến ta nhược điểm này. Chu mập mạp cũng không muốn rời đi tiên bảo trai, là thật không muốn. Điều này cũng đúng. Diệp Đông khẽ bước cằm, cười nhạt một tiếng, dùng nữa đi, tàng kiếm phong tuyết lớn, cho dù có linh khí cách ly, đợi chút nữa cũng liền lạnh. Chu Đạo thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí ăn lên đồ ăn đến. Ngươi thật đúng là ăn a. Diệp Đông lông mày nhíu lại, phất tay lấy ra một cây dài trăm thước đầu gỗ, đây là kiếm Cửu Châu đánh hắn lúc dùng đầu gỗ. Hắn lộ ra thâm trầm mỉm cười, hung hăng nói, đánh chết hắn. Cao Quyết cùng Bách Lý Trường không đầu tiên là sững sờ, sau đó Ma Quyền sát trưởng, đồng dạng lộ ra âm trầm mỉm cười. Tiên Bảo trai nguyên lão chạy tới chấp pháp điện khi hoàng giai làm, cái này không đánh một trận, không nói được. Một ngày này, tàng kiếm phong bên trên vang dội Chu Đạo thanh âm quỷ khóc sói gào, có thể nói là người nghe rơi lệ, người gặp thương hại. Cuối cùng, Chu mập mạp cầm một bình đan được chữa thương, khập khiễng hạ sơn, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hắn hôm nay đi ra ngoài rõ ràng tính qua, hôm nay vô sự, vì sao còn sẽ có một tiếp này? Bất quá bản gia ta trong lòng tảng đá cũng rơi xuống lạc, không cần lại mỗi ngày lo lắng chuyện này. Hắn ông cụ non lắc đầu cười một tiếng, chỉ là bộ mặt thỉnh thoảng liền sẽ rút gần một chút, cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, rốt cục nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên sát Diệp Thổ Phỉ. Trên đỉnh núi, truyền đến Diệp Đồng tiếng cười to, lúc đó có gió nhẹ lôi cuốn lấy cánh hoa thổi tới, mang theo một cỗ kéo dài hương thơm, hắn trong lúc lơ đãng thu hồi vài cánh. Thân ở trần thế, kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, Diệp Đồng cùng Chu Đạo Nưu tầm nưu, Mã tầm mã, vô luận núi cao sông dài, vô luận tuế nguyệt bạc lương, tóm lại là số ít bản thân. Đông đi xuân tới, thời gian đang không ngừng cập nhanh, biển hoa hoa nở hoa tàn, thiên vũ mây cuốn mây bay. Thời gian đợi thế nhân từ trước tới giờ không bạc lương, tuế nguyệt ở thế nhân cũng từ trước tới giờ không phức tạp. Hai tháng thời gian trôi mau mà qua, Càn Nguyên Tông bên trong xuân ý rạng rỡ, dõi mắt một chút, đầy dây xanh biếc, lá non tung bay không chỉ, cánh hoa khắp nơi có thể thấy được. Thưa cảnh bên trên đã có tin tức, giao chỉ thánh địa chi chủ vạn năm đại thọ sắp tới, tiên quốc triều bái, thế lực khắp nơi chuẩn bị đến chúc, có thể nói thịnh sự. Cả tòa thánh châu đều là vui mừng hớn hở, không khí đặc biệt náo nhiệt, chỉ đợi thịnh nhật tiến đến thời điểm. Mà liên quan tới Huyền Thiên một chuyện, thập đại tiên môn cũng đã cho việc này định tính, không dung thế nhân hoài nghi. Huyền Thiên chỉ là một tên thanh châu tu sĩ. Tin tức này vừa ra, làm cho thế nhân đau lòng nhức óc, cảm thấy đây là thập đại tiên môn sợ hãi đại tần, nhao nhao nước bọt bể ra, đầu đen rau muống lấy thập đại tiên môn. Bất quá tới tương phản thì là Càn Nguyên Tông, Kiếm Cửu Châu, Diệp Đồng, cái này ba cái xưng hô đã bị vô số sinh linh biết được, cảm thán Kiếm Cửu Châu thực lực cường đại chỗ. Nhất là Diệp Đồng, kẻ này cùng Huyền Thiên tình như thủ túc, người sau bị vây giết thời khắc, tam khấu cửu bái cầu kiếm Cửu Châu xuất thủ cứu trợ, quả thật chính nhân quân tử, nhận một đám khen ngợi. Cũng không lâu lắm, Túy Tiên lâu hấp tấp chuẩn bị cùng Tiên Nguyên Linh Trang kết minh, cuối cùng bị Linh Trang trực tiếp cự tuyệt tin tức lưu truyền đi ra, dẫn tới thế nhân một trận cười trộn. Thời gian dần trôi qua, lại thêm Huyền Thiên chưa từng xuất hiện qua, chuyện của hắn dần dần bị thế nhân quên đi. Đại thế chính là như vậy, ngươi không có khả năng vĩnh viễn sống ở trước mắt người đời. Càn Nguyên Tông, bây giờ tông này tương đối lớn khí, cao cấp, đủ để xưng là thành châu đệ nhất tiên môn, không một tông môn dám chất vấn. Bởi vì có một tòa bảo sơn ở chỗ này, lại thêm hư cảnh bên trên các loại nghe đồn, thanh châu có vô số người muốn bái nhập nó môn hạ. Nhìn chung toàn bộ thanh châu, bảo sơn cũng là khó gặp, Càn Nguyên Tông có thể từ thanh châu chuyển một tòa trở về, đã là một kiện có thể ghi chép đến thanh châu tiên sứ bên trong đại sự. Bây giờ Càn Nguyên Tông triệt để là bại lộ tại đại thế sinh linh trong mắt, mà chấp pháp điện trong khoảng thời gian này cũng có một tin tức, được vinh dự thanh huyền tiên tử Tô Thanh Huyền tham dự chấp pháp điện huyền giai làm khảo hạch. Khảo hạch nội dung tương đương khắc nghiệt, không có mấy năm trở lại đây, dù là ngươi là động thiên cảnh cũng vô pháp thông qua. Mà cái này một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, tại trong thời gian một tháng liền thông qua được. Nó nhẹ nhõm chém giết mấy tên cùng cảnh giới truy na tội phạm, phượng hoàng thần viêm đốt cháy hết thảy, dư diễm đến nay còn chưa tiêu tán. Bắt tội phạm thủ đoạn tương đương chi hung ác, đi lên chính là thần diễm đốt cháy phương viên ngàn mét chi địa, có thể nói là chân chính cự người tại ngoài ngàn mét. Quỷ dị chính là những cái kia tội phạm không một người đào thoát, đều là trơ mắt nhìn xem thần viêm giáng lâm tự thân, biển lửa diệu thế, từng tôn hư linh hình dáng tại trong ánh lửa như ẩn như hiện, cho đến bị chôn vùi rơi hết thể sinh cơ. Nghe thường nữ tử tại một loạt trong khảo hạch quá quan chẳng tướng, có cơ quan khối lỗi, phóng hỏa đốt, có trận pháp phụ lục, phóng hỏa đốt, có tu sĩ ngăn cản, phóng hỏa đốt. Nàng tiến vào chấp pháp điện thời gian còn chưa vượt qua một năm, liền đã trở thành huyền giai làm, hay là trẻ tuổi nhất một tên huyền giai làm. Một tôn thế hệ trước thiên giai làm càng là khẳng định, Tô Thanh Huyền có hy vọng thiên tôn vị trí. Tô Thanh Huyền tấn thăng huyền giai làm lúc, còn đưa tới không nhỏ hành động, tiếng đàm luận nổi lên bốn phía, làm sao bọn hắn trong mộ lao tổ tông phát không dậy nội lực, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo quy trình, hâm mộ không đến. Bởi vì nàng thân ở Càn Nguyên Tông, tự nhiên là tại Càn Nguyên thành chấp pháp điện nhậm chức, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, không ngờ rằng, vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, thả cây đốt thứ nhất đúng là đốt tại Liêu Hoài trên thân. Hai người cùng thuộc tại Huyền giai làm, quyền lực không kém nhiều, làm sao Tô Thanh Huyền phía sau đứng người là một tên địa giai dùng Tần Thiên Thu. Liêu Hoài bị triệt hồi chức trách, trở thành một tên hành tẩu các phương địa vực người giám sát, xem xét phải chăng có ẩn tàng bạo loạn. Mà Tô Thanh Huyền tại lật xem hồ sơ lúc, sơ ý một chút, liền đem Diệp Đồng năm đó làm phá sự ghi chép cho hết đốt đi, lại không cẩn thận, cho Diệp Đồng một cái ưu tú tu sĩ dự sưng. Liễu Cầm trở thành nàng dưới tay nhân viên một trong. Bảo Sơn phía trên, Diệp Đồng quanh chân tại một chỗ linh tuyển, trung quanh linh khí bạo động dị thường kịch liệt, một cỗ lại một cỗ mãnh liệt linh lực ba động như là sóng nước dập dờn giống như quyết tán ra đến. Hắn gần đây đến nay, thỉnh thoảng sẽ tại Tô Thanh Huyền hoàn thành nhiệm vụ về tông thời khắc, chạy tới ước hẹn họ. Trừ cái đó ra, Diệp Đồng liền một mực tại tu luyện, từng để cho Cao Quyết bán đi vật phẩm, đã thành linh thạch, thậm chí trong cung điện thiên tài địa bảo, sàn nhà hoa bích cũng làm cho Cao Quyết cùng nhau bán ra. Đoạt được linh thạch mức cũng không nhiều, không sánh bằng ăn cướp có được linh thạch, tại bị kiếm gây hấp thu đằng sau, chỉ làm cho Diệp Đồng thể nội cái kia đạo kiên cố bình chướng xuất hiện bung lỏng. Huyền Nhi, phong bế một chút không gian. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, ăn vào một viên phá cảnh đan, Tố Huyền Ngọc tay nhẹ đẩy, bốn phía không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Hôm nay, hắn tất phá hỏi hư cảnh. Chương 179, luyện tâm chi kiếp chương 179, luyện tâm chi kiếp một người tu sĩ nếu muốn đột phá tới hỏi hư cảnh, cũng có luyện tâm chi kiếp, cái này cũng vô số tu sĩ đổ vào hỏi hư cảnh tiên đạo trước nguyên nhân lớn nhất. Mà luyện tâm chi kiếp là do tu sĩ trong lòng chấp niệm biến thành, có thể vượt qua, đều là đạo tâm kiên cố hạng người, tâm tư một cái so một cái thâm trầm. Sóng lớn đại các ngàn vạn cả số, linh căn chỉ là đạp vào tiên độ một cái nhân tố, nhưng xưa nay không là duy nhất, tâm tính cùng vận khí cũng là. Cũng không biết sư tỷ ngay lúc đó luyện tâm cấp là cái gì. Diệp Đông nhỉ non một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ khi sư tỷ đột phá tới hỏi hư cảnh đằng sau, tình cảm giữa bọn họ tựa hồ đang cấp tốc ấm lên. Luyện tâm chi kiếp cùng Càn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử trong khảo hạch tâm tính khảo thí cũng giống như nhau, chỉ là người trước hơi không cẩn thận liền sẽ sinh ra tâm ma, ngơ ngơ ngác ngác chết đi. Tâm ta tính mạnh đáng sợ, càng không có cái gì chấp niệm, tối đa cũng chính là một ít linh thạch, chỉ cần đem linh thạch đều hủy đi liền có thể. Diệp Đông ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị, hắn gần đây tra xét rất nhiều tin tức, đều là tu sĩ khác kinh nghiệm, được ích lợi không nhỏ. Tứ phẩm phá cảnh đan đã vào trong bụng, đây là tông môn cho đan dược, không đủ còn có thể lại muốn. Hắn bây giờ thân phận địa vị, cùng Tô Thanh Huyền không còn hai loại, thậm chí thân ở tại Bảo Sơn chi đỉnh, phương viên bài dạng, cái này một khối nhỏ địa đô là hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Đông thần sắc khẽ nhúc nhích, phá cảnh đan dược hiệu triệt để bắt đầu phát huy, thể nội đạo bình chứng kia càng bùng lòng. Hắn hắc bạch phân minh trong con người, từng đầu tơ máu tranh nhau chen lấn hiện lên mà ra, thể nội linh khí quá mức dồi dào, nhất thời có chút chống đỡ. Tố Huyền hóa thành hồ ly thân đứng ở phương xa, trong mắt mang theo nồng đậm quan tâm chi sắc, công tử lúc trước độ kết đan cảnh lôi kiếp lúc vô cùng dễ dàng, hy vọng lần này đừng ra cái gì khó khăn chắc trở. Giang giác. Đột nhiên, Diệp Đồng đột nhiên giật mình, chính mình cái kia bình thường kim đan đúng là phá toái một góc, đây là không phá thì không xây được, hư linh sắp thai nén mà ra. Hắn hít sâu một hơi, hỏi hư cảnh, bản tọa tới. Ầm ầm. Một đạo trầm thấp tiếng sấm từ không trung nổ vang, dường như từ vô tận viễn cổ chỗ hoành đãng mà đến. Hỏi hư cảnh lôi kiếp đã tới. Chân trời kiếp vân quay cuồng, toàn bộ bầu trời đều bị nặng nề mây đen ép tới không thở nổi, tiếng sấm tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ, như là viễn cổ cự thú than nhẹ, đột ngột kiềm chế. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đạo thô to lôi quang tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, như là như cự long vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho có can đảm khiêu chiến thiên uy sinh linh lấy nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Thiên kiếp ngay tại vận sức chờ phát động, Diệp Đồng đồng dạng tại xúc kiếm thế, đây là huyền thiên một thức. Hắn cũng không có đeo lên mặt nạ, không chỉ có là bởi vì nơi đây chính là Càn Nguyên Tông, còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là cần lôi kiếp tối thể. Lôi kiếp đã là khảo nghiệm, cũng là ban thưởng. Bản tọa khụ khụ, ta, Diệp Đồng, hôm nay có một kiếp này, mong rằng thiên đạo lao ra tử hạ thủ lưu tình. Ta nếu là có hạnh vượt qua kiếp này, về sau ổn thỏa thành kính tế bái thượng thiên. Cùng nhau đi tới, Diệp Mỗ chưa bao giờ bất kính qua lão gia tử, ngài nghe nói trời sinh vạn vật lấy nuôi người, vạn linh lại không có gì trả lời trời. Hôm nay, tiểu tử ở đây cho ngài đốt chút hương. Diệp Đồng bên người có mấy đạo trận bàn vây quanh, chăm chú thủ hộ, từng tấm phù lục càng là không cần tiền giống như đập vào trên thân. Hắn giơ lên ba nén hương, hô to một tiếng, thiên đạo lao gia tử, cho bản tọa một bộ mặt. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, chói mắt tiềm điện bạch phá bầu trời, như là thần linh lợi kiếm, trong nháy mắt đem hắc ám tầng mây xé rách, hoàng hoàng thiên uy ngang nhiên rơi xuống. Đại địa bỗng nhiên hóa thành một phương lôi trì, đem Diệp Đồng cả người đều bao trùm trong đó, hào quang rực rỡ chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Tố Huyền ánh mắt nghiêm trọng, công tử đã từng thế nhưng là một lời quát lui lôi kiếp đây là tình huống như thế nào? Kiếm Cửu Châu, mỹ phụ nhân, tông chủ Bách Lý Chấn Thiên, thần thức của bọn hắn đều là đang yên lặng nhìn chăm chú lên nơi đây, Diệp Đồng tuyệt không thể xảy ra chuyện. Chơi đánh lén liền quá mức, cá Diệp Đồng vỗ tới trên người bụi bặm, đúng là lông tóc không tổn hao gì, hắn trong khoảng thời gian này cùng Si Vu so tài rất nhiều lần, năng lực kháng đòn đã là tương đương lợi hại. Vâng. Lôi vân phun trào, một đạo tráng kiện lôi đình ngang nhiên nện xuống, quán xuyên thiên địa, đại địa đột nhiên chấn động. Diệp Đồng nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân kiếm ý như giang hà lao nhanh, bao quanh hắn xoay tròn không thôi, phản phất tại cùng không trung lôi minh tương giao hô ứng. Hắn không có lấy kiếm phách lôi kiếp tâm tư, tôi thể chỗ tốt hắn đã hưởng qua một lần, dưới mắt còn muốn. Lôi trụ to lớn chỉ một thoáng nện xuống, khắp nơi bát hoang gợn sóng hư không, Diệp Đồng thân ảnh bay ngược mà ra, vang vọng ở chân trời ở giữa lôi minh thanh âm làm người sợ hãi. Thoải mái, lại đến. Diệp Đông chậm rãi đứng dậy, theo cái này hai đạo lôi kiếp vượt qua, da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, đơn giản chính là thượng thiên cho ngươi luyện thể, có thể dùng sức hao thiên đạo lông cừu. Ầm 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 ầm. Một đạo tiếp một đạo lôi kiếp liên tiếp đệ xuống, trên đại địa xuất hiện lít nha lít nhít cái hố, khắp nơi đều là phiêu đãng lên khói đen, thủy diệt hơi thở ở khắp mọi nơi. Thiên đạo lao ra tử, để lôi kiếp tới mạnh nữa liền một chút. Diệp Đông hô to một tiếng, hắn cảm nhận được thể nội kim đan đã ở phá toái biên giới, hư linh sắp đột phá chói buộc. Doanh Thiên đạo lao ra tử tựa hồ nhẹ gật đầu, biết. Quan sát cảnh này kiếm Cửu Châu, trong lòng âm thầm tắt lưới, Diệp Đông tiểu tử này sẽ không phải có thụ ngược khuynh hướng đi. Bây giờ đại thế thật có thiên đạo, càng là khí vận thịnh đại sinh linh, liền càng dễ dàng gây nên thiên đạo chú ý đỉnh núi chỗ. Đại địa cháy đen một mảnh, trong núi linh mạch bắt đầu yên lặng chữa trị, nhưng mà chữa trị tốc độ căn bản không sánh bằng lôi kiếp đánh xuống tốc độ. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, thật lớn nổ vang âm thanh đã truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên Tông, rất nhiều Càn Nguyên đệ tử nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Độ kiếp không phải cho đùa, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên mọi người cũng chưa mở cái gì đồ bàn, không lấy đây là cho đùa, mà là gặp lấy tiên bảo trai xuất phẩm hẳn dưa. Lôi kiếp giả đi, liền ngay cả Diệp sư minh kiếm ý vòng bảo hộ đều không có bộ ra. Có hay không một loại khả năng, không phải lôi kiếp quá yếu, mà là kiếm ý quá mạnh. Thấy không, đây là ta Tàng Kiếm Phong nhị sư minh. Trọi cứng lôi kiếp không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác lợi hại, âm thanh đều không cờ ý tờ tê tê một tiếng. Lôi kiếp trung tâm chỗ. Diệp Đông ánh mắt có chút thất thần, tựa như là bị đánh choáng váng một dạng, trong lòng của hắn không ngừng hiện ra không hiểu cảm xúc, luyện tâm chi kiếp ngay tại dần dần hiện hiện. Hắn lúc này tâm thần hoảng hốt, phản phất đưa thân vào một phương thiên địa mới. Loại cảm giác này cùng ngộng cảnh không khác, dù là ngươi biết chính là giả, nhưng cũng sẽ không tự chủ được xa vào trong đó. Diệp Đông trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường, hắn nhìn công lực, chỉ cần phá diện huyễn cảnh chủ yếu vật phẩm liền có thể, luyện tâm chi kiếp liền sẽ cấp tốc chôn bụi. Vô luận là cái gì, cho dù là như thác nước linh hạch. Ánh mắt của hắn tương đương kiên định, gắt gao ôm chặt bản tâm, căn bản sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, trong lòng chỉ có dứt khoát kiên quyết. Càn Nguyên Tông ngày xuân thời tiết vừa vặn, kim quang trồng phục trùng điệp, trùng trùng điệp điệp muôn hình vạn trạng, khắp nơi đều là cao phong khe biển lớn, nước biết vờn quanh tứ phương, sinh cơ bừng bừng. Chân núi, một tên thiếu nữ váy trắng rụt rè đứng trên mặt đất, tay nhỏ chăm chú nắm góc áo, trong mắt mang theo cảnh giác, sợ sệt, còn có một chút hoảng hốt. Nàng lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, "Cho ăn, ngươi chính là mới tới tiểu sư đệ." Chương 180, Tuyết Vũ Khuynh Thành chương 180. Tuyết Vũ Khuynh Thành thiếu nữ váy trắng trắng hơn tuyết, nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa sơ dung, đôi mắt xanh triệt thanh lưu, tóc dài mềm mại rủ xuống ở đầu vai, gió nhẹ phất qua, sợi tóc khinh vũ, tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng lịch sự tao nhã. Da thịt tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận như ngọc, mày như núi xa đen nhạt, lộ ra một cỗ không nhiễm bụi bặm mát lạnh thoát tục, môi như cánh hoa anh bảo cánh, không điểm mà chu, tú mỹ như nhánh. Nhưng mà, tại thiếu nữ cái kia tựa như không tì vết mỹ ngọc giống như trên khuôn mặt, có một khối xấu xí xẹo đỏ, lộn lột, tươi sáng, như là tinh mỹ bức tranh thủy mặc bên trên, vô ý rơi xuống nước một giọt mực nước đọng, nhìn thấy mà giật mình. Tại trước người của nàng, một tên thiếu niên thân mang áo bào đen, khuôn mặt đồng dạng non nớt, ánh mắt sáng lạn như sao dày đặc, khí chất rất là bình thường, ánh mắt thì là chăm chú đặt ở thiếu nữ trên thân. Bọn hắn tại ánh nắng ấm áp phía dưới không hẹn mà cùng đối mặt, ánh mắt đột nhiên giao hội tại Càn Nguyên Tông trước sân môn. Tuế nguyệt trôi qua tựa hồ đang giờ phút này dừng lại một cái chớp mắt, ngoại giới ồn ào cùng hỗn loạn đều bị trong chốc lát này giao hội ném sau. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống, pha tạp đầy đất phiền muộn. Thiếu nữ hơi có vẻ trên gương mặt non nớt mang theo một tia mờ mịt cùng luống cuống, lại không mất dịu dàng nhã nhặn, không đúng cái gọi nói tiểu sư đệ. Ngươi tại sao không nói chuyện? A, ta Diệp Đồng há to miệng, chân tay luống cuống, hắn vô ý thức nhìn về phía kiếm trong tay, lập tức trong lòng khẽ giật mình. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, trên tay hắn kiếm, đúng là hóa thành một chuỗi mức quả. Diệp Đồng tại nguyên chỗ ngơ ngẩn, một màn này hắn đã từng trải qua, là kiếm Cửu Châu dẫn hắn đến đây Càn Nguyên Tông ngày đầu tiên. Hết thảy đều là giả, dù là thiếu nữ trước mắt, đồng dạng là giả. Hắn giống như giữa thiên địa một bộ thanh phong, phất qua lòng người, đến chí ít nữ bên người, cũng khổ sở cũng có nói, nhàn nhạt tiếng thở dài quanh quẩn thiên địa, ngươi, không phải nàng. Hắn chậm rãi giơ lên cái kia một chuỗi mức quả, ánh mắt hiện ra mọi loại tâm tình rất phức tạp. Hắn bây giờ tu vi còn tại, đủ để dùng một cây que gỗ giết chết thiếu nữ. Ấy, thiếu nữ váy trắng ấy xuống, cả người chi chi ngông nô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng khẽ cắn môi dưới, tạ ơn tiểu sư đệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm chuỗi này mức quả, mắt cười cong cong, khoe miệng đường cong giống như nguyệt nhi giống như hoàn mỹ. Đây là trừ sư tôn bên ngoài, lần thứ nhất có người đưa nàng đồ đâu. Ta cần phải trở về. Thiếu nữ trong mắt mang theo nồng đậm áy náy, che bên mặt sẹo đỏ, nhỏ giọng nói, không phải vậy sẽ hù đến người khác. Diệp Đông trầm mặc không nói gì, đưa mắt nhìn thiếu nữ dần dần rời đi, hắn thật sâu nhìn về phía bóng lưng kia, đáy mắt tựa hồ có tinh hà dập dờn, tiếng nói như gió đêm giống như nhu hòa, "Sư tỷ, ngươi rất đẹp, thật rất đẹp." Hắn cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, đi lại như trầm thủy giống như ổn định, đi tại một đầu đã đi qua vô số lần trên cổ đạo. Hôm nay thời tiết thật tốt, Diệp Đông khỏe miệng rào rạt lên một vòng mỉm cười, trong tươi cười mang theo có chút vui mừng cùng nhàn nhạt hồi ức. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp thiếu nữ cô độc một thân đi ở trên đường nhỏ, mà đi ngang qua Càn Nguyên đệ tử không cách nào phát hiện nàng tồn tại. Khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, thích hợp đi đường. Diệp Đông nhỉ non tự nói, bước chân dừng lại, giống như là thuyết phục chính mình, quay người hướng phía thiếu nữ phương hướng đuổi theo. Bầu trời xanh thẳm phía dưới, dãy núi vây quanh bên trong, cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy xuống, chiếu sáng toàn bộ trong rừng tiểu đạo. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, ngụm nhỏ ăn mức quả, mỗi khi trông thấy có Càn Nguyên đệ tử đi ngang qua lúc, liền như là bị hoảng sợ ấu thú giống như đem mức quả giấu đi. "Không có việc gì, không có việc gì, nhị sư tôn nói qua, có trận pháp tại, bọn hắn không phát hiện được ta." Thiếu nữ che khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, tính cách tựa hồ rất là yếu đuối. Gặp bốn phía thanh tịnh im lặng, thiếu nữ ánh mắt hơi sóng gợn, tiếp tục ăn lên mức quả đến, nàng còn chưa bao giờ đến qua loại vật này, chua ngọt, "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." Thiếu nữ nheo mắt lại, thỏa mãn chi sắc lộ rõ trên mặt, nàng tại Đạo Nguyên Phong mỗi ngày chỉ có thể ăn thiên tài địa bảo, thế gian ăn vật chưa bao giờ đến qua. Đột nhiên, nàng nháy nháy mắt, cứ thế ngay tại chỗ, cả người giống như là cứng ngắc ở. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu, lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, đội vàng che gương mặt, "Chi chi ngông nô, ngươi thấy thế nào gặp ta? Hôm nào ta làm cho ngươi thiếu nướng, cái kia càng ăn ngon hơn." Diệp Đồng tựa ở dưới một thân cây, cũng không trả lời, mà là mỉm cười, "Sư tỷ, ngươi hay là như thế sợ hãi xã hội?" "Sợ hãi xã hội?" Thiếu nữ Tô Thanh Huyền yên lặng quay người, không lên tiếng nữa. Nàng vẫn như cũng là hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến, bộ pháp chậm chạp mà kiên định. Diệp Đồng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười cười, đội vàng đi theo. Hai người tựa như một đôi người yêu, đi qua Vạn Thủy Thiên Sơn. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời kéo ra khỏi hai đạo cái bóng thật dài, không ngừng mà hướng phía quang mang kéo dài phương hướng tiến lên. Tuế Nguyệt nhoáng một cái, sau 3 tháng. "Sư tỷ, cháy mau." Diệp Đồng quá sợ hãi, phía sau có một đống lớn vô lượng ngọn núi linh thú đang điên cuồng truy đuổi, tất cả đều mắt lộ ra hung quang, kẻ này không đem người à, mỗi ngày đến trộm trứng. "Tiểu sư đệ, coi chừng." Tô Thanh Huyền mang theo mạng che mặt, hét lên kinh ngạc âm thanh, trong ngực chính ôm một quả trứng. Cuối cùng, kiếm Cửu Châu đến đây, cho vô lượng ngọn núi phong chủ các loại bồi tội, cũng trả lại dấu ở Tàng Kiếm Phong bên trên cái kia hơn 10 quả trứng linh thú. Đêm, Diệp Đông diện bích hối lỗi, hiển nhiên giận, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Ta chỉ là muốn cho sư tỷ bồi bổ thân thể, thật nhỏ mọn." Được rồi," thiếu nữ che miệng cười khẽ, tay nhỏ vung khẽ, thêm ra tới một cái hộp cơm, "Ngươi cũng đói một ngày, còn có công phu phàn nàn. Nhanh ăn đi, đây chính là ta từ nhị sư tôn cái kia lấy ra." Một ngày này, Đạo Nguyên Phong đèn đuốc sáng choang, loạn thành một đống, phong chủ cho người ta chuẩn bị bảo dược đồ ăn đúng là bị tặc tử trộm đi. Tuế Nguyệt lặng yên, chớp mắt chính là nửa năm sau. "Tiểu sư đệ." Thiếu nữ bay tung bay, cười tủm tỉm chạy tới Tàng Kiếm Phong, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, "Ngươi đoán xem, ta hôm nay được cái gì?" "Ta đoán là thiên tài địa bảo." Diệp Đồng nghiêm túc nói. "Sai." Thiếu nữ có chút hất cằm lên, thư nhẹ một tiếng, "Ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước đuổi chúng ta những linh thú kia sao? Dẫn đầu một cái kia thanh loan điểu, hôm nay bất hạnh vẫn lạc." Nàng mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, "Ta đi đòi hỏi thanh loan điểu cánh, ngươi cho ta làm thiêu nướng, có được hay không?" "Tốt." Diệp Đồng con mắt có chút trợ to, có thể tính đại thù đến báo, chính là cái này thanh loan điểu mổ chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất. Tàng Kiếm Phong bên trên, nồi lớn một khung, đại hỏa một đốt, theo hai đôi dưới cánh nổi, mùi thịt đập vào mặt, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ăn say xương ngon lành, quai hàm đều phồng lên. Một ngày này, vô lượng ngọn núi phía sau núi, vô số đệ tử đang nóng nảy đi lại, xảy ra chuyện lớn, phong chủ yêu nhất thanh loan điểu đúng là biến mất không thấy. 5 tháng giằng giặc, một năm sau, Diệp Đồng giấu trong lòng một túi nhỏ hạt giống hoa đến Đạo Nguyên Phong, nhìn chung quanh, sợ bị phát hiện. Bởi vì sư tôn kiếm Cửu Châu nguyên nhân, Tàng Kiếm Phong đệ tử không cho phép bước vào Đạo Nguyên Phong. "Sư tỷ, ta mua hạt giống hoa." Ú gốc bên trong, Diệp Đồng trong mắt để lộ ra một vòng hưng phấn, hiến vật quý giống như xuất ra cái túi nhỏ, hiện tại gieo xuống, đến lúc đó trong cốc sẽ xuất hiện một mảnh biển hoa. Thiếu nữ ánh mắt tĩnh mịch, trên mặt xa nhẹ nhàng vũ động, như ẩn như hiện một khối xấu xí xeo đỏ, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, cương triều cười nói, "Tốt." Thế là hai người liền bắt đầu bận rộn, bầu trời đám mây trắng loãng như bông vải, thái dương treo cao trong đó, ấm áp, mỹ hảo. "Tiểu sư đệ, ngươi lại giẫm chết hạt giống hoa." Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu mớn, chân thành nói, "Nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi." "Ấy, ta không cần thật thôi." Nửa năm sau, u cốc bên trong, bầu trời hạ xuống tuyết lớn, tuyết vũ khuynh thành. Ban đêm gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, mang đến một cỗ mùi thơm, xua tán đi hàn ý, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tô Thanh Huyền một bộ váy trắng, có chút ngẩn người nhìn về phía trước người, đó là một mảnh như thơ như họa biển hoa, mỗi khi gió núi thổi qua, biển hoa liền sẽ liên tiếp chập trùng, không trung cánh hoa bay múa theo gió. Nàng nhìn xem khắp núi biển hoa, khoe miệng nộn nhạo lên một vòng dịu dàng dáng tươi cười, như gió xuân phật hoa giống như nhẹ nhàng, lại như bông tuyết bắn tung giống như thánh khiết, không nhiễm trần thế. "Sư tỷ." Diệp Đồng đầu đầy mồ hôi, thở hào hẹn, có thể thấy được mệt mỏi không nhẹ, hắn quét tới trên đỉnh đầu tuyết động, "Ngươi gọi ta đến có chuyện gì không?" "Sư đệ." Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, tiếng nói không gì sánh được lưu hòa, "Ngươi nhìn, hoa nở." Diệp Đồng hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, hắn thuận thiếu nữ ánh mắt nhìn sang, không khỏi cảm khái một tiếng, "Không hổ là chúng ta cùng một chỗ trùng hoa, chính là đẹp." Tuyết phong suy lai, thiếu nữ mái tóc khinh vũ, trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Diệp Đồng thân ảnh, đó là một vẻ ôn nhu đến trong lòng lưu tình. "Tiểu sư đệ, hoa nở, ngươi cũng nên đi." "Ân." Diệp Đồng nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, "Đi đâu? Chúng ta không cùng lúc đi sao?" Thiếu nữ ánh mắt có chút mông lung, nước mắt tựa hồ làm ướt con mắt, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi không có khả năng mê thất tại trong huyễn cảnh à?" "Có ý tứ gì?" Diệp Đồng trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động, hắn giống như quên lãng rất nhiều chuyện. Phúc. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. "Tiểu sư đệ, ngươi biết không?" Làm đệ nhất trận tuyết rơi đầy u cốc, nhìn xem lòng tràn đầy đầy mắt tưởng niệm, rơi khắp núi đầu, ta liền biết, cái này trời tuyết, nhưng thật ra là thích hợp tương tư. Thiếu nữ ngữ khí rất là chăm chú, lúc này màn đêm sâu đến, trăng sáng treo cao, trắng mà tĩnh, tĩnh mà đẹp, đầy trời tinh huy, trời ngược lại là rất tốt. Nàng một bàn tay chống cằm, ngước mắt ngóng nhìn tinh không, hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Diệp Đồng nghe chót mũi mùi máu tươi, lúc đầu tràn đầy không hiểu, trong nháy mắt, con ngươi kịch liệt co bảo, toàn thân run rẩy không chỉ, hắn nhớ tới, tất cả đều nghĩ tới. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước, trong nháy mắt như bị kinh lôi trùng điệp đánh trúng, thật lâu thất thần. Chỉ gặp trái tim của thiếu nữ bị một cây que gỗ con ngạnh xinh xinh xuyên qua, nàng một cái tay nhỏ cầm thật chặt que gỗ một đầu khác. Nàng mỉm cười, khoe miệng hồng mai chậm rãi nhỏ xuống, trong mắt nhìn quanh sinh huy, chỗ sâu lại là lưu chuyển lên một vòng thất vọng. Diệp Đồng há to miệng, nhưng không thể nào mở miệng, tựa hồ chỉ để lại một vòng dần dần tán hồi ức, khó mà truy tìm, lại sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thiếu nữ ngóng nhìn phương xa chân trời, trong mắt tràn đầy thoải mái, sương gió gào thét mà qua, khắp núi bông tuyết đều là lên, một bộ tóc đen bay múa, nhu hòa tiếng nói lôi cuốn bông tuyết bay tới, ta là giả. Diệp Đồng nhất hầu trở nên không gì sánh được khàn khàn, run giọng nói, ta sẽ tìm được ngươi. Thiếu nữ ánh mắt hơi sáng, thân hình hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi dần dần biến mất, lại giống như tinh huy bình thường nương theo lấy tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đắc, que gỗ rơi xuống tại trên mặt tuyết, lại phảng phất là thiếu nữ sau cùng tiếng nói, tiểu sư đệ, ta chờ ngươi tới tìm ta. Đợi, cụ thể về nhìn 147 chương mấy tờ cuối cùng.